Chương 26, người đi chết đi, Trác Bất Phàm ở sớm có chuẩn bị dưới tình huống, xúc không kịp để phòng giết chết cái điều xích huyết yêu mãng. Đối với Trác Bất Phàm xuất thủ tương trợ, Đoạn Tinh Hà dĩ nhiên là cảm kích không thôi. Huynh đài, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, tại hạ Đoạn Tinh Hà, dám hỏi xưng hô như thế nào? Đoạn Tinh Hà chủ động hỏi thăm. Trác Bất Phàm. Đoạn Tinh Hà đúng không? Ta cứu ngươi, bây giờ muốn xin ngươi giúp ta một việc. Trác Bất Phàm nói. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, ngẩn người một chút, trả lời, không biết Trác huynh muốn ta làm gì. Giết người, ngươi dám không? Trác Bất Phàm tiếp tục hỏi. Trác Bất Phàm bắt được bỏ qua bành trình ba người kia xuất sinh, nhưng là chỉ dựa vào mượn hắn bây giờ có thể lực, hoàn toàn không có nắm chắc giết chết đối phương ba người. Trác Bất Phàm thống hận không là ba người bọn họ giết chính mình, nếu như là quang minh chính đại giết chính mình, Trác Bất Phàm chỉ có thể tài nghệ không bằng người, chủ động nhận tài. Hắn thống hận là ba tên này rõ ràng có năng lực quang minh chính đại giết hắn, lại diễn xuất cho hắn nhìn, đùa bỡn hắn cùng với vỗ tay giữa. Cho nên Trác Bất Phàm phải báo cái này hồi thủ, hơn nữa muốn gậy ông đập lưng ông. Giết người, không biết Trác Minh muốn giết ai. Đoạn Tinh Hà nói. Trác Bất Phàm đúng là cứu hắn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn nguyện ý vì Trác Bất Phàm bán mạng. Ta giết là nên người chết. Ngươi muốn ngươi giúp ta, ta có thể để cho ngươi được đến một khối thông quan lệnh bài. Trác Bất Phàm lời nói để cho Đoạn Tinh Hà do dự một chút, sau đó hắn trả lời. Nếu là nên người chết, ta đương nhiên nguyện ý xuất thủ. Gia nhập tứ quý sơn hà là vì trở thành sát thủ máu lạnh, chính dễ dàng tìm người luyện tay một chút. Nhưng mà không biết muốn giết người là như thế nào đáng chết. Ta sẽ nhượng cho ngươi tận mắt nhìn những người đó như thế nào đáng chết. Nhưng là cứ như vậy, ta vận mệnh liền giao phó cho ngươi. Trác Bất Phàm đã nghĩ đến kế hoạch, sau đó hắn nói với Đoạn Tinh Hà, trước đi với ta một chỗ. Nói xong, hắn mang theo mặt đầy khó hiểu Đoạn Tinh Hà đi tới sâu trong rừng trúc một cái hát tương trước mặt. Nơi này có hát tương. Đoạn Tinh Hà cả kinh nói, nhìn dáng dấp Trác Bất Phàm sớm liền biết nơi này có một hát tương như thế. Sau đó, Trác Bất Phàm ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đưa tay mở ra hát tương. Trác huynh cẩn thận, trong này khả năng có độc vật. Đoạn Tinh Hà nói. Trác Bất Phàm lại căn không có nghe hắn cảnh cáo, trực tiếp một cái mở ra hát tương, sau đó không chút do dự đưa tay đi vào, từ bên trong xuất ra một khối thông quan lệnh bài. Cho ngươi. Trác Bất Phàm đem thông quan lệnh bài đưa cho Đoạn Tinh Hà. Đoạn Tinh Hà nhận lấy lệnh bài, ngẩn người một chút. Trác huynh, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như biết chuyện trước trong này nếu như bài như thế? Vừa mới hắn khi nhìn đến Trác Bất Phàm đưa tay tiến vào hát tương thời điểm, nhìn Trác Bất Phàm kia mặt đầy ung dung bộ dáng, vô cùng kinh ngạc. Được, bây giờ lệnh bài ngươi đã được đến tay, tiếp theo ngươi nên giúp ta. Trác huynh yên tâm, nếu ta Đoạn Tinh Hà đáp ứng ngươi, tự mình giúp ngươi một tay. Đoạn Tinh Hà tín nhiệm Trác Bất Phàm, giống như Trác Bất Phàm tín nhiệm hắn như vậy. Sau đó Trác Bất Phàm mang theo Đoạn Tinh Hà đi tới một mảnh đất trống, mảnh đất trống này đúng là hắn tử vong địa điểm xảy ra chuyện. Còn có chừng 10 phút đồng hồ, hẳn tới kịp. Trác Bất Phàm một mực tính toán thời gian, ngay vào lúc này, hắn xuất ra cái kia kim sắc huyết sáo. Cái này huyết sáo nhưng thật ra là bành trình dùng để truy lùng Trác Bất Phàm đồ dùng biểu diễn. Tốt Đoạn huynh, tiếp theo ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Chờ lát nữa nơi này sẽ chạy tới ba người này đều đáng chết. Nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ta đem ta mệnh giao cho ngươi, tin tưởng ta lời nói, chúng ta cũng có thể còn sống sót, nếu như không tin ta lời nói, như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ chết. Trác Bất Phàm bắt đầu cho Đoạn Tinh Hà an bài phương án tác chiến, hắn để cho Đoạn Tinh Hà tránh sau lưng hắn sâu trong rừng trúc, sau đó chính mình đứng tại chỗ, chờ đợi tiếp theo sắp phát sinh biến cố. Trác Minh rốt cuộc là lai lịch ra sao, cảm giác thật không đơn giản dáng vẻ. Bất kể, nếu hắn như thế tin tưởng ta, ta cũng không thể cô phụ hắn tín nhiệm, không phải là giết người mà, ngược lại ta đã sớm hai tay dính đầy tiên huyết. Núp ở sâu trong rừng trúc Đoạn Tinh Hà, cổ tay nhi một phen, một cái lam sắc kiếm ra hiện tại trong tay hắn. Có người đến, thật đúng là như Trác Minh từng nói, thật có ba người, hơn nữa thật có một cái hồng y hiền nam. Đoạn Tinh Hà có chút kinh ngạc, có chút cảm giác không được tự nhiên. Hết thảy đều như Trác Bất Phàm lời muốn nói như vậy. Người vừa tới có ba cái, một người mặc hồng y hơi mập nam tử ở trước mặt chạy như điên, phía sau có lượng danh nam tử đuổi tận cùng không ngừng. Kia hồng y hiền nam khi nhìn đến Trác Bất Phàm sau, lập tức cùng Trác Bất Phàm hội họp. Chuyện gì xảy ra? Kia hồng y hiền nam nhìn qua giống như là cùng Trác Minh nhận biết. Ta vừa mới hẳn không nghe lầm chứ, Trác Minh muốn ta giết là hồng y hiền nam. Có thể hồng ý Liễu Nam nhìn qua giống như là bạn hắn a. Núp ở sâu trong rừng trúc Đoạn Tinh Hà đã có nhiều chút xem không hiểu trước mắt của diện. Hắn thấy hồng ý Liễu Nam là bị người đuổi giết, sau đó gặp phải cứu tinh Trác Bất Phàm. Bây giờ là hồng ý Liễu Nam cùng Trác Bất Phàm liên thủ chuẩn bị đối kháng trước mắt hai cái người đuổi giết. Theo lý thuyết hắn hẳn giết là cái đó thân mặc áo đen với thân xuyên nam tử mặc áo vàng mới đúng, vì sao phải giết hồng ý Liễu Nam? Đoạn Tinh Hà rất là không hiểu, nhưng là trong đầu hắn một mực quanh quẩn Trác Bất Phàm câu nói kia. Tin tưởng ta lời nói, chúng ta cũng có thể còn sống sót, nếu như không tin ta lời nói, như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ chết. Cơ hội chỉ có một lần, ta đem ta mệnh giao cho ngươi. Nghĩ tới Trác Bất Phàm nói với hắn những lời này, Đoạn Tinh Hà ánh mắt kiên định. Đoạn huynh nếu đem tánh mạng đều giao cho ta, ta đây cũng hẳn tặng lại hắn tín nhiệm. Kiếm lên. Đoạn Tinh Hà nói xong, tay trái hai chỉ tịnh lập, đem trước mặt thành tia trừ tà kiếm dẫn động, sau đó lơ lửng ở đầu ngón tay hắn trước mặt, nhắm ngay phía trước đất trống. Bọn họ đánh. Ngay vào lúc này, đột nhiên trên đất trống bốn người đánh nhau lên trong quá trình chiến đấu. Cái đó hồng ý Liễu Nam đột nhiên trốn Trác Bất Phàm sau lưng. Tên kia núp ở Trác Minh sau lưng làm gì? Hình như là ở xúc lực. Trác Minh bây giờ một chọi hai, tình huống có chút bất lợi, a ta hẳn giết hồng ý Liễu Nam, hay lại là trợ giúp Trác Minh giết chết một người trong đó đối thủ. Đoạn Tinh Hà tay chỉ trừ tà kiếm, một hồi nhắm hồng ý Liễu Nam, một hồi lại nhắm kia Kim Y Nam. Đương nhiên, hắn ánh mắt nhiều hơn là dừng lại ở Trác Bất Phàm trên người. Chỉ thấy Trác Bất Phàm làm tay trái các tụ lại hai loại hoàn toàn bất đồng khí, sinh ra nhất hắc nhất bạch hai cái vòng xoáy, đem kia kim y nam với quần áo đen nam kiếm trong tay gắt gao cố định ở trong nước xoáy. Đây là lực lượng gì? Lại có hai loại hoàn toàn bất đồng khí. Đoạn Tinh Hà nhìn đến mặt đầy kinh ngạc. Còn đang chờ cái gì, động thủ. Ngay vào lúc này, đột nhiên trên đất trống, Trác Bất Phàm hét lớn một tiếng. Đoạn Tinh Hà nghe xong, đất mần ra, hắn biết Trác Bất Phàm những lời này là tự đủ. Cùng lúc đó, Trác Bất Phàm phía sau cái đó đang ở xúc lực Hồng Y Liễu Nam, đột nhiên cười nói: "Trác huynh, để cho ngươi nhìn ta ẩn giấu tuyệt chiêu đi." Kia Hồng Y Liễu Nam ngưng tụ một đạo to đại kiếm khí màu đỏ, nhắm ngay Trác Bất Phàm sau lưng, ám sát đi. "Kiếm khứ lưu tinh, đi." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Hồng Y Liễu Nam thả ra kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt, núp ở Hồng Y Liễu Nam phía sau sâu trong rừng trúc Đoạn Tinh Hà, không chút do dự thả ra trong tay mình trừ tà kiếm. Cái tên kia, hắn là muốn giết Trác huynh. Trong khoảnh khắc đó, Đoạn Tinh Hà rốt cuộc thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái đó Hồng Y Liễu Nam cuối cùng sát chiêu, không phải là đối với hướng Kim Y Nam hoặc là quần áo đen nam, mà là Trác Bất Phàm. "Không được, ta hại Trác huynh." Đoạn Tinh Hà kiếm thả ra chậm một bước, bởi vì Hồng Y Liễu Nam sát chiêu đã thẳng tắp hướng Trác Bất Phàm phía sau lướt đi. Nhưng là, sẽ ở đó sao trong ngáy mắt? Trác Bất Phàm thật giống như biết rõ mình phía sau sẽ đánh tới Hồng Y Liễu Nam đoạt mệnh sát chiêu. Hắn lại lăng không nhảy một cái, tại chỗ nhảy cất lên, trên không trung lật đi một vòng. Kia Hồng Y Liễu Nam đoạt mệnh sát chiêu, bị Trác Bất Phàm kịp thời thêm linh xảo trốn một chút, tránh thoát. Không chỉ có như thế, bởi vì Trác Bất Phàm kịp thời né tránh, kia đoạt mệnh sát chiêu đâm thủng Trác Bất Phàm trước mặt nam tử mặc áo đen kia, cũng chính là Đào Một Một. Sẽ ở đó Đào Một Một còn chưa rõ là tình huống gì thời điểm, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ Hồng Y Liễu Nam phía sau sâu trong rừng trúc bắn ra, đâm mặc quần áo đỏ nam sau lưng Tích Lương. Hết thệ các thứ này phát sinh ở một cái chớp mắt. Hồng Y Liễu Nam thả ra sát chiêu bị Trác Bất Phàm tránh thoát giết lầm quần áo đen nam, mà Đoạn Tinh Hà kiếm khứ lưu tinh trong cùng một lúc xuyên thấu kia Hồng Y Liễu Nam thân thể. Cuối cùng còn dư lại một cái Kim Y Nam, bởi vì bất thình lình biến cố dọa cho ngộng. Đã nhảy đến không trung Trác Bất Phàm, lăng không một trưởng vô ở trên đỉnh đầu hắn, mãnh liệt tử khí từ hắn thiên linh cái điên cuồng dưới bảo. Nhất thời, tên kia cả đầu đều bị hắc sát tử khí ăn mòn, bắt đầu ôm đầu lâu gầm thét. Hoàn thành chuỗi này tấn công sau, Trác Bất Phàm từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ở trung quanh hắn, Bành Trình, Kim Độc Phong, Đào Một Một ba người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Đặc biệt là cái đó Bành Trình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình muốn từ phía sau lưng đánh lén Trác Bất Phàm, ngược lại bị người khác từ phía sau đánh lén. Hắn cơ giới thức quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một cái lam tóc mỹ nam tử, từ sâu trong rừng trúc đi ra ngươi, ngươi là ai? Bành Trình quỳ dưới đất, trên lưng cắm một cái lam sắc lợi kiếm, cực kỳ thống khổ nhìn Đoạn Tinh Hà. Lúc này hắn chỉ thấy Đoạn Tinh Hà thẳng đi về phía Trác Bất Phàm, sau đó nói: "Trác huynh, vừa mới thật là xin lỗi, ta xuất thủ chậm một bước, suýt nữa cho ngươi lom sâu lần nữa." Đoạn Tinh Hà đúng là xuất thủ chậm, hắn tới có thể ở Bành Trình xuất thủ trước giết chết hắn. Trác Bất Phàm nghe xong, khẽ mỉm cười, nói: "Không, ngươi làm rất tốt, đả tạ ngươi Tinh Hà." Đoạn Tinh Hà bị một cái như vậy thân thiết gọi, làm ngẩn người một chút. "Ha ha, ta đây sau này có thể gọi ngươi Tiểu Phàm." "Phàm Phàm." Người này là một tựa như quen, Trác Bất Phàm liền không tính toán với hắn những thứ này, theo hắn xưng hô như thế nào. Bất quá lần này có thể thuận lợi như vậy, đúng là nhờ có hắn, cho nên Trác Bất Phàm đối với hắn thập phần cảm kích. Sau đó, Trác Bất Phàm đi về phía kia Bành Trình, Bành Trình mặt đầy đờ đẫn nhìn Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. "Ngươi, hai người các ngươi là đồng thời?" Bành Trình bạn bạn không nghĩ tới, giết hắn Đoạn Tinh Hà, lại với Trác Bất Phàm là đồng thời. Thật bất ngờ sao? "Ngươi cái tên này, vừa mới kia sát chiêu là muốn phía sau đánh lén Tiểu Phàm đúng không?" "Ta ở phía sau, nhưng khi nhìn rõ ràng." Đoạn Tinh Hà đối với kia Bành Trình nói. Ba người bọn hắn nhưng thật ra là một nhóm nhi, đặc biệt ở nơi này săn bảo trong đại hội, liệp sát tân nhân, cướp lấy trên người bọn họ nạp giới với thần hồn. "Nói cái gì với hai tên kia là cựu nhân quan hệ, chẳng qua chỉ là diễn xuất cho ta xem. Ta nói đúng không, Bành huynh?" Lần này, nên đổi thành Trác Bất Phàm lộ ra kia tà ác nụ cười. Bành Trình thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Ta làm sao biết? Ngươi chính miệng nói cho ta biết à? Còn nhớ cái này chứ? Không phải là ngươi dùng để truy lùng ta sao?" Trác Bất Phàm đem màu vàng kia huyết sáo ném cho Bành Trình. Bành Trình mặt đầy đờ đẫn, hoàn toàn là bất minh sở dĩ. Ta chính miệng nói cho ngươi biết. Ta lúc nào nói qua cho ngươi?" Bành Trình còn muốn truy hỏi, nhưng mà Trác Bất Phàm đã không cho hắn cơ hội. "Các ngươi những thứ này tạp thoái, ta nói rồi, muốn đem bọn ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Ngươi đi chết đi." Trác Bất Phàm nhấc lên trong tay thiên tà kiếm, nghĩ tới trước Bành Trình ba tên này đối với chính mình hành động, trong nháy mắt đó hắn hận ý hướng tới cực điểm. Trong lúc vô tình, Trác Bất Phàm lại đem sức sống của mình đo tiết lộ ra ngoài, sau đó ở không biết chút nào dưới tình huống, bị kia thiên tà kiếm hấp thu. Sau đó, kia thiên tà kiếm thượng kẽ hở danh bắt đầu thả ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Ở Trác Bất Phàm hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, nhất kiếm hướng kia Bành Trình đỉnh đầu đánh xuống. Một sát na kia, một đạo dài hơn 10 thước to lớn kiếm khí, lăng không đánh xuống, đem Bành Trình một đao trẻ làm hai đồng thời, trên đất cũng chém ra một cái dài hơn 10 thước to lớn rãnh. Thấy như vậy một màn, Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà trực tiếp sửng sợ. Chương 27, thông qua. Nhất kiếm bổ ra đại địa, Trác Bất Phàm bị chính mình cái thế võ công bị dọa cho phát sợ. Sau đó hắn đần độn nhìn một chút trong tay tiên tà kiếm, nhớ tới Giang Thương Sở Mộ Bạch từng nói chuyện với hắn. Thanh kiếm này là thiên sinh địa trưởng, chân chính thiên tài địa bảo. nó có thể hấp thu người sử dụng sức sống, hấp thu càng nhiều, nó uy lực lại càng lớn. Nghĩ đến đây Nhi, Trác Bất Phàm không nhịn được buông tay ra bên trong nắm chặt kiếm. Thiên Tà kiếm cắm vào mặt đất, thân kiếm lần nữa trở nên như vậy tàn phá sắc sỡ. Trác Bất Phàm rất rõ, vừa mới một kiếm kia uy lực tuyệt đối không phải đến từ hắn, mà là cái thanh này bất thường kiếm. Bất quá theo Đoạn Tinh Hà, đây là Trác Bất Phàm liên quan. Bởi vì hắn ở thanh kiếm kia thượng cơm thấy không đến bất kỳ phù văn lực lượng, nói trắng ra, chính là một thanh phổ thông kiếm. Tiểu Phàm, ngươi thật là lợi hại. Đúng, ba người bọn hắn ra hỏa thần hồn xử lý như thế nào? Đoạn Tinh Hà hỏi. Dùng hóa hồn bình biến hóa đi. Trác Bất Phàm nói. Được rồi, giao cho ta đi. Đoạn Tinh Hà nói xong, từ chính mình trong nạp giới xuất ra một cái hóa hồn bình, sau đó bắt đầu niệm động chú ngữ. Không muốn, Trác huynh, ta sai Trác huynh, tha ta một cái mạng đi. Bành Trình cùng Kim Độc Phong còn phải đào một một ba người thần hồn từ trong thân thể bay ra có thể nhìn thấy, bọn họ thần hồn đã bắt đầu lớn hình người, nhưng là ngũ quan không rõ, chỉ có một tấm trống giống miệng ở đó là to. Trác huynh, chúng ta đều đã biến thành lần này bộ dáng, tha cho người được nên tha đi. Không muốn luyện hóa ta. Trác huynh, ta hướng ngươi thể, ta sẽ đi ngay bây giờ đầu thai làm tên xuất sinh, không bao giờ nữa làm người làm sằng làm bậy, tha ta. Kia Bành Trình hô lớn. Đầu thai? Các ngươi chính là thần hồn nhị trọng thiên cảnh giới còn muốn đi đầu thai à? Đoạn Tinh Hà nghe xong ở một bên cười nói. Liên Nguyên Thần cũng không có sửa thành công, các ngươi chỉ có thể coi là nhất giới âm hồn, sớm muộn sẽ bị những người khác hấp thu. Là không nguy hại người khác, hay là để cho ta lượn đi? Kia ba đạo thần hồn nghe một chút, hô lớn, ngươi đừng mơ tưởng, cách ra chạy. Muốn chạy? Cho ta thu. Đoạn Tinh Hà ném ra hóa hồn bình, miệng niệm pháp chú, nhất thời kia ba đạo thần hồn hóa thành ba sợi quang mang bị hóa hồn bình hấp thu đi vào. Sau đó, từ kia tiểu hóa hồn trong bình, bay ra từng luồng thanh khí, ba đạo thần hồn tan cảnh mây khói. Ý vị này, ba người bọn hắn đã bị hoàn toàn từ cái thế giới này xóa bỏ. Được, chúng ta tới nhìn chúng ta một chút chiến lợi phẩm đi. Đoạn Tinh Hà quen việc dễ làm mầy mò ba người thân thể, cuối cùng móc ra một bó to nạp giới. Ba tên này, quả nhiên đang khắp nơi hại người, những thứ này chắc là bọn họ chiến lược phẩm đi. Đoạn Tinh Hà hai tay dâng một cái đủ loại chiếc nhẫn, đại đa số đều là nhất trọng nạp giới. Lại vừa là 4-5 cái nhị trọng nạp giới. Sau đó Đoạn Tinh Hà đem toàn bộ trong nạp giới cái gì cũng lộ ra ngoài, bắt đầu sửa sang lại một lần, cuối cùng thống kê xuống. Linh thạch, 4200 mai linh tạm, 6 cái, tổng cộng 18000 linh thạch phù bảo, 18 cái nhất trọng phù bảo, 7 cái nhị trọng phù bảo, 2 món tam trọng phù bảo cấm pháp, 1 viêm ma thủ, 1 quả dục quyết, 1 phách lãng trưởng viêm ma thủ cùng phách lãng trưởng theo thứ tự là hỏa linh thân thể cùng mặn mà thân thể mới có thể công pháp tu hành. Ta tu luyện là tinh thần linh thể, công pháp này ta luyện không. Đối với Tiểu Phàm, ngươi là cái gì thể chất? Đoạn Tinh Hà nhân cơ hội muốn hỏi thăm một chút Trác Bất Phàm thể chất. Vừa mới đánh một trận, hắn nhìn thấy Trác Bất Phàm trên người nắm giữ hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng, cái này nhất định cùng hắn thể chất có liên quan. Trác Bất Phàm nghe một chút, cười khổ nói, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể thể chất. Hả? Nói như vậy hai loại công pháp sẽ không dùng đúng không? Vậy cũng lấy cầm đi bán cho hát thương. Hiển nhiên Trác Bất Phàm muốn giấu giếm hắn thể chất, đối với lần này Đoạn Tinh Hà cũng không có tiếp tục truy vấn. Quả dục quyết, hình như là thần hồn tu luyện công pháp, ngươi có muốn không? Đoạn Tinh Hà hỏi lần nữa. Trác Bất Phàm nghe một chút, lập tức tinh thần lên, quả dục quyết cùng Quý Thủy Kinh so sánh như thế nào? Thanh Tùng phái Quý Thủy Kinh, ta đây cũng không biết. Thần hồn tu luyện công pháp vô số, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Phải căn cứ cá nhân thể chất với thần hồn. Dù sao thần hồn công pháp chủ yếu là vì đạt được đến nào đó lĩnh ngộ trạng thái, căn cứ cá nhân tư chất mà định ra. Bất quá nữ nhân không chê nhiều, liền một loại công pháp, cũng liền một loại lựa chọn mà. Như vậy quả dục quyết ta muốn, ngoài ra hai ngươi cầm đi đi. Sau đó còn lại chia đều. Trác Bất Phàm không khách khí nói, chia đều. Thật có thể không? Ta cảm giác mình không có làm cái gì ngươi làm quá nhiều, không cần khách khí. Trác Bất Phàm nói. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, cảm động đến không được. Hắn yên lặng một hồi, sau đó đứng lên, chỉ Trác Bất Phàm nói, ta Đoạn Tinh Hà quyết định kết giao ngươi người bạn này. Trác Bất Phàm, ngươi nguyện ý trở thành ta đạo hữu sao? Trác Bất Phàm nhìn Đoạn Tinh Hà một trịnh trọng kỳ sự dáng vẻ, nhún nhún vai nói, ta cho là chúng ta đã sớm là bằng hữu. Lời vừa nói ra, kia Đoạn Tinh Hà đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó một cái tiểu thành khẩn nện ở Trác Bất Phàm trên bả vai. Ngươi cái tên này, ta thích. Những lời này để cho Trác Bất Phàm sạm mặt lại, không biết người, còn cho là bọn họ hai người có cái gì gây tình yêu. Sau đó, bọn họ tiếp tục thống kê sở được đến chiến lợi phẩm, sau đó Đoạn Tinh Hà tiếp tục nói, ta nhìn một chút, tuyệt đại đa số phù bảo đều là hàng rất rưởi, không có tác dụng gì, chẳng bán đổi lấy linh thạch. Chờ đại hội sau khi kết thúc, chúng ta đi bên trong thành tìm một chút hát thương, đem những này bán cho hắn, trở lại chia đều đi. Đối với Tiểu Phàm, ngươi biết cái gì hát thương sao? Bị Đoạn Tinh Hà hỏi lên như vậy, Trác Bất Phàm trong đầu không tự chủ được nhớ đến một người. Tên kia dài hai phiết tiểu hổ tử, một cái răng vàng khè, đỡ lấy một con nhiều năm không giặt rửa đầu đầy là dầu tóc ngắn, cười lên thập phân gian trá bộ dáng. Ha ha, ta còn thực sự nhận biết một cái. Bất quá người này là một gian thương, với hắn làm ăn không được kiếm. Có là được, dù sao hát thương rất khó tìm. Chờ sau khi kết thúc, chúng ta phải đi tìm hắn đi. Đoạn Tinh Hà còn không có lãnh giáo qua tên gian thương kia rảo hoạt chỗ, cho nên có chút con nghe mới sinh không sợ quọng. Mà Trác Bất Phàm ngược lại không có cự tuyệt. Chứ hắn là khách hàng, cho nên mới bị kia gian thương cho hãm hại. Hiện tại hắn thành người bán, rất muốn ngược lại hãm hại một hãm hại tên gian thương kia. Thu thập một chút, chúng ta trở về trên thuyền đi. Trác Bất Phàm nói với Đoạn Tinh Hà. Sau đó hắn bắt được Bành Trình trong tay khối kia thông quan lệnh bài, đến đây, hai người bọn họ đều có thông quan làm. Chờ Đoạn Tinh Hà thu thập xong toàn bộ nạp giới sau, bọn họ bắt đầu hướng thuyền lớn chạy trở về. Cuối cùng, hai người bọn họ lấy hạng 17, 18 thứ tự, leo lên tứ quý thuyền lớn. Khi bọn hắn lần nữa leo lên thuyền thời điểm, Bát Nguyệt lâu chủ đứng ở đầu thuyền, tự mình nên đón bọn họ. "Nhị vị, chúc mừng các ngươi thông qua săn bảo đại hội." Sau đó, kia Bát Nguyệt lâu chủ xuất ra hai khối mặt nạ màu trắng, đưa cho Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. Khối kia mặt nạ màu trắng lộ ra hai cái tròn trịa địa nhãn động, với một tấm nguyệt nha một loại miệng động. Nhìn qua cười phá lệ âm hiểm. "Đeo lên mặt nạ, từ nay về sau, hai người các ngươi chính là ta Tứ Quý Sơn Hà Nhật Sinh." Theo Bát Nguyệt lâu chủ tiếng nói vừa dứt, Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà đồng thời đeo lên mặt nạ. Đến đây, hai người bọn họ rốt cuộc gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. Chương 28, ngày mùng ngày 8 tháng 8 Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà đeo lên mặt nạ sau, bị một tên người mặc đồ trắng Nhật Sinh mang đi. Toàn bộ hành trình bọn họ bị che mắt, cũng không biết những người này có cái gì người không nhận ra, làm lén lén lút lút. Chờ bọn hắn bị loại trừ cái chụp mắt sau, hai người mới phát hiện bọn họ đi tới một cái to căn phòng lớn, bên trong đã sớm ngồi 15-16 vị giống vậy đeo mặt nạ người. Bọn họ là ở Trác Bất Phàm trước mặt thông qua đại hội may mắn. Sau đó Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà ngồi xuống, chờ đợi còn lại 5 tên thông qua người. "Chúng ta chắc còn ở trên thuyền chứ?" Đoạn Tinh Hà nói. "Trên thuyền có lớn như vậy gian phòng sao?" Trác Bất Phàm nhìn cái này to căn phòng lớn nói, bên trong làm 17-18 người, hoàn toàn không cảm giác được chật chội. So với bình thường hội đường còn lớn hơn. "Tuyệt đối là ở trên thuyền, bởi vì ta ngất thuyền." Đoạn Tinh Hà che miệng, có chút nhớ nhung muốn nói cảm giác. Trác Bất Phàm nghe xong, cau mày một cái, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn nhớ, bọn họ chỗ chiếc thuyền kia thượng, không có lớn như vậy khoang thuyền mới đúng. Quá lớn nước sau nửa giờ, còn lại 5 người cũng toàn bộ tiến vào khoang thuyền, tùy bọn hắn cùng tới, còn có Bát Nguyệt lâu chủ. Đến đây, một năm này Tứ Quý Sơn Hà săn bảo đại hội chính thức chấm dứt. 23 danh tân nhân, cũng chính là gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. "Chư vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi, thuận lợi gia nhập ta Tứ Quý Sơn Hà." Bát Nguyệt lâu chủ ngồi vào phía trên nhất vị trí, sau đó dùng kia trầm thấp tang thương thanh âm nói: "Năm nay chúng ta Tứ Quý Sơn Hà tổng cộng tổn thất 23 danh thành viên, cho nên các ngươi gia nhập, nhưng thật ra là thay bọn họ nguyên lai vị trí. Người bên ngoài đều nói chúng ta Tứ Quý Sơn Hà là ngập lũ thú, tà môn ma đạo, lấy tiền mua mạng đạo phủ. Nhưng là hôm nay ta muốn nói với các ngươi mình một chuyện, ta Tứ Quý Sơn Hà, cho tới bây giờ chỉ giết nên người chết. Các ngươi phải sâu khắc nhớ một điểm này, các ngươi muốn giết từng cái đối tượng, đều là tội ác chồng chất hàng người. Các ngươi hai tay, là dùng để vì dân trừ hại. A, bắt đầu làm tư tưởng công việc a. Không nghĩ tới cái này thế giới cũng có lãnh đạo hợp a. Sẽ nói thời gian bao lâu đây? Liên quan tới Bát Nguyệt lâu chủ tư tưởng công tác hội nghị, Trác Bất Phàm có hay không nghe một nhóm sau, liền ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện vị này lão lãnh đạo vẫn còn đang họp. "Chúng ta Tứ Quý Sơn Hà sáng lập đến nay, không có lạm sát kẻ vô tội một người. Cũng đúng là như vậy, chúng ta tại tu chân giới mới có thể đường hoàng ngật đứng không ngã. Nói nhiều như vậy, các ngươi hẳn đều hiểu chứ? Trở lên, chính là ta muốn cảnh cáo các ngươi tân nhân lời bằng ngọc. Khi các ngươi ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, nhất định phải nhớ, các ngươi muốn giết người, đều là đáng chết ra hỏa." Bát Nguyệt lâu chủ rốt cuộc kể xong tư tưởng tuyên ngôn, Trác Bất Phàm nghe suýt nữa lại ngủ mất. "Được, tiếp theo ta muốn nói là các ngươi ở Tứ Quý Sơn Hà suốt đời danh hiệu. Nhớ cái này danh hiệu, nó tương cận tùy các ngươi, thẳng đến chết đi. Ngươi, ngày mùng 7 tháng 1." Kia Bát Nguyệt lâu chủ chỉ phía trước nhất người kia nói, sau đó một bên một tên nhập sinh, nắm một khối hình vuông bạch ngọc chuyển đưa cho người kia. Khối kia bạch ngọc phía sau thượng, hữu dụng từ sắc chữ viết có khắc ngày mùng ngày 7 tháng 1. "Ngươi, tháng 23." Bát Nguyệt lâu chủ chỉ người thứ hai nói. Sau đó người kia cũng nhận được một khối tháng 23 ngọc bài. "Ngươi, ngày mùng ngày 2 tháng 3 ngươi, 3 tháng 18 ngươi, ngày mùng ngày 8 tháng 8 rốt cuộc." Kia Bát Nguyệt lâu chủ chỉ hướng Trác Bất Phàm, sau đó bên cạnh hắn tên kia nhật sinh cũng cho Trác Bất Phàm một khối ngọc bài, trên đó viết ngày mùng ngày 8 tháng 8 ngươi, ngày mùng ngày 9 tháng 8 ngồi ở Trác Bất Phàm bên cạnh, chính là Đoạn Tinh Hà. Đoạn Tinh Hà lấy được ngày mùng ngày 9 tháng 8 ngọc bài. Hai người này vừa bận đặt tại một cái. Cuối cùng, tất cả mọi người ngọc bài phát ra trầm rực, 23 khối ngọc bài tìm tới bọn họ tân chủ nhân. Trác Bất Phàm nắm tay bên trong khối ngọc kia bài, vô cùng dịu dàng mỉm màng. "Đem bọn ngươi thần hồn khắc ở mỗi người trên ngọc bài, Tứ Quý Sơn Hà trên điện phủ sẽ sản sinh ra thuộc cho các ngươi mệnh bài. Người chết, bài diệt." Trác Bất Phàm nghe xong, đem chính mình thần hồn từ từ khắc ở trên ngọc bài. Cùng lúc đó, ở cái thế giới này, một bản tọa kim bích huy hoàng trong điện đường, một khối giống vậy đại ngọc bài nhỏ trống rông xuất hiện ở điện đường trên. Nó bị nhất căn không nhìn thấy tuyến treo trên không trung, trừ Trác Bất Phàm mệnh bài ra, toàn bộ đại điện rậm rạp chẳng chỉ treo mấy trăm cái giống vậy mệnh bài. Linh phong cuốn một cái, len ken vang dội. "Mệnh bài vào ở mệnh cung, sau này các ngươi sẽ phải chịu ta Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ che chở. Có phải hay không cảm giác các ngươi trong thần hồn liền một cổ cường đại năng lượng?" Kia Bát Nguyệt lâu chủ vừa nói như thế, Trác Bất Phàm đúng là cảm nhận được chính mình thần hồn giấu dưới một cổ rất lợi hại năng lượng. Kia là tới từ thánh chủ thủ hộ lực, phổ thông hóa hồn bình, đem có mà đem bọn ngươi thần hồn luyện hóa. Trác Bất Phàm nghe xong, không có từng điểm đầu. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới gia nhập Tứ Quý Sơn Hà còn có tốt như vậy nơi. Một bên Đoạn Tinh Hà nghe rồi nói ra, thật ra thì không chỉ Tứ Quý Sơn Hà, rất nhiều môn phái lớn cũng thành lập có mỗi người mệnh cung. Đại trưởng môn biết dùng chính mình thần hồn tới che chở mệnh trong cung các đệ tử mệnh bài. Bất quá ta nghe nói Tứ Quý Sơn Hà thần hồn thủ hộ lực là cường đại nhất. Hiển nhiên Tứ Quý Sơn Hà thánh chủ thần hồn cấp bậc ở Tây Phương Tu Tiên giới là số 1 số 2 tồn tại. Đoạn Tinh Hà lời nói để cho Trác Bất Phàm vừa học đến không ít kiến thức mới. Mà một bên Bát Nguyệt lâu chủ cũng tiếp lấy hắn lời nói tiếp tục nói: "Ngươi nói không sai, chúng ta Tứ Quý Sơn Hà Thánh chủ là cả Tây Phương tu tiên giới mạnh nhất thánh một người trong. Gia nhập chúng ta Tứ Quý Sơn Hà, hiển nhiên là các ngươi làm tối lựa chọn chính xác. Ngoài ra, chúng ta Tứ Quý Sơn Hà là trừ Bửu Chú Thần Điện ra, lớn nhất tán tu thế lực. Ở chúng ta Tứ Quý Sơn Hà, ngươi có thể học được các đại môn phái công pháp bí tịch. Vô luận trước ngươi là tới từ chính đạo đại phái, hoặc là ma môn danh đạo. Ở chúng ta Tứ Quý Sơn Hà, thực lực các ngươi vẫn đem sẽ không ngừng tinh tiến. Dĩ nhiên, tiến vào chúng ta Tứ Quý Sơn Hà sau, các không thể có phản bội lòng. Ta chúng ta đối với phản đồ, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay." Bát Nguyệt lâu chủ nói xong, toàn bộ khoang thuyền yên lặng chốc lát. Cũng không lâu lắm, đột nhiên thuyền lớn dừng lại lúc này, khoang thuyền đại môn đột nhiên bị mở ra, sau đó đi tới 10 vị nhập sinh. "Bát Nguyệt lâu chủ, chúng ta Bát Nguyệt lâu chủ kiến hình, nói, trừ ngày mùng ngày 8 tháng 8 với ngày mùng ngày 9 tháng 8, những người khác mang đi đi." Sau đó bên trong khoang thuyền 23 người chỉ còn lại Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. "Lần đầu tiên mang mọi người vào Bát Nguyệt lâu chủ đối với một bên vị kia gọi là lần đầu tiên nhập sinh nói. Mỗi quá lâu dài bên trong khoang thuyền lần nữa tụ tập một nhóm lớn nhập sinh lần này, trừ Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà ra, còn có 29 người tụ tập ở bên trong khoang thuyền. "Bái kiến lâu chủ." Kia 29 vị nhập sinh ở thấy Bát Nguyệt lâu chủ sau, rối rít túi đầu hô: "Ta, chúng ta là không phải là cũng phải đứng lên." Đoạn Tinh Hà phát hiện, trừ hắn với Trác Bất Phàm ra, tất cả mọi người đều là đứng. Một bên Bát Nguyệt lâu chủ nghe xong, cười nói: "Các ngươi không cần câu nệ, bây giờ đang ở cái này bên trong khoang thuyền, đều là ta Bát Nguyệt lâu người. Mà tòa lầu này thuyền, chính là ta Bát Nguyệt lâu. Các ngươi đem ở chỗ này, tiếp nhận huấn luyện, tu hành. Sau đó tiếp nhận nhiệm vụ, phụ trách giết người. Bây giờ chính trị mùa thu, là chúng ta 7, 8, 9, 3 tháng lầu thời gian hoạt động. Trong lúc này bên trong, trừ nhiệm vụ ra, các ngươi không thể rời đi tòa lầu này thuyền, biết chưa?" Bát Nguyệt lâu chủ lời nói, hiển nhiên là đối với Trác Bất Phàm bọn họ nói. Hai người nghe xong, liền vội vàng đứng lên, túi đầu nói: "Minh bạch." "Rất tốt, lần đầu tiên dẫn bọn hắn đi xuống, trước đi thăm một chút chúng ta Bát Nguyệt lâu. Cũng phụ trách cho bọn hắn giảng giải ta Tứ Quý Sơn Hà gây tình yêu hướng. Sau khi kết thúc, dẫn bọn hắn đến diễn võ khoang thuyền tìm ta." Vị kia lần đầu tiên nghe xong, mang theo Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà rời đi cái hội nghị kia khoang thuyền. Đi ra bên ngoài khoang thuyền, Trác Bất Phàm mới thở phào. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. Đi tới trên bong, Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà mới phát hiện, bên ngoài đã là đêm tối. Hơn nữa, càng để cho bọn họ không tưởng tượng nổi chuyện, cả con thuyền cùng bọn chúng trước leo lên đi chiếc thuyền kia hoàn toàn khác nhau. Chuyện gì xảy ra, thế nào thuyền hoàn toàn biến dạng? Đứng ở khoang rộng rãi trên bong, Trác Bất Phàm nhưng phát hiện, nếu như nói trước chiếc thuyền kia là thuyền lời nói, như vậy hiện tại bọn họ thật sự ở này chiếc thuyền, nhất định chính là hàng không mẫu hạm. Chương 29, Bát Nguyệt lâu, Huế. Lưu lại. Đứng dưới ánh trăng chiếu rọi xuống trên bong, Trác Bất Phàm hưởng thụ giờ khắc này. Hắn kịp thời lưu lại, loại cảm giác đó giống như là nhanh chóng chụp tới thời cơ chín muồi trong nháy mắt, cho là khoác ở toàn bộ mùa thu. Bọn họ trôi thuyền sát thực với trước chiếc thuyền kia không giống nhau, hẳn là ở tại bọn hắn bị bịt mắt thời điểm rời đi. Nhưng mà, lớn như vậy một chiếc thuyền, vì sao bọn họ trước không có phát hiện? Cả con thuyền vô cùng khổng lồ, nếu như nhất định phải dùng một cái trực quan khái niệm để hình dung lời nói, chỉ là bong thuyền đều có tiêu chuẩn sân bóng đá lớn như vậy. Với đừng nói trên bong còn có một bản tọa 3 tầng cao lầu các, mà bong thuyền xuống còn có 3 tầng thân thuyền không gian. Trác Bất Phàm nói nó là một chiếc hàng không mẫu hạm, còn thật không có khen. Chính là như vậy một chiếc lâu thuyền, chính là Tứ Quý Sơn Hà nổi danh Bát Nguyệt lâu. Ở Tứ Quý Sơn Hà, thập nhị tháng phần, mỗi tháng phần đều có một tòa thuộc về mình nguyệt lâu. 12 tòa nguyệt lâu, đương nhiên là mỗi người không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới Bát Nguyệt lâu đã là một ngôi lầu, lại vừa là một tòa thuyền. Chiếc thuyền này được gọi là Quế, cũng chính là chúng ta Bát Nguyệt lâu. Cả con thuyền lấy bong thuyền khác nhau, phân thượng 3 tầng, xuống 3 tầng. Trong đó, xuống 3 tầng tầng thứ nhất là cơ quan tầng, tầng này là cấm khu, không thể tùy ý tiến vào. Phụ trách mang Trác Bất Phàm bọn họ đi thăm lần đầu tiên, bắt đầu cho bọn họ giới thiệu Bát Nguyệt lâu gây tình yêu hướng. Đệ nhị tầng là phòng bếp, phòng ăn. Đệ tam tầng chính là mọi người mỗi người phòng khách. Xuống 3 tầng không có gì hay giới thiệu, các ngươi yêu cầu biết, chủ yếu là thượng 3 tầng. Nói đến thượng 3 tầng thời điểm, Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà bên thai bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Lớn lên ở trên bong bọn họ, chỉ cần khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, là có thể nhìn thấy tọa lạc tại trên bong lần ngồi xuống này to lớn lầu cát. Nó giống như là một tòa hoàng cung cung điện, cao lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Thượng 3 tầng tầng thứ nhất là nhiệm vụ đại đường, quán rượu, khu nghỉ ngơi. Ở tầng này mọi người có thể phụ trách tình báo trao đổi, dĩ nhiên cũng là nói chuyện phiếm địa phương tốt. Chủ yếu nhất là nơi này là tiếp nhận nhiệm vụ trọng yếu địa phương. Đệ nhị tầng là phù bảo cát, tàng kinh cát. Tầng này phù bảo cùng tàng kinh cát có thể thông qua kim tiền hối đoái. Dĩ nhiên chúng ta nơi này yêu cầu hối đoái giá cả so với bên ngoài tiện nghi rất nhiều. Đệ tam tầng là diễn võ trường, phòng tu luyện. Nơi này có thể tiến hành tu luyện với thực chiến, đồng thời học tập thích khách kỹ xảo ám sát. Nơi này ta trọng điểm nói một chút tầng thứ nhất nhiệm vụ đại đường. Nhiệm vụ đại đường có 5 cái cản bản, theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh, mậu. Mỗi một cản trên nền đều có đối ứng trợ cấp nhiệm vụ, trong đó giáp cấp cao nhất, mậu cấp thấp nhất. Lấy các ngươi bây giờ tài nghệ, tiếp tục mậu cấp nhiệm vụ liền đủ. Ngay ban đầu vừa giới thiệu sau, Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn thủ thuyền lớn. Chiếc thuyền này bên trong lại là bao la và tượng, mọi thứ đều đủ. Ngay từ đầu Trác Bất Phàm nghe nói muốn ở cái địa phương này sinh hoạt 3 tháng thời điểm, hắn còn có chút bận tâm. Bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng là dư thừa. ở trên chiếc thuyền này, đừng nói là sinh hoạt 3 tháng, chính là 3 năm cũng không có vấn đề. Bọn họ đi tới lầu các tầng thứ nhất, nơi này là nhiệm vụ đại đường với quán rượu, cùng với khu nghỉ ngơi. Trên thực tế, ba người này là hòa làm một thể. Ở nơi này to lớn trong hành lang, sắp xếp 10 bàn cái bàn tròn với thùng rượu băng gỗ. Mà ở tận cùng bên trong, có một loại tựa như quầy ba vậy phương, sau lưng chất đầy thùng rượu. Trong đó ở một bên trên tường, có 5 mặt miếng ốp tường phía trên nhất phân biệt viết giáp, ất, bính, đinh, mộc, mỗi một khối miếng ốp tường thượng đóng rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ. Nhìn chúng nhiệm vụ, liền có thể tiến lên nhận. Sau đó đi tới đệ nhị tầng, bởi vì tầng lầu rất cao, bọn họ đi một hồi. Đệ nhị tầng không đáng không có tầng thứ nhất nhà tảng, lộ ra thập phân trật tự ngay ngắn, chia làm tàng kinh các cùng phụ bảo các. Tàng kinh các giống như là một cái tiểu hình đồ quán, tiến vào lời còn muốn thanh toán nhất định chi phí, có thể mượn xem, cũng có thể trực tiếp ở bên trong xem duyệt, cấp bậc cao dấu cần muốn mua đặc quyền. Mà phụ bảo các giống như là một cái tàng bảo các. Sau khi tiến vào, chu trên tường rào, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt ô vương nhỏ, mỗi một ô vương bên trong cũng để đủ loại cấp bậc phù bảo. Nghe nói ở chỗ này có thể mua được cấp bậc cao nhất phù bảo là lục trọng phù bảo. Muốn biết bên ngoài một ít thành bang bên trong đại hình phù bảo trong tiệm, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có thể mua được ngũ trọng phù bảo mà thôi. Đi thăm sau khi kết thúc, ban đầu một dãy hai người bọn họ đi tới tầng chót nhất, cũng chính là luyện võ trưởng với phòng tu luyện. Tiến vào đệ tam tầng sau, Trác Bất Phàm liền phát hiện trong này trang sức đã hoàn toàn bất động. Luyện võ trưởng có sắp tới hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, sàn nhà không phải là bình thường bản, màu trắng bạc bằng gỗ trong tài liệu, mơ hồ lóe lên từng tia tính điện. Tiến vào luyện võ trưởng, còn cần chân trần, ngoài ra còn phải thay đổi đặc chất quần áo. Chân trần dẫm lên trên, Trác Bất Phàm cảm giác có một đạo yếu ớt dòng điện chui vào trong cơ thể mình. Hình như là lôi ngân mục. Loại này vật liệu gỗ thập phân cứng rắn, coi như là bị phá hư, cũng có thể nhanh chóng trả lời. Hơn nữa nó cực kỳ chân quý, hiếm hoi hiếm thấy. Là cao cấp khác tài liệu luyện khí, không nghĩ tới bị dùng để phô thành sàn nhà. Đứng ở Trác Bất Phàm bên người Đoạn Tinh Hà không khỏi thở dài nói. Nghe nói lôi ngân mục là một loại được gọi là lôi hải ngân cây sam gỗ hoa thạch. Loại này lôi hải ngân cây thông là duy nhất một loại có thể sinh tồn ở lôi dưới biển thực vật. Quanh năm thụ thiên lôi đánh, tự thân liền đủ có vô tận lôi lực. Muốn khai thác loại này lôi ngân mục, tuyệt không phải bình thường khó khăn. Ở bên ngoài lời nói, một lượng lôi ngân mục giá trị 100 lượng linh thạch. Trác Bất Phàm nghe một chút, nhìn khắp nơi lôi ngân mục, không khỏi một trận đau lòng. Há chẳng phải là nói, nơi này khắp nơi đều có linh thạch. Bát Nguyệt lâu chủ, còn thật là số tiền khổng lồ a. Tới. Ngay tại hai người thán phục luyện võ trường sàn nhà là như thế nào chân quý thời điểm, một giọng nói từ phía trước truyền hai người định thần nhìn lại, chính là người mặc màu trắng bạc quần áo luyện công, mang theo một cái tám mặt chữ cũ Bát Nguyệt lâu chủ. Đi thăm xong Bát Nguyệt lâu, có cảm tưởng gì? Bát Nguyệt lâu chủ hỏi. Đoạn Tinh Hà thứ nhất trả lời, rất hảo, thân thuyền chủ yếu là dùng tượng đặng khinh vân mục chế thành. Lớn như vậy thân thuyền sử dụng khinh vân mục số lượng, thật là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là khinh vân mục giá trị, sợ cũng đã hơn 10 triệu linh thạch chứ. Với đừng nói luyện võ trường sàn nhà đều là dùng lôi ngân mục lát thành mà thành, lôi ngân mục giá trị càng là khó có thể tưởng tượng. Một tòa Bát Nguyệt lâu giống như này hào khí, tứ quý sơn hà quả nhiên là tu đạo hào phú a. Đoạn Tinh Hà đánh giá, khiến cho Bát Nguyệt lâu chủ cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Trác Bất Phàm hỏi sơ bát thấy thế nào. Vào Bát Nguyệt lâu sau, Trác Bất Phàm danh hiệu là được ngày mùng ngày 8 tháng 8. Ta không biết nên nói thế nào, không nên nói, rất lợi hại. Đối với Trác Bất Phàm mà nói, trọng đầu đến đuôi tất cả đều là nhìn ly kỳ. Hắn không biết cái gì khinh vân mục, cũng không biết cái gì lôi ngân mục. Hắn chỉ biết là Bát Nguyệt lâu rất lợi hại. Ha 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 ha, rất tốt, rất tốt, rất tốt ta. Sơ Cửu, ngươi sức quan sát không tệ. Muốn trở thành một tên hợp cách thích khách, cũng không ánh sáng chỉ biết giết người kỹ xảo đã đủ. Đối với tại chúng ta thích khách mà nói, trọng yếu nhất chính là sức quan sát với phân tích lực. Chỉ có phân tích thấu triệt ra địch nhân nhược điểm, chúng ta mới có thể bằng tiểu giá đổi lấy tối đại thắng lợi. Bây giờ, bản tọa phải thử một chút hai người các ngươi thân thủ, có thể đi vào ta Bát Nguyệt lâu, như vậy bồi dưỡng các ngươi, cũng sắp là ta Bát Nguyệt lâu chủ trách nhiệm. Tận các ngươi có thể, công đến đây đi. Bản tọa. Bát Nguyệt lâu chủ nói xong, giang hai tay ra. Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người hướng kia Bát Nguyệt lâu chủ liên thủ công tới. Chương 30, mỹ nữ tỷ tỷ hô 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 ở lôi ngân một lát thành trên sàn nhà, hai cổ đã hoàn toàn báo hỏng thể xác ngã xuống đất không nổi, giống như heo chết nhục như thế nằm trên đất, thở hổn hển, mệt mỏi không chịu nổi. Hô hô thật là mạnh. Ta nhanh phế. Nói nhảm, hắn chính là Bát Nguyệt lâu chủ. Hắn động sao? Không động, Liên Y Giác Đô không động tới, chúng ta hoàn toàn thất bại. Không hổ là tứ quý sơn hà nồng cốt, hắn hẳn đã đến giai đoạn thứ hai, có thể là ngân đan cường giả. Ngân đan cường giả sao? Trác Bất Phàm nhìn trần nhà, mệt mỏi hắn suýt nữa miệng sùi bọt mép. Cùng Bát Nguyệt lâu chủ tỷ đấu, hắn với Đoạn Tinh Hà liên thủ, kết quả hoàn toàn thất bại. Bọn họ thậm chí cũng không có thể làm cho Bát Nguyệt lâu chủ động hơn nửa bước. Thật ra thì ta là ẩn giấu thực lực, nếu không tuyệt đối có thể để cho hắn động một nửa bước. Đoạn Tinh Hà giang hai cánh tay, có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên sàn nhà, mãn không phục nói: "Ngươi lợi hại, ta đã toàn lực ứng phó." Trác Bất Phàm nói. Hắn biết Đoạn Tinh Hà rất lợi hại, ít nhất hắn tu vi cao hơn chính mình. Đoạn Tinh Hà hiển nhiên trước ở một cái trong môn phái học qua tương đối hệ thống công pháp, cho nên hắn kỹ xảo chiến đấu muốn cao hơn nhiều Trác Bất Phàm. "Ngươi đừng hù dọa ta, ta biết ngươi còn cất giữ thực lực. Vừa mới chiến đấu, ngươi chỉ dùng ra bạch sắc khí, thật ra thì ngươi còn có dị chủng màu đen khí đúng không?" Đoạn Tinh Hà đã từng thấy qua Trác Bất Phàm đồng thời sử dụng ra hai loại khí, sử dụng hai loại khí Trác Bất Phàm, sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên không chỉ gấp đôi. mà vừa mới cùng Bát Nguyệt lâu chủ chiến đấu, Trác Bất Phàm từ đầu chí cuối chỉ dùng một loại khí. Đối với lần này, Trác Bất Phàm cũng không có nói nhiều cái gì, hai người trên đất nằm đến gần sau nửa giờ, Đoạn Tinh Hà một cái Lý Ngư đã đỉnh, nhảy lên một cái, sau đó nói: "Đi, chúng ta đi tàng kinh cát, xem trải qua tu luyện." Đoạn Tinh Hà nói. Trác Bất Phàm nghe xong, ngẩn người một chút. "Đứng lên đi, lại nằm xuống liền thật phế, nếu thua, vậy thì chăm học khổ luyện." Bát Nguyệt lâu chủ cũng không nói sao, để cho chúng ta đến tàng kinh các hảo hảo luyện luyện. Đoạn Tinh Hà đột nhiên đầy bụng cảm xúc mạnh mẽ nói. Trác Bất Phàm bị hắn từ dưới đất kéo lên, sau đó hai người tới đệ nhị tầng tàng kinh các. Trước đi thăm thời điểm, bọn họ nhưng mà từ trước cửa đi qua. Lần nữa đi tới tàng kinh các trước, bọn họ cất bước bước vào trong tàng kinh các. Mới vừa vào như lầu các, hai người đã nghe đến một cổ thơm dịu. Cái loại này mùi thơm khiến cho hai người mê muội, tựa như cùng mới vừa tiến vào mùa thu thời tiết, dưa và trái cây tự nhiên làm theo thả ra ngoài hương thơm. Hai người đắm chìm trong kia hương thơm bên trong, ngạc nhiên phát hiện, chỉ là ngửi một cái này của mùi thơm, bọn họ thần hồn cũng trở nên càng thông suốt. Vừa mới chiến đấu lưu lại một thân đau đớn, bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được, ngược lại thì một thân sảng khoái. A, lão Trác, mùi này thật tốt ngửi. Bởi vì này của mùi thơm, để cho Đoạn Tinh Hà đối với Trác Bất Phàm gọi cũng biến hóa, trở nên càng thân thiết. Đúng vậy lão Đoạn, ta cho tới bây giờ không có ngửi qua dễ ngửi như vậy mùi thơm. Là cái gì trái cây ấy ư, thật muốn ăn một cái. Trác Bất Phàm nhắm hai mắt, thưởng thụ kia hương thơm mang cho hắn khoái trá thể nghiệm. Ha ha ha, thật là đáng yêu tiểu đệ đệ, còn muốn ăn tỉ tỉ đây. Ngay tại hai người vô cùng say mê thời điểm, một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm chui vào bọn họ tai, sợ động đến bọn hắn linh hồn, xúc động đến bọn hắn tâm huyền. Thanh âm kia, như không cốc thanh tuyển, tựa như đầu thù phong linh, làm hai người lỗ thai mang thai. Đinh. Hai người nhưng thức tỉnh, trợn to cả mắt. Mở mắt nhìn một cái, nhìn thấy chủ nhân thanh âm. Kia là một vị người mặc thu hoàng sắc quần dài mỹ lệ nữ tử, vô cùng đoan trang đứng ở hai người trước mặt. Nàng hai tay để ở trước ngực, xun xuê trên ngón tay ngọc, nắm một cái thanh tú quạt tròn. Quạt tròn thêu một vầng minh nguyệt cùng một vị giống vậy cô gái tuyệt đẹp, ở dưới ánh trăng lương đỉnh, nhẹ nhàng cử động cây quạt trong tay. Lại nhìn cô gái trước mắt, váy màu vàng áo lót đến một cái cẩm tú hồng diệp áo ngực, ngọc cảnh dưới đây lộ ra trắng non như tuyết màu da. Hai vú lửa lộ, một tấm thu diệp tắc làm đồ trang sức treo ở trước ngực, tăng thêm một vẻ thành thục ý nhị. Chỉ nhưng mà nhìn đến nơi này, hai người liền không dám ở đi lên nhìn. Ở đi lên, một tấm tựa như thường nga tiên tử một loại vắng lặng tuyệt đẹp mặt mũi xuất hiện ở trước mắt. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Trác Bất Phàm thậm chí đều cho rằng trước mắt tuyệt đối là thường nga. Nhưng là nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ sau khi xem, Trác Bất Phàm nội tâm sẽ không tên sinh lòng ra một loại cảm tình. Loại tình cảm đó giống như là nhìn thấy xa cách gặp lại tỷ tỷ. Tiểu đệ đệ, mới tới được chứ? Vị đại tỷ này tỷ, lần nữa dùng thiếu nữ linh động dễ nghe thanh âm đánh thẳng vào Trác Bất Phàm bọn họ hai lô thai. Hai người cảm giác thanh âm kia có một loại ma tính, bất kể vị đại tỷ này tỷ nói cái gì, bọn họ cũng sẽ thành thật trả lời. Nghe được đại tỷ tỷ lời nói sau, hai người gật đầu liên tục. Tiến vào tàng kinh các lời nói, nhưng là phải nộp lên linh thạch nha. Mỹ lệ đại tỷ tỷ chỉ một bên trên mặt đất đứng thẳng bảng hiệu nói, kia trên bảng hiệu viết: "Tiến vào tàng kinh các, linh thạch 100 lượng." Đóng, đóng. Hai người không chút do dự móc ra hai tờ tinh tạp giao cho nàng. Theo, theo, tùy tiện quét. Đoạn Tinh Hà trực tiếp biến thành cá lăng. Mỹ lệ đại tỷ tỷ thấy cái kia buồn cười bộ dáng, không khỏi dùng quạt tròn che kín mặt mũi, cười một tiếng. Được, mời vào. Nàng mỗi người cầm lấy 100 lượng linh thạch sau, đuổi Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà tiến vào tàng kinh các. Tỷ tỷ là tàng kinh các chủ, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Vị tỷ tỷ này thời thời khắc khắc đều là híp cả mắt, giống như hai cái ngựa nhà. Nụ cười trên mặt càng là thập phân ấm áp, để cho người thấy liền không nhịn được nghĩ tưởng phải thân cận. Chị, tỷ, tỷ tỷ, ta nghĩ rằng tìm một thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Ngắn ngủi một câu nói, Đoạn Tinh Hà cả lăm nửa ngày, rốt cuộc nói rõ ràng. Chính mình rõ ràng chính là một cái đại soái so với, nhưng là ở trước mắt vị này mỹ lệ tỷ tỷ trước mặt, hắn hoàn toàn tự ti, nói chuyện đều bất lợi tác. Như vậy a, vậy vị này sơ cựu tiểu đệ đệ là cái gì thể chất đây? Mỹ nữ tỷ tỷ nhìn thấy Đoạn Tinh Hà ngang hông treo nhãn hiệu nổi tiếng trên có Đoạn Tinh Hà danh hiệu. Ta là tinh thần linh thể. Đoạn Tinh Hà kìm nén đến trên mặt một trận đỏ bừng, Trác Bất Phàm dám cam đoan, đây là hắn thấy qua Đoạn Tinh Hà tối mất thể diện một lần. Trác Bất Phàm nội tâm ở điên cười, ở cười như điên, ở phình bụng cười to, cười giống như một trí trướng. Hoa, thượng thừa địa cấp thể chất, tinh thần linh thể. Tiểu đệ đệ ngươi là tới từ tinh thần sân chứ? Trác Bất Phàm nghe một chút, ngẩn người một chút. Thượng thừa địa cấp thể chất, lão Đoạn rất lợi hại a. Tinh thần sơn, nghe vào điệu dáng vẻ. Ừ, ta bị tinh thần sơn đuổi ra khỏi cửa. Thật sự, cho nên mới đi tới bốn tứ quý sơn hà. Đoạn Tinh Hà miệng thật đúng là không đem môn nhi, cơ thượng đem nên nói không nên nói đều nói. Xem ra vị đại tỷ này tỷ ma âm rót vào hai, xác thực không được. Biết được Đoạn Tinh Hà thể chất sau, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ vừa nhìn về phía một bên Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm tự tin nhìn nàng, nội tâm của hắn âm thầm tự nói với mình, tuyệt đối không thể giống như lao Đoạn như vậy mất thể diện, tuyệt không cả lăm. Vậy vị này sơ bát đệ đệ, ngươi vậy là cái gì thể chất đây? Con ông mặc dù Trác Bất Phàm sớm có chuẩn bị, nhưng là khi hắn nhìn thấy mỹ nữ kia tỷ tỷ kia nhu tình như nước, giống như thu ba đôi mắt thời điểm. Thanh âm kia đồng thời dưới vào đầu góc hắn với tim. Trác Bất Phàm nội tâm vẫn là hơi run lên, thật đẹp nữ nhân a. Chương 31, tự nghĩ ra công pháp Trác Bất Phàm giàu gì cũng là ở đó một tràn đầy bê đồ, giải phẫu thẩm mỹ, Trang điểm tam đại tà thuật thế giới kiến quán mỹ nữ người, phải nói mỹ nữ đã là thấy thường xuyên, quá mức thậm chí đã không hề cảm mạo. Sau khi hắn nhìn thấy trước mắt vị này giống như tiên nữ một loại nữ tử thời điểm, vẫn cảm thấy có chút mỹ nữ, không cần bất kỳ tạo hình sửa chữa, là có thể liêu đãng tâm hồn người. Mỹ nữ tỷ tỷ giọng rất ôn nhu như nước, đem Trác Bất Phàm nội tâm cho hòa tan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời, ta cũng không biết mình là cái gì thể chất. Đối với mình thể chất, Trác Bất Phàm hiển nhiên cũng không biết sâu. Dù sao hắn tu luyện là trừ người sáng lập ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua thần bí công pháp. Nói không chừng người sáng lập Huyền Đế cũng không có tu luyện qua. Vậy để cho tỷ tỷ nhìn một chút cũng biết. Mỹ nữ tỷ tỷ nói xong, đưa ra trắng non bóng loáng mi tay, một cái hướng Trác Bất Phàm thủ trưởng. Một bên Đoạn Tinh Hà há to mồm nhìn một màn này, trong đầu suy nghĩ, hay lại là lao Trác lợi hại à? Nhanh như vậy hay cùng mỹ nữ tỷ tỷ dắt vào tay, ta cũng muốn dắt dắt tay. Sau đó ở chiều tà bờ biển, khoái trá chạy băng băng. Đoạn Tinh Hà trong đầu không có đứng đắn đồ vật, mà Trác Bất Phàm bị mỹ nữ tỷ tỷ bắt lại sau, cả người giống như bị chạm điện, cứng còng xuống. Tiêu Nguyên híp mắt mỹ nữ tỷ tỷ, đột nhiên trợn to cả mắt. Một đôi mắt đẹp, xinh đẹp tuyệt vời, như không trung hạo nguyệt tinh thần, khiến cho người mê muội. Đây là cái gì thể chất? Ta sao chưa từng thấy qua? Trong cơ thể lại có hai loại hoàn toàn bất đồng khí, một cổ thịnh vượng phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, một cổ mục nát tùy bại, không khí trầm lặng. Ngay tại mỹ nữ tỷ tỷ kinh ngạc đang lúc, Trác Bất Phàm chủ động rụt tay về, sau đó khẩn trương nhìn trước mắt đại mỹ nữ. Làm sao bây giờ? Nhìn nàng biểu tình, biết cái gì Trác Bất Phàm hối tiếc không thôi, thể chất mình lộ vẻ nhưng đã bị trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ nhân cho phát giác. Ngay tại Trác Bất Phàm ảo não đang lúc, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ đột nhiên cười một tiếng, nói: "Ô kìa, thật là tiếc nuối, tỷ tỷ cũng không nhìn ra sơ bát tiểu đệ đệ là cái gì thể chất đây. Có lẽ chúng ta bắt nguyệt lâu tàng kinh các, căn bản không hề thích hợp tiểu đệ đệ tu luyện công pháp đi." Nàng nói là thật. Đang dò ngó qua Trác Bất Phàm thể chất sau, nàng liền phát hiện, toàn bộ bắt nguyệt lâu toàn bộ dấu, không có một bộ thích hợp Trác Bất Phàm. Bởi vì Trác Bất Phàm kinh mạch quá mức quỷ quyệt, đến nay chưa từng thấy qua. Ngược lại vị này sơ cửu đệ đệ, tỷ tỷ biết một bộ công pháp, rất thích hợp ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ nói chuyện, đưa ra xun xuê ngón tay ngọc, nên không đồng dạng vòng. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trong tàng kinh các bộ hưu một tiếng bay ra ngoài, rơi vào nàng đầu ngón tay. Ở nàng trên đầu ngón tay, không phải là cái gì dấu, mà là một khối thẻ ngọc màu trắng. Ngọc giản này có cẳng tay dài như vậy, có hình chữ nhật, trong đó một mặt bóng loáng nhắn nhủi, một mặt khác là viết bên trong ngọc giản dấu tên. Đấu chuyển tinh di. Ta ai đi à, các người bắt nguyệt lâu liền tinh thần điện tam đại bí công một trong đấu chuyển tinh di đều có. Khi nhìn đến ngọc giản kia thượng trải qua tên sau, Đoạn Tinh Hà kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Kì hì, sơ cửu đệ đệ tinh thần linh thể đã dần dần thành thục, có thể thử một chút đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di, nhưng là ta bắt nguyệt lâu hiếm thấy mấy món dấu một trong nhà, sơ cửu đệ đệ nguyện học sao? Mỹ nữ tỷ tỷ nói. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, kích động đến hết sức vui mừng. Đấu chuyển tinh di tại tinh thần điện, chỉ có thập đại thủ tịch đệ tử mới có tư cách tu luyện. Ta thật có thể học sao? Dĩ nhiên có thể, chỉ cần đệ đệ ngươi giao tiền đã đủ. Bao nhiêu? Đoạn Tinh Hà kích động nói, so với hắn nhìn thấy mỹ nữ còn kích động hơn. 200.000 linh thạch. Mỹ nữ tỷ tỷ thập phân ổn định phun ra mấy chữ này, cả kinh Đoạn Tinh Hà không khỏi rút ra khoe miệng, vừa mới cảm xúc mạnh mẽ, trong nháy mắt bị bắt một thùng nước lạnh, đáng diệt hoàn toàn không có. Nương cũng quá đắt đi, ta tổng cộng cũng mới hơn 20.000 linh thạch. Đoạn Tinh Hà nắm chặt hai tay, cặp mắt nhìn chằm chằm khối ngọc kia giản, trong ánh mắt lộ ra cực độ khát vọng thần sắc. Nhưng là, hắn không có tiền học đây tuyệt đời thần công. Kia sơ cửu tiểu đệ đệ có thể phải cố gắng lên, đi nhận chức vụ đại đường tiếp nhận nhiệm vụ đi. Tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được phong phú thù lao. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, trong hai mắt giấy lên ngọn lửa. Được, ta đây liền đi tiếp thu nhiệm vụ, ta nhất định phải học được đấu chuyển tinh di. Lao Trác, chúng ta đi. Đoạn Tinh Hà nói phong chính là mưa, hiện tại hắn mục tiêu chính là kia đấu chuyển tinh di thần công. Nhưng mà Trác Bất Phàm lại lâm vào mê mang. Không có, Bát Nguyệt lâu không có thích hợp ta tu luyện công pháp. Có lẽ không chỉ là Bát Nguyệt lâu đi, toàn bộ tu tiên thế giới toàn bộ môn phái lớn cũng không có thích hợp ta tu luyện công pháp. Dù sao, ta đây cựu chuyển sinh tử quyết là Huyền Đế sáng chế công pháp luyện thể. Cái thế giới này, trừ đã chết Huyền Đế, đang không có người tu luyện ra loại thể chất này. Làm sao tới công pháp đây? Trác Bất Phàm bên trong tâm có chút mất mát. Hắn đúng là tu luyện ra tuyệt thế chỉ có sinh tử huyền thể. Có thể là đồng dạng cái thế giới này cũng không có thích hợp sinh tử huyền thể tu luyện võ công. Trừ phi tìm tới Huyền Đế di tích, nhìn một chút Huyền Đế có còn hay không lưu lại những công pháp khác bí tịch. Vị tiểu đệ đệ này dừng bước, tỷ tỷ có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Ngay tại Đoạn Tinh Hà chuẩn bị kéo Trác Bất Phàm đi tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ gọi lại Trác Bất Phàm. Lão Đoạn, ngươi đi trước đi, ta sau đó liền Trác Bất Phàm như thế nói với Đoạn Tinh Hà. Đoạn Tinh Hà nghe xong, nha một tiếng, nội tâm nhưng là đang bắt cuồng, cắn móng tay một trận gặm. Hoa hoa, lão Trác lại với mỹ nữ tỷ tỷ đơn độc sống chung, người này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Mặc dù không phục lắm, bất quá Đoạn Tinh Hà chỉ có thể rời đi trước, lưu lại Trác Bất Phàm cùng mỹ nữ kia tỷ tỷ đơn độc sống chung. Mặc dù tỷ tỷ không biết ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất, bất quá tiểu đệ đệ ngươi cũng đừng nản chí. Một cái tông môn công pháp hệ thống đều là lấy công pháp luyện thể làm chủ, từ đó diễn sinh ra các chủng loại hình công pháp. Cũng tỷ như tinh thần sơn công pháp hệ thống, lấy công pháp luyện thể cựu chuyển tinh thần biến làm chủ, sau đó sản sinh ra tinh thần quyết, hóa tinh công, đấu chuyển tinh di, sao rơi kiếm pháp vân vân. Trong này có rất nhiều công pháp, nhưng thật ra là sau tới các người tu luyện tự nghĩ ra. Trác Bất Phàm nghe được hai chữ này thời điểm, nội tâm run lên. Không sai, Tinh Thần Sơn sáng thế lao tổ sáng lập cựu chuyển tinh thần biến một công pháp luyện thể sau, liền về cõi tiên. Trên thực tế Tinh Thần Sơn toàn bộ những công pháp khác đều là hậu lai nhân tự nghĩ ra. Cho nên nói, tiểu đệ đệ nếu như quả thực không tìm được thích hợp bản thân tu luyện công pháp lời nói, vậy thì tự nghĩ ra thuộc về mình công pháp đi. Ngắn ngủi mấy câu nói, Trác Bất Phàm nội tâm bắt đầu giống như phiên giang đảo hải một dạng cuồng dã cực kỳ. Lúc trước buồn buồn không vui, hóa thành quần quần sóng. Ta minh bạch, đa tạ tỷ tỷ, không, đa tạ các chủ. Cái gọi là nghe vua nói một buổi, thắng đọc 10 năm, Trác Bất Phàm vào thời khắc ấy cũng có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hi hi, đừng gọi ta các chủ, ta thích người khác gọi ta tỷ tỷ, ở Bát Nguyên lâu, tất cả mọi người gọi ta Chớ Thu tỷ tỷ. Mặc Tu, Trác Bất Phàm lăng lăng tái diễn danh tự này, sau đó hắn kiên định gật đầu, nói, biết, cảm ơn ngươi, Mặc Thu tỷ. Trác Bất Phàm nói xong, xoay người hưng phấn đi. Nhớ, muốn tự nghĩ ra công pháp lời nói, cũng không thể bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, muốn chiến đấu không ngừng, hoàn thiện công pháp chưa đủ. Mặc Thu câu nói sau cùng cũng không biết Trác Bất Phàm nghe không nghe thấy, bất quá, nhìn thấy Trác Bất Phàm vui vẻ ra mặt đi, Mặc Thu trên mặt lộ ra hơi khác nhau với mỉm cười đủ cười. Thú vị tiểu đệ đệ, nên làm cái gì bây giờ? Đem hắn giao cho Thái Tuế. Không không không, hay lại là giữ lại chính mình từ từ nuôi lớn đi. Chương 32, tổ cái đội, Trác Bất Phàm còn không biết, hắn bị một cái thích dưỡng thành tà ác đại tỷ tỷ cho vừa ý bất quá Mặc Thu lời nói, sắp thực mang đến cho hắn không ít gợi ý không có công pháp, liền tự nghĩ ra công pháp. Hắn bây giờ đã luyện thành sinh tử huyền thể, tương đương với đánh tốt rồi cơ, về phần phải thế nào trên đất cơ thượng xây cất, toàn bộ nhìn chính hắn. Lao Trác, vị mỹ nữ kia đại tỷ tỷ nói gì với ngươi? Vừa ra tàng kinh cát, Đoạn Tinh Hà liền không nhịn được kéo Trác Bất Phàm hỏi thăm được. Bất quá Trác Bất Phàm bây giờ đầy đầu đều là từ chế công pháp sự tình, hoàn toàn không có nghe được hắn đang nói cái gì này. Lão Trác, nàng nói gì với ngươi? Ngươi thế nào vui buồn thất thường? Đoạn Tinh Hà ghen tị nói. Hả, ngươi nói Mạc Thu tỷ a? Không có gì, nàng để cho ta tự nghĩ ra công pháp. Mạc Thu, ngươi lại biết nàng tên? Mạc Thu, thật là đẹp tên, cùng với nàng người như thế mỹ. Đoạn Tinh Hà bắt đầu hoa mắt si, Trác Bất Phàm lườm hắn một cái, nói, ngươi không phải muốn đi tiếp nhiệm vụ ấy ư? Đi. Mạc Thu câu nói sau cùng Trác Bất Phàm nghe được, muốn tự nghĩ ra công pháp, kia liền cần chiến đấu không ngừng, tích lũy chính mình kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể có cảm giác ngộ. Tự nghĩ ra công pháp cũng không phải là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, là có thể tới. Trác Bất Phàm kéo mặt đầy si mê Đoạn Tinh Hà đi tới tầng thứ nhất nhiệm vụ đại đường. Nhiệm vụ trong hành lang, ngồi tụ ba tụ năm mười mấy người, nhìn qua giống như là đang uống rượu nói chuyện tiếng, nhưng thật ra là đang giao lưu với nhau tình báo. Này, mới tới, sơ bát sơ cửu có đúng hay không? Bên này hai người mới vừa đi vào nhiệm vụ đại đường. Xó xỉnh liền có một cái tóc vàng nam tử hướng của bọn hắn vây tay nói. Tha nói là nam tử, không bằng nói là con trai. Cái gọi là hoàng mao tiểu tử, thì hẳn là nói trước mắt cái đó tiểu hoàng lông. Hắn không có đeo nhật sinh mặt nạ, khuôn mặt so với tròn, nhìn qua 16-17 tuổi tả hữu, trên đầu còn có một mõ buộc ngây ngô lông, dĩ nhiên còn có hai cái dấu hiệu tính mắt cá chết. Bát Nguyệt thập nhị. Trác Bất Phàm liếc mắt liền thấy tiểu tử kia ngang hông minh bài. Gọi ta mười nhị tiền bối là được. Hoàng mao tiểu tử 12 đôi Trác Bất Phàm bọn họ nói. Cắt. Mười nhị tiền bối. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhìn qua so với ta nhỏ hơn nhiều. Đoạn Tinh Hà không chút lưu tình đả kích đạo. Ừ, ta so với các ngươi tiến vào trước Bát Nguyệt lâu, ở Bát Nguyệt lâu ta chính là các ngươi tiền bối. Thập nhị để ly rượu xuống, thở phì phò nói. Ha 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 ha, được được được, gọi ngươi một tiếng tiền bối có thể chứ? Kia mười nhị tiền bối, ngươi tìm chúng ta có chuyện? Đoạn Tinh Hà đưa ra bàn tay một cái để ở kia thập nhị đầu thượng, sau đó để hắn một phen giày xéo. Ngươi buông tay cho ta, dám như vậy đối với tiền bối, cẩn thận ta gọi ngươi a. Lời vừa nói ra, trong hành lang nhất thời cười rộ. Có thể nhìn ra được, cái này thập nhị là Bát Nguyệt lâu bên trong nhỏ nhất một cái. Nhìn mọi người hết sức vui mừng dáng vẻ, Trác Bất Phàm đột nhiên phát hiện, cái này cái gọi là sát thủ thế lực, thật không ngờ hài hòa. Mọi người ngồi quay quần một chỗ, nhộn nhẹ, phi thường cao hứng. Thỉnh thoảng bởi vì là một chuyện Tiếu Lâm hiểu ý cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận. Chỗ này cũng thực không tồi. Trác Bất Phàm nội tâm nói. Ha 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 ha, thập nhị muốn tìm bọn các ngươi họp thành đội, tiểu tử này có thể tại chỗ này đợi các ngươi rất lâu. Một bên một vị mặt đầy râu tu đại thúc đối với Trác Bất Phàm bọn họ giải thích. Họp thành đội? Tổ đội nào? Đoạn Tinh Hà tay vẫn còn ở thập nhị trên đầu gái, đương nhiên là nhiệm vụ họp thành đội. Tiểu tử này cái này quý độ còn chưa mở trương, trên người hẳn không mấy khối linh thạch đi. Câm miệng cho ta, hôi lớp 9. Thập nhị hướng kia đại thúc nha nha hét. Vị kia lớp 9 đại thúc nhấc tay đầu hàng nói, được được được, ta im miệng. Ngươi cái này linh nha lị sỉ tiểu quỷ, ta làm nhiệm vụ đi, bye bye. Kia đại thúc nói xong, đi tới kia binh cấp nhiệm vụ cản xuống, tháo ra một tấm nhiệm vụ đơn, sau đó đi tới kia trước quầy. Sau quầy có một vị nhìn qua không giống như là nhật sinh tóc đỏ nữ tử, nên đón đạo. Âu Dương Ngạo nhiệm vụ, ngươi chắc chắn chứ? Không sai, ta chắc chắn. Lớp 9 đại thúc trả lời. Tốt lắm, lên đường bình an. Kia tóc đỏ nữ tử ghi danh sau, kia đại thúc xoay người đi ra ban đầu tam tiền bối, ngươi tiếp tục Âu Dương Ngạo nhiệm vụ. Ban đầu tam tiền bối, Âu Dương Ngạo một mình ngươi được không? Có cần hay không họp thành đội? Bên cạnh Nhật Sinh Môn nhìn thấy kia đại thúc nắm nhiệm vụ đơn sau, có vẻ hơi khiếp sợ. Bởi vì cái nhiệm vụ kia rất là khó giải quyết, không có mấy người dám đi tiếp tục. Chính là Âu Dương Ngạo. Lão phu mở một con mắt nhắm một con mắt liền giết, cần gì phải người khác trợ giúp? Lớp 9 đại thúc thật đúng là ngang ngược, giết người chỉ mở một con mắt. Ngươi giả trang cái gì à? Hôi lớp 9, ngươi một cái độc nhãn lòng, có chuyện ngươi mở ra hai con mắt giết Âu Dương Ngạo cho ta nhìn xem một chút ta. Hoàng Mao tiểu tử thập nhị hét lớn, hiển nhiên vẫn còn ở bởi vì lúc trước sự tình tức giận. Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà nghe xong, không khỏi bạch liếc mắt. Vừa mới còn tưởng rằng cái đó lớp 9 đại thúc rất gốc, giết người chỉ mở một con mắt. Kết quả, hắn chỉ có thể mở ra một con mắt. Cắt, Hoàng Mao tiểu tử. Kia lớp 9 đại thúc lườm hắn một cái, Chắc Bất Phàm phát hiện, hắn tả nhãn sắc thực chỉ còn lại tròng trắng mắt, không có con ngươi. Nhìn qua làm người ta có chút giận cả tóc gáy. Lên lén với hai người các ngươi nói, tiểu tử này bất thường rất, với hắn họp thành đội người, cũng sẽ rất xui xẻo. Lịch ngậm lớp 9 đại thúc len lén ở Chắc Bất Phàm bọn họ bên thai để lại một câu nói sau, xoay người chạy. Nhìn kia đại thúc rời đi bóng lưng, Chắc Bất Phàm nết mép rác, có loại rất cảm giác không ổn. Hai người các ngươi tiểu bối, đừng nghe lão đầu như kia, hắn là tử địch của ta. Có ta mang bọn ngươi làm nhiệm vụ, bảo đảm mã đáo thành công. Ta nhưng là nắm giữ Bát Nguyệt lâu tốc độ nhanh nhất phong linh thân thể. Giết người chém đầu, như lấy đồ trong túi. Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà nghe xong, theo bản năng nhìn chung quanh một chút người, có thể từ trên mặt bọn họ, nhìn thấy một kia chặt nén cười ý mười nhị tiền bối, ngươi chắc chắn ngươi phong linh thân thể, không là dùng để chạy trốn. Đoạn Tinh Hà nói thẳng đạo. Toàn trường người lần nữa cười rộ, hiển nhiên hắn đoán đúng. Cái này nắm giữ phong linh thân thể thập nhị, đúng là tốc độ nhanh nhất, chạy trốn nhanh nhất. Các ngươi. Kia thập nhị đỏ lên mặt, tức giận nhìn Đoạn Tinh Hà bọn họ. Chúng ta với ngươi họp thành đội. Ngay vào lúc này, đột nhiên Chắc Bất Phàm đứng ra, đưa tay ra hướng về phía kia thập nhị nói. Lao cho ngươi. Đoạn Tinh Hà còn muốn nói điều gì, kết quả bị Chắc Bất Phàm cắt đứt. Chúng ta vừa mới đến Bát Nguyệt lâu, cần người dẫn dắt. Ta xem tất cả mọi người rất bận rộn, sẽ để cho mười nhị tiền bối đến lĩnh chúng ta đi. Chắc Bất Phàm mỉm cười đối với kia thập nhị nói. Nguyên đã sắp hỏa sơn bùng nổ thập nhị, khi nhìn đến Chắc Bất Phàm kia khuôn mặt tươi cười với hắn vươn ra tay trái thời điểm, làm rung động đến rơi nước mắt. Sơ bát, cảm ơn ngươi. Thập nhị đưa tay ra cùng Chắc Bất Phàm bắt tay nói. Alo Lao Chắc, ngươi là nghiêm túc. Đoạn Tinh Hà hiển nhiên cảm thấy cùng thập nhị hợp tác không cần phải. Dĩ nhiên, như là đã bắt tay, ta quyết định với hắn họp thành đội, đồng thời sao? Chắc Bất Phàm nhìn Đoạn Tinh Hà nói. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, gãi gãi sau đó nói, bắt ngươi không có cách nào được rồi, họp thành đội liền họp thành đội. Chương 33, nhiệm vụ thứ nhất Chắc Bất Phàm có đôi lời nói rất có đạo lý, bọn họ vừa mới đến Bát Nguyệt lâu, cần người dẫn dắt. Mặc dù thập nhị nhìn qua không thể nào mức độ, bất quá hắn giàu gì so với Chắc Bất Phàm bọn họ sớm tới vài năm, nhiệm vụ phương diện so với hắn Chắc Bất Phàm bọn họ muốn quen thuộc. Cùng thập nhị họp thành đội sau, bọn họ đi tới nhiệm vụ mặt tường trước. Nhìn trước mắt ngũ đại khối cản trên nền dán bảy la liệt treo thưởng nhiệm vụ, Đoạn Tinh Hà mắt buốt kỳ quang, những thứ này có thể tất cả đều là tiền a. Và cái này giáp cấp nhiệm vụ, tiền thưởng tam bách vạn. Đoạn Tinh Hà đầu tiên nhìn thấy giáp cấp trên bảng bài vị đệ nhất treo thưởng nhiệm vụ. Phía trên có một to lớn bức họa, trên bức họa nam tử có một tấm mũi đao như vậy mặt, mặc một bộ hắc sắc đấu đồng, lộ ra lưỡng căn răng nhọn. Ngoài ra, cặp kia đỏ thắm cặp mắt, phá lệ làm người khác chú ý treo giải thưởng mục tiêu, máu vô cấu, ma đạo 72 đạo huyết ma đạo phó đạo chủ tu vi, ngân đan đỉnh phòng, thần hồn lục trọng thể chất, hút huyết ma thể nhược điểm, lấy máu làm thức ăn, mỗi ngày yêu cầu đổi bổ đại lượng mới mẹ huyết dịch, đồng thời sợ hai ánh sáng, một loại sẽ chỉ ở ban đêm qua lại. Tại nhiệm vụ đơn thượng có treo giải thưởng mục tiêu một ít cơ tài liệu, bao gồm thân phận, tu vi, thể chất, cùng với nhược điểm. Đoạn Tinh Hà ở xem qua tài liệu sau, rất là khiếp sợ. Máu vô cấu, ma đạo 72 đạo, hạng người thứ 36 huyết ma đạo phó đạo chủ. Không nghĩ tới Tứ Quý Sơn Hà thậm chí ngay cả loại nhân vật này cũng dám giết. Sau khi hết khiếp sợ, càng là một loại hưng phấn cảm giác tự nhiên nảy sinh. Dám giết ma đạo tinh anh, Tứ Quý Sơn Hà không hổ là thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ. Mục tiêu là ngân đan cường giả tối đỉnh, xem ra nhiệm vụ này tiếp tục không, đổi một cái. Đoạn Tinh Hà suy nghĩ. Khác suy nghĩ, đây chẳng phải là ngươi loại này liệu bị có thể ý đồ. Lặc, ta đã sớm chọn xong mục tiêu, nhìn một chút cái này. Ngay tại Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà quấn quýt lựa chọn nhiệm vụ gì thời điểm, cái đó thập nhị chạy đến mẫu cấp nhiệm vụ bên dưới, kéo một tấm nhiệm vụ đơn, sau đó đưa cho Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà nhìn. Không thể nào, mẫu cấp. Ta cho là kém đi nữa chắc cũng là hạng 3 mới đúng. Không biết sống chết tiểu bối, bình cấp nhiệm vụ ngươi cũng dám tiếp tục. Thật là tìm chết. Thập nhị hướng Đoạn Tinh Hà quát lên. Nhiệm vụ này ta sớm đã nhìn chằm chằm, thù lao phong phú, hơn nữa đối phương là cái thập ác bất xá người xấu, tu vi cũng không thế nào, ba người chúng ta liên thủ, có thể tùy tiện giết chết hắn. Vậy thì tiếp tục cái này đi, tương đối an toàn. Chắc Bất Phàm đồng ý thập nhị cách nói. Bọn họ là đi giết người, không phải đi du ngoạn. Giết người lời nói, không phải là hắn chết theo ta mất. Lượng sức mà hành vi tốt. Cắt, ta xem một chút, là nhiệm vụ gì? Đoạn Tinh Hà có chút không vừa ý như vậy không có tính khiêu chiến nhiệm vụ, hắn cầm lên nhiệm vụ chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn. Nhiệm vụ đơn thượng bức họa là một cái mập giống như chữ như thế nam nhân, hắn đầu nhọn mặt to, trên mặt có hai cái đao ba, đại truy lực hai, miệng đen răng vàng khẻ, nhìn qua có chút chán ghét. Treo giải thưởng mục tiêu, Chu Hổ Văn, Hắc Thạch Trại Trại Chủ tu vi, luyện thể trung kỳ, thần hồn tam trọng thể chất, Hắc Heo Nái thú thể nhược điểm, tham lam, miệng hùng gan sữa tiền thưởng, 30.000 linh thạch. Nhìn thấy nhiệm vụ đơn cơ giới thiệu sau, Đoạn Tinh Hà có chút gật đầu một cái, nói: Thần hồn tam trọng, chỉ cần ta cùng với Lao Chắc liên thủ, là có thể dễ như trở bàn tay giết chết. Ba người nhận nhiệm vụ này có phải hay không quá hẹp hòi? Ngươi không thấy ấy ư? Người này là Hắc Thạch Trại Trại Chủ, trừ hắn trở ra còn rất nhiều sơn tặc, ta liền phụ trách giải quyết những sơn tặc kia. Thập nhị nói xong, nhìn về phía Chắc Bất Phàm, hắn đã nhìn ra, Chắc Bất Phàm so với Đoạn Tinh Hà lời nói có trọng lượng. Chắc Bất Phàm thấy vậy, thở dài nói: Vậy thì cái này đi. Được rồi, ta lập tức đi để cho Tô Hồng tỷ ghi danh. Kia thập nhị hưng phấn nắm nhiệm vụ đơn chạy đến cái đó trước quầy. Ở phía sau quầy, ngồi một vị mái tóc dài màu đỏ nữ tử. Nàng có khuynh hướng thích hồng sắc, liệt diễm môi đỏ mọng, đan phượng đỏ mắt, liên ý phục cung kiểu diễm như lửa. Ở trong tay nàng nắm một cái nhỏ dài hồng sắc tẩu thuốc, trong miệng rút ra liệt khẩu lão yên. Tô Hồng tỷ, ta muốn tiếp nhiệm vụ. Thập nhị kích động đem nhiệm vụ đơn đặt ở trên quầy. Tô Đỏ nghe xong, rút ra một cái lão yên. Sau đó hướng thập nhị bọn họ vù vù nổ, nhất thời ba người bị kia đâm hầu khói mù bao phủ. Ho khan một cái, ho khan mọi người một trận ho khan, chỉ thấy hồng y nữ tử kia lười biếng mở hai mắt ra, thờ ơ nhìn Trác Bất Phàm bọn họ nói: "Các ngươi chắc chắn tiếp nhận nhiệm vụ này?" "Dĩ nhiên chắc chắn, mau mau ghi danh." Thập nhị không kịp chờ đợi. Kia Tô Hồng tỷ nghe xong, không hỏi tới nữa, xuất ra một đỏ sách, tìm tới Chu Hổ và nhiệm vụ, sau đó ở phía trên viết xuống Trác Bất Phàm bọn họ danh hiệu tên. "Đây là mục tiêu vị trí, chúc các ngươi thành công." Ghi danh sau khi kết thúc, Tô Hồng tỷ cầm một tấm bản đồ giao cho Trác Bất Phàm bọn họ, sau đó, nhiệm vụ liền chính thức bắt đầu. "Đi, tiền bối mang bọn ngươi đi giết người." Thập nhị không tên bắt đầu kích động, mang theo Trác Bất Phàm bọn họ liền hướng thua một tầng đi. Thua một tầng trừ là phòng khách bên ngoài, hay lại là phù bảo thuyền phòng chứa. Bởi vì ở trên biển, làm nhiệm vụ lời nói cũng không thể lái cả tòa Bát Nguyệt lâu thuyền. Cho nên Bát Nguyệt lâu bên trong thuyền có hơn 10 chiếc phù bảo thuyền. Loại này phù bảo thuyền nhiều nhất có thể ngồi 3 người, chỉ cần nhất trọng thần hồn liền có thể khởi động. Bởi vì bọn họ vị trí ở Tây Hải, cho nên lục địa lời nói ở Đông Phương. Vì vậy ba người hướng Đông Phương bờ biển, thẳng đi. "Này, Thập nhị, cái đó Tô Hồng tỷ là người nào ạ?" "Hẳn không phải là Nhật Sinh chứ?" Ngồi ở mũi thuyền Đoạn Tinh Hà hỏi hướng Thập Nhị. "Gọi ta Thập Nhị tiền bối." Thập Nhị cả giận nói: "Hảo hảo hảo, Thập Nhị tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chút, Tô Hồng tỷ rốt cuộc là người nào, ngươi biết không?" Đoạn Tinh Hà sửa lời nói: "Tô Hồng tỷ là đặc biệt phụ trách quản lý Bát Nguyệt lâu toàn bộ nhiệm vụ người phụ trách, hay cùng Mạc Thu tỷ đặc biệt phụ trách quản lý tàng kinh các như thế. Tới cho các nàng là thân phận gì, ta cũng không biết. Chỉ biết là, ở nhóm đầu tiên lên thuyền Nhật Sinh đến trước khi tới, các nàng cũng đã ở trên thuyền." Trác Bất Phàm ở lái thuyền lắng nghe, đột nhiên cảm thấy hai người này thật không đơn giản. Ở Tứ Quý Sơn Hà, có nghiêm minh chế độ cấp bậc, người lãnh đạo tối cao thánh chủ bên dưới là tứ quý đường chủ, lại sau đó là thập nhị lầu chủ, cuối cùng mới là 366 Nhật Sinh. Mà Mạc Thu tỷ cùng Tô Hồng tỷ không phải là Nhật Sinh, cũng không phải Nguyệt lâu lầu chủ, về phần tứ quý đường chủ, tổng cộng chỉ có 4 vị, không thể nào hai vị đường chủ đều tại Bát Nguyệt lâu trên thuyền. Nhưng mà các nàng một người nắm giữ tàng kinh các, một người nắm giữ nhiệm vụ đường. Hai địa phương này đều là Bát Nguyệt lâu trọng yếu nhất cơ cấu. Hiển nhiên, thân phận các nàng thật không đơn giản. Chớ đoán mò, hay lại là quan tâm trước mắt nhiệm vụ đi. Sắp đến bờ biển, Thập nhị vừa nói, đứng dậy chỉ hướng xa xôi Đông Phương, đến một cái đường ven biển ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đi tới hải dưới bờ, đem phủ văn thuyền giấu ở một cái hang đá bên trong, sau đó ba người cầm ra bản đồ nhiệm vụ, hướng mục đích đi. Một ngày sau, bọn họ đi tới một cái tên là Phú Quý Trấn địa phương. Mà bọn họ mục tiêu hắt thạch trại, ngay tại Phú Quý Trấn phía sau một tòa heo rừng núi thượng. "Được, mấy ngày kế tiếp, chúng ta ở nơi này Phú Quý Trấn tin tưởng gom mục tiêu tài liệu. Chuẩn bị đầy đủ sau, bắt đầu mục tiêu ám sát." Thập nhị mang theo Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà đi tới một cái khách sạn trước nói. "Còn điều tra cái gì? Trực tiếp giết tới hắc thạch trại không là được sao?" Đoạn Tinh Hà không lời nói. "Ngu xuẩn, chúng ta là thích khách, không phải là mã phu. Thích khách ba đại pháp ta nhớ: 1, địch minh ta thẩm; 2, địch yếu ta cường; 3, địch ngu ta trí. Địch minh ta thẩm, địch yếu ta mạnh, địch ngu ta trí. Giải thích thế nào?" Trác Bất Phàm nghe là mây mù lượn quanh, có chút không hiểu. 12 đôi Trác Bất Phàm ấn tượng rất không tồi, vì vậy khiêm tốn trả lời: "Địch minh ta thẩm, ý tứ chính là ở ám sát trước, vĩnh viễn không muốn ở trước mặt địch nhân bại lộ chính mình. Địch yếu ta mạnh, ý là chắc chắn địch nhân nhược điểm, lấy mình giải, công ngắn. Địch ngu ta trí, ý là chúng ta muốn đối với địch nhân như lòng bàn tay, địch nhân muốn đối với chúng ta không biết gì cả. Nhớ, bất kể đối phương là cường là yếu, chúng ta đều phải đối với hắn đầy đủ biết. Vĩnh viễn không nên xem thường chính mình địch nhân, hắn rất có thể ẩn tàng người không biết ẩn giấu tuyệt kỹ. Coi như thích khách, lấy mạng đổi mạng, nếu như không cẩn thận lời nói, rất có thể sẽ uổng đưa cánh mạng." Thập nhị lời nói, để cho Trác Bất Phàm được ích lợi không nhỏ. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Một vị tay không tấc sắc người, rất có thể ẩn tàng người không biết đòn sát thủ. Giống như Trác Bất Phàm cùng Ô Nha đạo nhân. Ô Nha đạo nhân cho là Trác Bất Phàm là một người hiền lành phàm nhân, kết quả đầu người sau khi rơi xuống đất mới hối hận không kịp. "Ta minh bạch, tốt lắm, chúng ta ngày mai sẽ mỗi người bắt đầu gom mục tiêu tin tức tài liệu, sau đó buổi tối trở lại khách điếm tiến hành sửa sang lại." Trác Bất Phàm đối với Thập Nhị nói. Thập Nhị nghe xong, cười vô vô Trác Bất Phàm cánh tay, nói: "Sơ bác, ngươi cái tên này, ta thích." Sau đó hắn liếc về liếc mắt một bên Đoạn Tinh Hà, nói: "Không giống một ít người, làm việc bất động đại não, mên ngông đục đụng, sớm muộn sẽ ném mạng nhỏ. Ngươi cái tên này, nhìn ta nói một ít người là ý gì? Nói là ta có đúng hay không?" Đoạn Tinh Hà hoa hoa la lên. "Phải thì thế nào, ngu đần sơ cửu, nói nhiều lù." Thập nhị hướng Đoạn Tinh Hà le lưỡi, sau đó chui vào trong khách sạn. "Nha nha nha, đứng lại cho ta, ta muốn hung hăng đánh ngươi nhà." Đoạn Tinh Hà ngay sau đó đuổi theo. Chương 34, điều tra thích khách ba đại pháp tắc, địch minh ta thẩm, địch yếu ta mạnh, địch ngu ta trí. Lần đầu tiên nhiệm vụ ám sát, tự nhiên muốn cẩn thận tính thận, biết người biết ta. Cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người liền chia ra ba đường, bắt đầu điều tra. Chu Hổ Văn coi như hắc thạch trại trại chủ, mà hắc thạch trại lại đang Phú Quý Trấn phía sau. Hiển nhiên Phú Quý Trấn trên người đối với cái này vị Chu trại chủ có không ít biết. Chắc Bất Phàm hóa thân thành một vị lưu lạc hành giả, lưu lạc ở Phú Quý Trấn đầu đường. Tự nghĩ ra công pháp, ta thật có thể làm được sao? Đi đi, Chắc Bất Phàm trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến Mạc Thu từng nói với hắn lời nói. Không có công pháp, liền tự nghĩ ra công pháp. Bây giờ chính mình sinh tử huyền thể, đã với người bình thường thân thể không giống nhau. Vô luận là nội tạng hay là kinh mạch, thậm chí ngay cả cốt cách đều có chút bất đồng. Duy nhất giống nhau, khả năng cũng chỉ có thân thể con người bề ngoài không có gì biến hóa lớn. Bởi vì kinh mạch bất đồng, cho nên không có thích hợp Chắc Bất Phàm tu luyện công pháp. Hắn bây giờ chỉ có tự nghĩ ra điều này đường có thể đi. Nếu không trà sát cái dạ xẻn gẳng thử một chút. Chắc Bất Phàm tay trái nắm cổ tay phải, bắt đầu ở lòng bàn tay phải hội tụ ra hắc sắc tử khí. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không khả năng đem lòng bàn tay kia một đoàn giống như hỏa diễm một loại hắc sắc năng lượng xoay tròn lên nghĩ tưởng trà sát dạ xẻn gẳng, thất bại. Mang đến ca mẹ rồ cổ. Chắc Bất Phàm bị động tràn đầy độc hại không nhẹ, khi hắn nghĩ tưởng phải thả ra một ca mẹ rồ cổ thời điểm, kết quả chỉ đánh ra một luồng khói đen. Người đi đường giống như liếc si như thế nhìn hắn. Chắc Bất Phàm một trưởng vỗ ở trên trán, không lời nói, mẹ kiếp, bên trong hai bệnh phạm. Không đúng không đúng, muốn tự nghĩ ra công pháp, trước hết biết thể chất mình với kinh mạch. Chuyện này không gấp được, lời bây giờ, chỉ có thể dựa vào phù bảo cùng thanh kia thiên tà kiếm chiến đấu. Nói đến thiên tà kiếm, Chắc Bất Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì hắn từ trong nạp giới gọi ra thiên tà kiếm, sau đó đem nắm trong tay, hồi tưởng lại trước đem kia bành trình bổ ra thời điểm cái loại này cảm thụ. Lúc ấy một kiếm kia uy lực sát thực kinh người, chẳng lẽ tên gian thương kia nói là thật, đây là một cái tà kiếm. Dựa vào thôn phệ người sử dụng sinh mạng tinh lực để phát huy lực lượng. Chắc Bất Phàm nhìn trong tay thanh phá kiếm này, nó không phải là cái gì phù bảo, cũng không cần bất kỳ lực lượng nào khởi động. Thay lời khác mà nói, không phải là người sử dụng lựa chọn nó, mà là nó tới chọn người sử dụng. Chắc Bất Phàm là bị động, hắn thích bị động. Đậu hủ, bán đậu hủ lặc. Hiện tại mài hiện tại làm đậu hủ. Tiểu huynh đệ, tới chén đậu hủ sao? Chắc Bất Phàm đang suy tư đến, đột nhiên một vị đại nương bưng một chén đậu hủ ngăn cản ở trước mặt hắn. Đậu hủ, thế giới này còn có đồ chơi này bán a? Nhìn thấy đậu hủ, Chắc Bất Phàm đột nhiên cảm thấy thân thiết lên, cho ta tới một chén đi. Hắn bị đại nương mời được tạm thời dựng lều nhỏ ngồi xuống đến, sau đó một chén mỹ vị đậu hủ bày ra ở trước mặt hắn. Đậu hủ cạnh còn đuổi một chồng tương ớt vật liệu phụ. Thật là đậu hủ. Hơn nữa so với ta lúc trước ăn qua bất kỳ một chén đậu hủ còn mỹ vị hơn. Thêm một chén nữa. Chắc Bất Phàm ăn nghiện, một hơi thở liền ăn ba chén. Nếu không phải bây giờ dạ dày biến hóa nhỏ rất nhiều, hắn ở ăn 10 chén cũng không có vấn đề gì. Tiểu huynh đệ, đại nương đậu hủ ăn ngon không? Đại nương thấy Chắc Bất Phàm ăn xong, cười híp mắt nhìn hắn nói. Ngạch, đại nương, đừng có dùng loại này để cho người hiểu lầm lời hỏi ta. Bất quá nhà ngươi đậu hủ, sắp thực ăn thật ngon. Đó là dĩ nhiên, chúng ta đây là hiện tại mài. Ngươi xem, nhà ta phu quân đã mài hơn 20 năm đậu hủ. Đại nương chỉ một bên một cái đang ở mài đậu hủ nam nhân nói. Hắn đang cố gắng đẩy lên trước mặt khối kia to thất đá lớn. Hai khối to lớn tròn mài cắn hợp lại cùng nhau, tùy tiện đem cứng rắn đậu nành nghiền thành bột. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Chắc Bất Phàm trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đa tạ khoản đãi, thu sổ sẽ đi. Chắc Bất Phàm cười nói, được rồi, ngươi tổng cộng ăn 3 chén, vậy thì 30 lượng linh thạch đi. Đại nương cười híp mắt nói với Chắc Bất Phàm, mẹ kiếp, 30 lượng, mắc như vậy. Chắc Bất Phàm lăng đạo, hắn mấy ngày gần đây hiểu cái thế giới này hối suất, ở nơi này tu tiên thế giới, một cái linh thạch sửa lại một lượng, mà một quả này linh thạch không sai biệt lắm tương đương với 10 khối nhân dân tệ mua năng lực. Nói cách khác, 3 chén đậu hủ bán cho Chắc Bất Phàm 300 khối. Cái cũng khó trách Chắc Bất Phàm sẽ bạo nổ thô tục. Tiểu huynh đệ, nơi đó đắt. Đậu nành chính là dùng nuôi linh thủy bồi dưỡng mà thành. Ăn một miếng thì tương đương với hấp thu một cái linh thạch linh lực, một chén giá trị 10 cái linh thạch, rất công đạo. Nhìn đại nương kia ưu nhã không thất lễ mạo đủ cười, Chắc Bất Phàm cũng biết mình bị hãm hại. Loảng xoảng, Chắc Bất Phàm đem trong tay thiên tà kiếm đặt lên bàn, sau đó mang theo mặt đầy ác cười nhìn đến đại nương kia nói: "Ha ha, ngươi có phải hay không thấy ta giống người ngoại địa, cho nên cố ý để gạt ta. Ở mây lửa thành một chén đậu hủ tối đa cũng liền bán một cái linh thạch, ngươi muốn bán ta 10 miếng, có tin hay không, ta đem ngươi phá tiệm cho hủy đi." Đối phương là ôn nhu mà không mất lễ phép cười, mà Chắc Bất Phàm là lễ phép mà không mất tà ác cười. Làm đối phương nhìn thấy Chắc Bất Phàm kia không có hảo ý nụ cười sau, bị dọa sợ đến liên tục quay ngược lại. "Ngươi, ngươi là tu tiên người, biết ngươi còn dám gạt ta?" Chắc Bất Phàm chu miệng rắc đối với đại nương kia cười nói, "Cái thế giới này khắp nơi là hãm hại, cho nên Chắc Bất Phàm biết rõ là hãm hại, kia tiểu không khả năng hướng trong hố nhảy." Kia hai vợ chồng nghe một chút, bị dọa sợ đến phốc thông một tiếng hướng Chắc Bất Phàm quỳ xuống: "Tiểu huynh đệ, không không không, đại tiên, chúng ta sai. Chúng ta thật không phải là muốn gạt ngươi. Đều do kia heo rừng trên núi lát phỉ, ngày mai sẽ là cuối tháng, đến lúc đó bọn họ sẽ xuống núi, từng nhà thu núi dựa phí. Nhà nhà đều phải nộp 1.000 lượng núi dựa phí, nếu như không nộp ra lời nói, sẽ giết chúng ta. Chúng ta thật sự là không có cách nào mới có thể làm không biết xấu hổ như vậy thủ đoạn. Đại tiên, ngươi kia 3 chén đậu tốn linh thạch ta không muốn, xin ngươi mở một mặt lưới, lòng từ bi." Nhìn đại nương kia thành khẩn nhận sai dáng vẻ, Chắc Bất Phàm đạo một tiếng: "Đứng lên đi, ngươi nói heo rừng trên núi lát phỉ, có phải hay không cái đó hắc thạch trại?" "Đúng đúng đúng, chính là hắc thạch trại những thổ phỉ kia. Bọn họ chiếm núi bá đạo, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Nguyên chúng ta Phú Quý Trấn là một cái giàu có an ninh trấn nhỏ, từ đám kia thổ phỉ đi tới heo rừng núi Chiêm Sơn Vi Vương sau, chúng ta thì không khỏi không nguyện nguyện tiến cống, để bảo đảm bình an. Chắc Bất Phàm nghe xong, sờ cằm một cái, nói, vậy các ngươi thế nào không mời cao nhân đem kia hắc thạch trại thổ phỉ tiêu diệt? Hai vợ chồng nghe một chút, liền vội vàng nói, chúng ta mời, chúng ta từng mời qua không ít người tu tiên hỗ trợ tiêu diệt hắc thạch trại, nhưng là những người này phần lớn đều là một đi không trở lại. Có người thậm chí kia hắc thạch trại thông đồng làm bậy. Thông đồng làm bậy? Chắc Bất Phàm lăng đạo, hắn tốt muốn hỏi thăm đến một cái thú vị tin tức. Đúng vậy, chúng ta từng mời qua chính là ở đây ngoài 50 dặm Tê Hà Tông một vị cao nhân hỗ trợ tiêu diệt sơn phỉ, kết quả vị cao nhân kia tiến vào heo rừng núi sau, bị người trại chủ kia thu mua. Hắn thu chúng ta linh thạch, lại thu hắc thạch trại linh thạch, kết quả không hề làm gì cả, liền rời đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta toàn trấn người gom góp cuối cùng một khoản tiền, ở Tứ Quý Sơn Hà phát hành treo giải thưởng, nhưng là đến nay mới thôi, kia cái gì Tứ Quý Sơn Hà cũng không có ai tới cho chúng ta diệt trừ cái đó ác phỉ. Nghe đại nương kia lời nói sau, Chắc Bất Phàm cười ha ha, không có nói gì nhiều, chỉ để lại ba cái linh thạch, nhưng sau đó xoay người đi. Xem ra hắc thạch trại nước rất sâu a, nhiệm vụ này thật có thể dễ dàng giải quyết sao? Chắc Bất Phàm nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Chương 35, ám sát bắt đầu lưu lại. Ban đêm trước, Chắc Bất Phàm kịp thời lưu lại, sau đó hắn trở lại khách điếm, cùng Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị hội họp. Các ngươi có thu hoạch gì? Thập Nhị mặc dù nhỏ tuổi nhất, bất quá bởi vì so với Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà tiến vào trước bát nguyệt lâu, cho nên bối phận ở tại bọn hắn trên. Nhiệm vụ lần này cũng là lấy hắn làm chủ đạo, coi như là một tiểu đội trưởng nhân vật. Ta nói trước đi, ta từ trấn nhỏ một nhà duy nhất ký viện hỏi thăm được, cái đó Chu Hổ Văn rất thích Trương Diện Sắc, có lẽ chúng ta có thể dùng mỹ nhân kế. Đoạn Tinh Hà thủ trước khi nói ra. Người cái tên này, cho ngươi đi gom tình báo, ngươi đi cái loại địa phương đó làm gì? Thập Nhị điên cuồng nổ nước bọt đạo. Ta không phải là nhìn hoa lầu tương đối khả nghi mà, một cái trấn nhỏ lại có cái loại địa phương đó. Dĩ nhiên, chủ yếu là bên trong cô nương quá nhiệt tình. Ta mới từ các nàng trước cửa đi qua, các nàng liền đem ta kéo vào đi, ngươi biết, ta từ không cự tuyệt mỹ nữ thỉnh cầu, ai ngờ đến các nàng ban ngày còn tiếp khách. Đoạn Tinh Hà hít mắt, mặt đầy thỏa mãn cười nói, bị giết bao nhiêu? Chắc Bất Phàm theo miệng hỏi, làm sao ngươi biết ta bị giết? Mẹ hắn lao chát, cái đó phá ký viện, giết ta 1000 lượng linh thạch, đây là một cô nương giá cả. Mây lửa bên trong thành cũng bất quá mới 100 lượng. 100 lượng, lần sau mang ta đi. Chắc Bất Phàm bất thình lình nói, ha ha ha, lao chát, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy không đứng đắn. Đoạn Tinh Hà thắng cười phóng đãng nói, sinh tử do trời định, tận hưởng lạc thú trước mắt. Đây là Chắc Bất Phàm đi tới cái thế giới này sau lĩnh ngộ ra tới một trọng yếu đạo lý. Hai người âu nôn huế ngữ để cho Thập Nhị nhanh muốn điên. Này, hai người các ngươi cho ta đứng đắn một chút. Chúng ta là tại nhiệm vụ biết không? Tức chết ta, sơ bác, ngươi có thu hoạch gì? Thập Nhị chộp lấy hai tay, nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm nghe xong, tỉnh táo nói. Ừ, ta phát hiện chúng ta người thuê, chính là cái này trấn nhỏ các cư dân. Bọn họ bị hắc thạch trại áp bách, trong tuyệt lộ, tiền đặt cuộc một khoản tiền tìm chúng ta Tứ Quý Sơn Hà mua kia Chu Hổ Văn tính mạng. Ngoài ra, ngày mai là hắc thạch trại dưới người núi thu núi dựa phí thời gian, đến lúc đó hắc thạch trại phần lớn người cũng sẽ xuống núi. Trại bên trong chỉ để lại một số ít người với mục tiêu nhân vật. Chắc Bất Phàm tình báo rất hữu dụng, Thập Nhị nghe xong tán dương. Làm tốt lắm sơ bát, nói như vậy, ngày mai đúng là tốt nhất thời cơ độc thủ. Phía dưới nói một chút ta hỏi thăm được tình báo đi. Đầu tiên, hắc thạch trại là đang ở 3 năm trước đây mới thành lập, ở hắc thạch trại xuất hiện trước, Phú Quý trấn là một cái rất giàu chân trấn nhỏ. Mà bây giờ Phú Quý trấn đã suy bại, mặc dù là đến Tây Hải bờ đường phải đi qua, nhưng là rất nhiều người đến Phú Quý trấn chi sau cũng sẽ không lâu dài dừng lại, sợ hãi bị đánh cướp. Sau đó, chính là sơ bát nói, Phú Quý trấn các cư dân là đối phó hắc thạch trại, đã từng mời qua không ít cao người hỗ trợ trừ phiến loạn, nhưng là cũng không công mà về. Trong đó có một người gọi là Làm Tịch Sơn đạo người tu chân giả, hắn là khoảng cách nơi đây ngoài 50 dặm Tê Hà Tông trưởng lão. Nghe nói thu tiền sau, lại bị hắc thạch trại ngược lại thu mua, bọn họ thông đồng làm bậy, ép Phú Quý trấn không ít mỡ. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, ta hỏi thăm được người chúng ta vật mục tiêu, Chu Hổ Văn. Bởi vì hắn thể chất nguyên nhân, hết ăn lại nằm, mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian cũng đang buồn ngủ. Lời vừa nói ra, Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà lập tức hai mắt tỏa sáng. Phần lớn thời gian đang buồn ngủ, cái này há chẳng phải là nói, hắn lúc ngủ sau khi, chính là chúng ta tốt nhất thời cơ độc thủ. Đoạn Tinh Hà cùng Chắc Bất Phàm vừa nói. Không sai. Vừa mới sơ bắt cũng nói, ngày mai hắc thạch trại phần lớn người cũng sẽ xuống núi. Cứ như vậy hắc thạch trại phòng thủ không hư, hơn nữa tên kia thích ngủ, rất có thể chúng ta có thể không phí nhiều sức giết hắn. Thập Nhị làm ra một cái ám sát động tác, coi như thích khách, nếu như có thể làm được thần không biết quỷ không hay giết chết đối thủ, đó mới là một cái hợp cách thích khách. Không thể không nói, làm việc trước tình báo thu góp rất hữu dụng. Nếu không lời nói, bọn họ cũng không thể nào biết nhiều tình báo như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chắc Bất Phàm bọn họ liền thu thập xong trang bị, hướng heo rừng núi đi. Ở nửa đường thượng, bọn họ phát hiện xuống núi đánh cướp bọn phỉ đồ. Chờ bọn hắn đi ngang qua sau, ba người lập tức hướng đỉnh núi đi. Ở đứng trên đỉnh núi, có một tòa thật to dùng hắc thạch xây dựng lên tới sơn trại, hắc thạch sơn trại như vậy được đặt tên. Ba người tránh ở một tảng đá lớn phía sau, nhìn thấy sơn trại trên tường đá có một tên sơn phỉ đang đi tuần. Ta tới giết chết hắn, chuẩn bị hành động. Đoạn Tinh Hà không kịp chờ đợi nói. Nhưng vào lúc này, Thập Nhị bắt lại Đoạn Tinh Hà. Chờ một chút, đem mặt nạ đeo lên. Đoạn Tinh Hà nhìn Thập Nhị cẩn thận từng ly từng tí đem mặt nạ đeo lên, không khỏi hỏi có cần không. Mọi việc xem qua ta mặt người, hết thể giết thì phải. Huống chi, tấm mặt nạ này người nào không biết ngươi là Tứ Quý Sơn Hà người. Đoạn Tinh Hà lời nói có đạo lý, Chắc Bất Phàm cũng cảm thấy không có gì cần phải mang mặt nạ, dù sao hắn từng gặp ngoài ra một đôi Tứ Quý Sơn Hà người cũng không mang qua. Nhắc tới, gia nhập Tứ Quý Sơn Hà sau, hắn còn chưa từng thấy qua vị kia sơ thập, chắc hẳn với hắn không phải là cùng một cái người lâu. Đừng nói nhảm, vội vàng đeo lên. Thập nhị nổi giận nói. Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ đeo lên mặt nạ. Đấu. Chứ. Xem ta, kiếm cứ lưu tinh. Chờ một chút, chờ một chút. Ngay tại Đoạn Tinh Hà chuẩn bị lúc động thủ sau khi, thập nhị lần nữa ngăn lại hắn. Làm sao hả nha? Đoạn Tinh Hà nói. Cẩn thận một chút, chắc chắn trên đầu tường chỉ có một người sao? Thập nhị nói. Xem ra chỉ có một người. Ngay vào lúc này, một bên Chắc Bất Phàm mở miệng nói. Chỉ thấy trong tay hắn không biết lúc nào liền một cái nỏ, mà đứng ở trên tường thành tên kia sơn tặc đã chết tại hắn vô ảnh nỏ bên dưới. Làm trông rất đẹp, lão Chắc. A a a, sơ bát ngươi làm gì, thế nào không nghe ta chỉ huy? Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị là hoàn toàn bất đồng hai loại phản ứng. Ta chẳng qua là cảm thấy, cơ hội không thể mất mất không hề hơn nữa chúng ta thời gian có hạn, không thời gian lén lén lút lút. Chắc Bất Phàm nhìn ra được, thập nhị không phải là cẩn thận, mà là sợ hãi. Đứng ở hắn bên người Chắc Bất Phàm, hoàn toàn có thể cảm nhận được, từ thập nhị trên người tản mát ra cảm giác khẩn trương. Ta biết, nhưng là ngươi phải cẩn thận biết không? Hơi không chú ý, chúng ta cũng sẽ bị phát hiện, vạn nhất kinh động đang ngủ mục tiêu làm sao bây giờ? Kinh động sau đó là giết hắn cũng không muộn. Chắc Bất Phàm rất là tỉnh táo nói. Này, các ngươi còn đang chờ cái gì, đi a. Ngay tại Chắc Bất Phàm cùng thập nhị tranh chấp thời điểm, nhưng là nhìn thấy Đoạn Tinh Hà đã len lén lặng lẽ lặn vào trong sân trại. Ngươi chừng nào thì chạy ra ngoài? Nghe ta chỉ huy a không tiếp. Thập nhị khóc không ra nước mắt, hai người kia không có một nghe hắn ra lệnh. Nếu không ngươi ở lại chỗ này đi, cho chúng ta tuần tra, để ngừa bọn sơn tặc trở về. Chắc Bất Phàm đột nhiên đối với thập nhị nói. Thập nhị nghe một chút, nhất thời cau mày, sơ bắt ngươi cái tên này, là xem thường ta sao? Ta chẳng qua là cảm thấy an bài như vậy, để cho ta cùng lão Đoạn không có nỗi lo về sau. Bớt đi, ngươi chính là xem thường ta, ngươi với những người đó đều giống nhau có đúng hay không? Cho là ta là một yếu gà, không phải là giết người ấy ư, ai không biết ta? Thập nhị ở Chắc Bất Phàm dưới sự kích thích, từ chính mình trong nạp giới gọi ra một cái sáng như tuyết truy thủ, sau đó hướng trong sơn trại phong tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như phong, như một làn khói nhi liền biến mất. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Chắc Bất Phàm có chút híp híp mắt, nói: "Quả nhiên, ngươi chưa từng giết người đi." Hắn rốt cuộc biết thập nhị vì sao lại khẩn trương, bởi vì này ra hỏa căn liền chưa từng giết người. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền lộ ra vô cùng cẩn thận, nhưng mà là che giấu nội tâm của hắn hốt hoảng mà thôi. Chương 36, tuyệt mệnh thích khách lưu lại. Chắc Bất Phàm bao trùm cái thứ nhì lưu lại, bây giờ ba cái lưu lại môn theo thứ tự là: đệ nhất phiến lưu lại môn, phú quý khách điếm thứ hai phiến lưu lại môn, hắc thạch sơn trại thứ ba phiến lưu lại môn, bãi tha ma Chắc Bất Phàm cho là nhiệm vụ ám sát chuyện liên quan đến sinh tử. Không thể bởi vì nhát gan sợ phiền phức thập nhị mà loạn kế hoạch. Cho nên trận chiến này, hắn đối với thập nhị không nhiều lắm hy vọng nào. Trong ba người, Đoạn Tinh Hà tu vi cao nhất, cho nên thật muốn chọn một người làm là chủ lực lời nói, Chắc Bất Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn Đoạn Tinh Hà. Mặc dù Đoạn Tinh Hà nhìn qua rất không đến mức độ, nhưng là Chắc Bất Phàm có thể nhìn ra được, tên kia quỷ tinh linh cực kỳ, nhìn qua tùy tiện, thật ra thì thận trọng nhập vi. Làm Chắc Bất Phàm vào sơn trại thời điểm, phát hiện Đoạn Tinh Hà đã đem dọc theo đường sơn phỉ hết thảy đánh ngã, cuối cùng ba người đi tới một tòa đại sảnh bên ngoài tập họp. Trên đại sảnh có một tấm to lớn da thú linh sàng, linh trên giường nằm một con heo mập một loại thân thể, như cự thú một loại bên nằm ở trên giường. Đó chính là nhân vật mục tiêu chứ? Quá lớn, giống như chưa như thế. Thập nhị nhìn nằm ở trên giường đầu kia cự thú, không khỏi thở dài nói. Quả nhiên với điều tra như thế, xem ra người này rất yêu ngủ. Để cho ta tới, nhất kiếm giết chết hắn. Đoạn Tinh Hà nói xong, gọi ra phủ kiếm trừ tà, hai chỉ tịch lập, tinh thần linh khi ở đầu ngón tay quấn quanh, sau đó dưới vào trừ tà trong kiếm. Một bên Chắc Bất Phàm cũng cầm từ bản thân vô ảnh nỏ, sẽ chết khí ngưng tụ ở mũi tên ổ bên trong, hội tụ ra một cái màu đen tử tiễn. Hai người đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ một đòn trong nháy mắt giết đối phương. Mà thập nhị chính là ở một bên nơm nớp lo sợ nhìn, nhiệm vụ lần này là hắn tiến vào Tứ Quý Sơn Hà tới nay nhiệm vụ lần thứ hai, tuyệt đối không thể thất bại. Lao Trác, chuẩn bị xong sao? Đoạn Tinh Hà cùng Chắc Bất Phàm lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó hai người cùng xuất thủ. Chắc Bất Phàm màu đen tử tiễn, hưu một tiếng phá không đi. Đoạn Tinh Hà kiếm khí màu xanh lam, hô một tiếng hoa phá trường không. Hai cổ lực lượng, hai đại sát chiêu, ý muốn nhất kích tất sát. Nhưng mà, ngay tại Chắc Bất Phàm ba người cho là có thể trong nháy mắt giết đối phương thời điểm, đột nhiên kia nằm ở linh trên giường Chu Bưu bay lên trời, tránh thoát Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà ám sát kỹ năng. Ầm. Kia cự thú như vậy bóng người rơi ầm ầm trên đất, nhất thời đại địa chân chiến, toàn bộ đại sảnh mặt đất chia năm xẻ bảy. Tại sao tiểu tặc dám can đảm hành thích ra ra? Chu Bưu vóc người khổng lồ, người mặc nặng nề sắt thép khôi giáp, đai lưng đều là dùng xích sắt quấn quanh mà thành. Hắn đột nhiên thức tỉnh, để cho Đoạn Tinh Hà cùng Chắc Bất Phàm có chút ứng phó không kịp. Người cái tên này, không ngủ. Đoạn Tinh Hà cả kinh nói. Nguyên lai là Tứ Quý Sơn Hà cậu tập trung, rốt cuộc tìm tới cửa sao? Vậy cũng chớ quái ra ra đại khai sát giới. Kia Chu Bưu căn bản không hề để ý tới Đoạn Tinh Hà câu hỏi. Hắn toét miệng cười to, mặt mũi trở nên cực kỳ dữ tợn. Hai tay nô lên cao nắm chặt, một đôi cương cốt móng nhọn xuất hiện ở hắn trên nắm tay. Kia móng nhọn là thần bí hắc sắt chế tạo, cứng rắn vô cùng, chém sắt như chém bùn. Từng cái trên lợi chảo mặt đều có bốn cái đao nhọn như vậy lợi thứ, mỗi một cái tiêm thứ đều có dài 3 xích mang. Tùy tiện một dưới bước đi, liền có thể đem người dễ dàng mở ngực bể bụng. Lao Trác, cẩn thận. Theo này đầu một đôi móng nhọn thật không đơn giản, nhìn qua như là một đôi không phải phù bảo. Đoạn Tinh Hà nói xong, tay trái nô lên cao nắm chặt, một vệt sáng xanh từ kia Chu Bưu sau lưng bay tới, trước bay ra ngoài trừ tà kiếm, lần nữa trở về trong tay hắn. Theo chết đầu, để cho ngươi xem một chút tiểu gia ta sao rơi kiếm pháp. Đoạn Tinh Hà nói xong, lợi kiếm trong tay kiếm tùy thân động, đâm về phía kia Chu Bưu. Hắn hóa thành một đạo lam sắc ánh sáng, mang theo tam xích kiếm phong, vòng quanh kia Chu Bưu mấy kiếm hạ xuống. Quá nhanh, giống như một vệt ánh sáng. Chắc Bất Phàm cả kinh nói, đây chính là Đoạn Tinh Hà sao rơi kiếm pháp, thân như sao rơi, tới lui như gió, mỗi một kiếm hạ xuống cũng có thể ở đó Chu Bưu trên người lưu lại một đạo một tấc thâm danh máu. Một phen dưới sự đả kích đến, kia Chu Bưu trên người là vết thương chồng chất. Phiền Long A, đáng chết cậu tạp trùng. Hây a. Nhìn Đoạn Tinh Hà giống như hầu tử thượng thoan hạ khiêu, kia Chu Bưu bị triệt để chọc giận. Hắn hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm thét, từ trên người hắn thả ra khí thế bằng bạc, đem chúng quanh đồng thời chấn tản mát. Hai tay của hắn bắt đầu ở không loạn vũ, đại khai đại hợp, đem chọn cái đại sảnh trụ cũng chém đứt lưỡng căn. Tiêu gạo hữu dục không, ngươi một cái đầu heo, an ta một kiếm này, kiếm cứ lưu tinh. Đoạn Tinh Hà ở đó cuồng bạo dưới khí thế, chẳng những không có sâu sắc ảnh hưởng, ngược lại mượn lực đả lực, phi thân lên. Trong tay trừ tà kiếm rời khỏi tay, kiếm theo chỉ động, vòng quanh kia Chu Bưu không ngừng qua lại bay lượn, ở trên người hắn hoa xuất ra đạo đạo vết thương. Rất lợi hại. Đứng ở bên cạnh thập nhị thở dài nói, hắn là lần đầu tiên đối với Đoạn Tinh Hà phát ra tiếng ca ngợi. Sát thực lợi hại. Chắc Bất Phàm không thừa nhận cũng không được, Đoạn Tinh Hà tu vi trên hắn rất ra. Chúng ta cũng không thể nhìn như vậy, ra chút lực đi. Chắc Bất Phàm nói xong, giơ tay lên bên trong vô ảnh nỏ, bắt đầu không ngừng sẽ chết khí hướng mũi tên ổ ngưng tụ. 10 giây sau, nhất căn màu đen tử tiễn xuất hiện ở mũi tên ổ bên trong. Sau đó Chắc Bất Phàm lui qua một bên, giơ tay lên bên trong vô ảnh nỏ, hướng kia Chu Bưu nhắm đi. Hưu. Cái kia màu đen tử tiễn mang theo Chắc Bất Phàm độc nhất hắc sắc tử khí phá nỏ mà ra, hưu một mũi tên hoa phá trường không, bắn chúng ở đó Chu Bưu trên bắp đùi. Nhất thời, tử khí hướng kia Chu Bưu thể xác ăn mòn đi. Tử khí sẽ ăn mòn sinh mạng thể, để cho sinh mạng thể không ngừng suy bại. Kia Chu Bưu bên trong Chắc Bất Phàm tử tiễn sau, bên trái bắp đùi bắt đầu nhanh chóng vô lực, rầm một tiếng quỳ dưới đất. Kia con voi chân to đầu gối, nặng nề đập xuống đất, đập ra một cái hố. Vô lực chỉ là tử khí giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, nó sẽ để cho bị ăn mòn sinh mạng thể bắt đầu tế bào suy kiệt, cứ như vậy trong cơ thể vô luận là tế bào tổ chức, sợi tổ chức, bộ phận cơ thịt vân vân, cũng sẽ bắt đầu suy bại. Trừ phi kịp thời đem cổ năng lượng này xếp hàng ra ngoài thân thể, nếu không lời nói tử khí sẽ không ngừng đất thôn vệ người bị hại thân thể. Nguyên bức ra cổ tử khí này là rất dễ dàng, dù sao không phải là trong cơ thể mình tử khí, cho nên có thể tùy tiện tống ra. Không biết sao Chu Bưu bây giờ cùng Đoạn Tinh Hà đang ở cái chiến, dưới tình huống này, hắn căn không có cơ hội đem Chắc Bất Phàm tử khí xếp hàng ra ngoài thân thể. Chắc Bất Phàm tử khí tựa như cùng phụ cốt chi thư, bắt đầu không ngừng mục nát đến kia Chu Bưu thể xác. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, chờ đến Chu Bưu khi phản ứng lại sau khi, mới phát hiện mình xương cũng đã bắt đầu mục nát. Nguyên cứng rắn như thiết cương cốt, lại bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt, giống như là một cây bậy sắt, bị đuổi ở trong nước ăn mòn mấy ngàn năm, đến cuối cùng theo gió thổi một cái liền hóa thành bột. Ầm. Kia Chu Bưu rầm một tiếng té ngã trên đất, toàn bộ chân trái hoàn toàn mục nát, biến hóa càng ngày càng già yếu, càng mở càng khô héo. A a a, đáng chết cậu tạp chủng, gia gia nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không được tử tế. Kia Chu Bưu đột nhiên giận dữ lên, cùng loạn vung trong tay móng nhọn, trên mặt đất chém ra len ken tinh hỏa. Hắn buộc phát ra cuối cùng lực lượng, hướng Đoạn Tinh Hà điên cuồng công tới. Đều nói đem người chết thật sự bùng nổ năng lực là kinh khủng nhất, bởi vì vào thời khắc ấy, hắn đã đem sinh tử không để ý, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết đối phương. Kia Chu Bưu giờ phút này, chính là cái loại này kinh khủng trạng thái. Không được, thập nhị, công hắn chân trái. Chắc Bất Phàm thứ nhì với mũi tên còn cần mấy giây ngưng tụ, hắn chỉ có thể hướng một bên thập nhị nhờ giúp đỡ. Kia Chu Bưu chân trái bây giờ đã không chịu nổi một kích, chỉ cần tùy tiện từng cái thứ công kích là có thể để cho hắn ngã xuống. Nhưng mà Chắc Bất Phàm một trận kêu sau, kia thập nhị lại cương tại chỗ. Phúc. Ngay tại hắn do dự một chút, kia nổi điên Chu Bưu một móng chém ở Đoạn Tinh Hà trước ngực. Đi chết đi, cầu tập trùng. Chu Bưu thấy vậy, đất hướng bị thương Đoạn Tinh Hà sẽ đi. Mà đang ở nguy cấp, Chắc Bất Phàm đệ nhị cây tử tiễn đã ngưng tụ xong tất. Hiu. Mũi tên thứ hai, Chắc Bất Phàm như cũ bắn vào kia Chu Bưu trên chân trái. Trong nháy mắt đó, Chu Bưu toàn bộ chân trái trực tiếp nổ nát vụn. Hắn trọng tâm không vững, hướng bên trái ngã xuống. Đoạn Tinh Hà nắm lấy thời cơ, thu hồi trừ tà kiếm, cuối cùng hai tay nắm chặt phù kiếm, cực vận linh khí, hướng kia Chu Bưu đầu nhất kiếm vung xuống. Nên người chết là ngươi, đầu heo. Phúc. Kia Chu Bưu còn chưa kịp phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, kia to lớn đại não đại bị Đoạn Tinh Hà nhất kiếm chặt đứt, lăn dưới đất. Chương 37, tịch biến thắng. Thập nhị từ đầu tới cuối một mực tránh ở một bên, bất quá khi hắn nhìn thấy Chu Bưu bị Đoạn Tinh Hà nhất kiếm chặt đứt thủ cấp sau, lại là người thứ nhất nhảy ra. Đoạn Tinh Hà nghe xong, thở phào, sau đó hắn che chính mình lồng ngực, nhìn về phía thập nhị với Chắc Bất Phàm. Sơ Cửu, ngươi bị thương. Thập nhị vừa liếc mắt liền thấy Đoạn Tinh Hà trước ngực vết thương kia. Ba đạo vết ảo, từ hắn vai trái chém đến bên phải liền dưới lưng. Chính là mới vừa rồi kia Chu Bưu sát cơ nổi lên thời điểm cho Đoạn Tinh Hà tạo thành một lần bị thương nặng. Ha ha, bị heo này tóc điên thời điểm cho bắt, cũng còn khá không có thương tổn cùng kinh mạch. Sơ Cửu lời là nói như vậy đến, bất quá khi nhìn đến Chắc Bất Phàm bọn họ xông về phía trước thời điểm, nhưng là thân thể mềm nhũn, đất một đầu đâm vào Chắc Bất Phàm trong ngực. Chắc Bất Phàm thấy vậy, lập tức đem Đoạn Tinh Hà để dưới đất, sau đó đưa tay trái ra, vuốt ve ở Đoạn Tinh Hà trên vết thương. Từ hắn trên tay trái, từ từ chảy ra bạch sắc khí tức. đó là chắc bất phàm sinh khí tức, cũng có làm người chết sống lại năng lực, đơn giản mà nói, chính là nắm giữ cường đại trị liệu năng lực. Quá tốt sơ bát, không nghĩ tới ngươi sẽ còn chữa trị. Một bên thập nhị thở phào nói, hắn trong giọng nói có vài phần tự trách. Ngươi vừa mới tại sao không ra tay, hắn tới có thể không cần bị thương. Ngay vào lúc này, chắc bất phàm đột nhiên chất vấn hướng thập nhị. Thập nhị nghe một chút, lúc này ngây tại chỗ. Phúc. Chắc bất phàm tay trái bắt lại kia thập nhị cổ áo, sau đó trận to cặp mắt chất vấn hắn nói. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi vừa mới tại sao không ra tay. Nếu như tên kia móng nhọn vào sâu hơn mấy phần, nếu như không phải là ta mũi tên thứ hai kịp thời trúng mục tiêu, hiện tại ở nhà này hỏa đã bị thành hai nửa. Ngươi tại sao không ra tay? Chắc bất phàm là thực sự tức giận, hắn diện mục dữ tợn nhìn thập nhị, mà thập nhị nhưng là mặt đầy sợ hãi với kinh ngạc nhìn chắc bất phàm. Sơ bát, ta thập nhị không biết nói cái gì, mặc dù sự tình đã chấm dứt, không có chắc bất phàm nói những thứ kia nếu như, nhưng là hắn không có xuất thủ trợ giúp đây là sự thật. Nếu như vừa mới hắn xuất thủ đánh trúng kia Chu Biêu chân trái, như vậy Đoạn Tinh Hà cũng sẽ không bị thương. Đoạn Tinh Hà ở lấy mạng ra đánh, mà chính mình nhưng ở khoanh tay đứng nhìn. Chắc bất phàm lời nói, đem thập nhị hù được. Không là bởi vì mình trong tâm khảm luôn luôn tính khí tốt sơ bát đột nhiên nổi giận, mà là bởi vì mình lại là một cái như thế trang người phụ trách. Lao Trác, đừng trách hắn. Kia đầu heo nổi điên thời điểm đem ta cũng dọa sợ, chớ nói chi là tiểu thập nhị. Muốn trách thì trách ta thực lực không đủ. Ta muốn là luyện thành sao rơi kiếm pháp đệ tam thức nhất kiếm tinh lai. Kia đầu heo đã sớm bị ta trong nháy mắt giết. Ý miệng, nói nhảm nữa lao tử không cứu ngươi. Thấy Đoạn Tinh Hà nói nhảm, chắc bất phàm đất căm tức nhìn nằm trên đất hắn. Trong nháy mắt đó, đem Đoạn Tinh Hà cũng bị dọa cho phát sợ, bị dọa sợ đến ngây ngốc, giống như là làm chuyện sai tiểu thí hài nhi bị mẹ khiển trách như thế, nằm trên đất, không dám nhúc đích. Trải qua mấy lần sinh tử chắc bất phàm, rõ ràng nhất sinh mạng đáng quý. Đối với thập nhị cái loại này hành động, hắn chỉ có thể nhìn làm là thấy chết mà không cứu. Cho nên, đối với thập nhị chắc bất phàm là thực sự nổi nóng. Mà thập nhị người, cũng là ở vào thật sâu tự trách chính giữa. Ở chắc bất phàm khiển trách bên dưới, hắn nhưng nhớ tới hắn nhiệm vụ lần thứ nhất. Lần đó nhiệm vụ, con nghé mới sinh không sợ của hắn, bởi vì quá mức lô mãng mà tạo thành nhiệm vụ thất bại. Kết quả, hắn làm hại còn lại với hắn cùng tổ hai người, vừa chết một tàn. Đi qua sự kiện kia sau, hắn liền đối với nhiệm vụ tràn đầy thật sâu sợ hãi. Lần này, hắn thật vất vả lấy dũng khí lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ mới, thật không nghĩ đến lại bởi vì chính mình vô năng, thêm thiếu chút nữa nhi hại chết đồng bạn. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, thập nhị trong miệng tự lẩm bẩm. Cắt, nói xin lỗi có ích lợi gì? Chắc bất phàm lười để ý hắn, tiếp tục cho Đoạn Tinh Hà chữa trị thương thế. Nhưng mà, ngay tại ba người mang tâm sự riêng thời điểm, bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Một bên bộ kia Chu Biêu thi thể lại núp đích. Có vật gì núp ở hắn túi da bên dưới. Phúc. Trong lúc bất chợt, kia đã bị chặt đứt đầu Chu Biêu lại quật đi lên. Hắn giơ tay lên bên trong cái kia dài nửa thước móng nhọn tiêm thứ, đất hướng đưa lưng về phía hắn chắc bất phàm sau lưng, giận xen vào đi. Cẩn thận. Cũng liền trong cùng một lúc, đứng ở chắc bất phàm bên cạnh thập nhị phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một màn kia. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một khắc kia, thập nhị bộc phát ra hắn phong linh thân thể, nhanh như tia chớp đụng ra chắc bất phàm. Kia chặt đầu Chu Biêu, dùng sắc bén kia móng nhọn, đâm thủng thập nhị lồng ngực. Tiên huyết theo kia móng nhọn một đầu khác, rơi vào nguyên nằm trên đất Đoạn Tinh Hà trên mặt. Mà bị đụng ra chắc bất phàm, trợn to cả mắt, con ngươi mặt nhăn co rút, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Thập nhị, hai người đồng thời hướng thập nhị hô. Nhưng mà kia chặt đầu Chu Biêu, căn sẽ không cho chắc bất phàm cùng Đoạn Tinh Hà bi thương thời gian. Hắn nâng lên ngoài ra nhất căn bốn cái móng nhọn, ngay trước chắc bất phàm cùng Đoạn Tinh Hà mặt, đem kia thập nhị miễn cưỡng xé nát, chia ra làm hai. Trong khoảnh khắc đó, thời gian thật giống như ngừng. Chắc bất phàm nhìn thấy 12 đôi hắn lộ ra vẻ mỉm cười, thật giống như lại nói quá tốt, ta rốt cuộc vượt qua. Chắc bất phàm cùng Đoạn Tinh Hà đồng thời đứng lên, hướng kia chặt đầu Chu Biêu lướt đi. Bọn họ đã không còn kịp suy tư nữa chặt đầu Chu Biêu, tại sao còn chưa chết đắc ý nguyên nhân. Trong bọn họ tâm bị tức giận lửa điên cuồng thiêu đốt, bắt đầu làm cho hôn mê đại não. Trong mắt chỉ có một mục đích, đem kia Chu Biêu chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, chặt đầu Chu Biêu, không biết là sức chiến đấu lại cao hơn. Một phen chiến đấu đi xuống, chắc bất phàm cùng Đoạn Tinh Hà hai người thở hổn hển. Hơn nữa Đoạn Tinh Hà thương thế chưa lành, một phen chiến đấu lại biến thành cổ chiến. Đáng chết, người này không phải là người. Đoạn Tinh Hà ở mang theo trọng thương một phen sau khi chiến đấu nói ra một câu nói như vậy. Chắc bất phàm cũng rất nhanh tỉnh táo lại, nói, có ý gì? Còn không có phát hiện đấy ư, người này trên người có yêu khí. Đoạn Tinh Hà tiếng nói vừa dứt, kia chặt đầu Chu Biêu nằm trên đất. Ngay sau đó, nó bắt đầu biến đổi thân hình. Nguyên chặt đứt đầu, bắt đầu không ngừng từ đứt gãy cổ ra đời mọc ra một viên to lớn, giữ tợn đầu heo. Từ màu đen kia đầu heo trong miệng, không ngừng mọc ra lưỡng căn hướng lên cong láo nhà, chỉ là lao nha đều có dài nửa thước, mà thân thể hắn càng là bắt đầu không ngừng bành trướng. Nguyên dáng cũng đã rất khổng lồ Chu Biêu, biến thành một tòa tiểu sơn nằm rạp trên mặt đất, mà ở trên người nó càng là bắt đầu mọc ra một tầng thật dày lông bờ màu đen, những thứ kia tông mao như là thép ngội cắm được đến. Thấy như vậy một màn chắc bất phàm với Đoạn Tinh Hà không khỏi nội tâm run lên. Người này là heo rừng yêu. Đoạn Tinh Hà run rẩy răng nói, nên nhân loại chết, ra ra ta nói rồi, sẽ cho các ngươi chết không được tử tế. Kia heo rừng yêu mở ra lão nha miệng khổng lồ, hướng chắc bất phàm với Đoạn Tinh Hà một trận gầm thét. Ung ung nhất thời, đại địa chân chiến, ngói vụn bay tán loạn, hoàng sa đầy trời. Chương 38, trước khi chết thu hoạch nguyên tưởng rằng là nhân loại Chu Biêu, lại đang bị chặt đầu sau, bại lộ chính mình mặt mũi thật sự. Nó là không cầm quyền chư núi, tu luyện mấy trăm năm heo rừng yêu vương. đáng chết, không phải nói Tứ Quý Sơn Hà tình báo tuyệt đối không có vấn đề sao? Đoạn Tinh Hà che ngực thương thế, cắn răng nghiến lợi nói, ở tiếp nhiệm vụ thời điểm có quan hệ với Chu Bưu tình báo cũng không có nói qua Chu Bưu là heo rừng yêu, ngược lại nói là Chu Bưu nắm giữ hắc trệ thú thể loại thể chất này, hắc heo nái chính là heo rừng. Ở nhân loại tu sĩ chính giữa thật có một loại công pháp là đặc biệt tu luyện ra như dã thú thân thể, bởi vì dã thú thân thể nắm giữ lực lượng cường đại với thú tính trực giác rất cường đại. Nói cách khác, dựa theo Tứ Quý Sơn Hà tình báo nói, Chu Bưu là một cái dùng có heo rừng thú thể thể chất nhân loại. Có thể sự thực là nó nhưng mà một con khoác da người heo rừng yêu mà thôi. Nhìn trước mắt tòa này giống như núi heo rừng yêu, Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà sửng sở. Lão Đoạn, đánh như thế nào? Bây giờ đừng nói chủ động công đi lên, bọn họ muốn tự vệ cũng thành vấn đề. Heo rừng yêu toàn thân vô số lông, biến thành vô số cương châm. Hiu 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 hiu, kia heo rừng yêu tùy tiện thả ra một bó lông thì trở thành mấy trăm cây cương châm hướng Chắc Bất Phàm bọn họ bắn nhanh mà phốc 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 phốc, cương châm như vậy lông trực tiếp đánh xuyên hỏi thăm tường rào với cột, thậm chí ngay cả nóc nhà đều bị lật. Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà hai người qua lại né tránh, tìm thừa cơ lợi dụng. Nhưng mà heo rừng yêu một thân cương châm lông, công phòng nhất thể, căn không chỗ có thể công. Lao Chắc, tìm nó yêu đan. Yêu thú hệ thống tu luyện là dựa vào đến tu luyện yêu đan mà trưởng thành lên, yêu đan chính là bọn họ tự luyện, diệt bọn họ yêu đan là có thể tiêu diệt những thứ này yêu quái. Cùng nhân loại yêu cầu tiêu diệt thần hồn mới có thể hoàn toàn đánh chết như thế, yêu thú lời nói, yêu cầu tiêu diệt bọn họ trong cơ thể yêu đan mới được, yêu đan chính là bọn họ tự huyệt. Nhưng là, yêu đan coi như yêu thú tự huyệt, lại cực kỳ yếu ớt. Cho nên yêu thú sẽ đem yêu đan giấu đến chính mình cho là tuyệt đối an toàn phương. Có thể ở bụng, có thể ở đại não, còn có thể ở tứ chi. Trước mắt khổng lồ như thế heo rừng yêu, nó đem yêu đan giấu ở nơi nào, ai có thể biết. Coi như tìm tới, phải như thế nào đột phá, đánh chết. Ngu xuẩn nhân loại, muốn tìm ta yêu đan, đến ra ra trong bụng đi tìm đi. Nhìn ra ra mớm các ngươi. Kia heo rừng yêu đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà hướng đụng tới. Khổng lồ kia dáng, không những không hiện lên bộ vẻ, ngược lại là càng linh hoạt. Nó giống như một máy chiến xa, nhanh như điện chớp hướng Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà kịp thời hướng tả hữu mau tránh ra, cường đại bên gió thổi được hai người bọn họ theo gió lan lộn. Ung ung đổ nát đại sảnh, rốt cuộc không chịu nổi như vậy hủy diệt, ầm ầm sụp đổ. Chiến trường trong nháy mắt rời đi ra bên ngoài trên quảng trường. Lao Chắc, công kích nó bụng, yêu đan rất có thể ở nó trong bụng. Vừa mới heo rừng yêu nói câu nói kia, để cho Đoạn Tinh Hà đột nhiên linh quang chợt lóe. Theo rừng yêu nói muốn nó yêu đan, liền đến nó trong bụng đi tìm. Những lời này đổi một hiểu lời nói, nói rõ yêu đan ở nó trong bụng tỷ lệ rất lớn. Chắc Bất Phàm từ dưới đất bò dậy, tay trái nô lên cao nắm chặt, một cái tàn phá trường kiếm từ trong nạp giới hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện ở trên tay hắn. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt trong tay thanh kia tàn phá kiếm sắt gì nói, ngươi không phải là muốn hấp thu ta sinh mệnh lực sao? Ta cho ngươi hút đủ, đến đây đi. Chắc Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, trong tay thiên tả kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn tinh hoa sinh mệnh. A a a a, Chắc Bất Phàm có thể cảm thụ được. Sức sống của mình lại từ trong cơ thể không ngừng biến mất. Đại biểu sinh chi khí bạch sắc khí tức từ trong cơ thể hắn không ngừng trừ ly. Chắc Bất Phàm bây giờ mới cựu chuyển sinh tử quyết đệ nhất trọng, sinh chi khí dự trữ nguyên sẽ không nhiều. Mà thanh kia thiên tà kiếm giống như là một cái tham lang, không ngừng cắn nuốt hắn sinh chi khí. Rất nhanh Chắc Bất Phàm trong cơ thể sinh chi khí bị quất hùng, bất quá đổi lấy là trong tay hắn thiên tà kiếm đột nhiên bạch quang đại phóng. Theo rừng yêu từ thanh kiếm kia thượng cảm nhận được cực kỳ kinh khủng lực lượng. Cùng lúc đó, không cầm quyền chư yêu bên trái Đoạn Tinh Hà lại tạm thời đột phá, lĩnh ngộ ra sao rơi kiếm pháp đệ tam thức. Nhất kiếm ngôi sao chỉ thấy hắn hai chỉ tịch lập, dẫn kiếm thăng thiên. Thanh kia trừ tà kiếm bị hắn đưa vào vạn trượng trên bầu trời. Một giây kế tiếp, Đoạn Tinh Hà quát to, nhất kiếm tinh lai, diệt. Trên bầu trời thanh kia trừ tà kiếm ngút trời mà hàng. Cả người thiêu đốt kinh khủng liệt diễm, giống như thiên ngoại phi tinh, mang theo mênh mông khí thế, ầm ầm xuống. Không ổn. Theo rừng điêu lên tiếng quát một tiếng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt đó, nó thả ra toàn thân mình trên dưới toàn bộ cương châm lông, hướng tả hữu hai bên Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà kích bắn đi. Đi chết đi. Đoạn Tinh Hà cùng Chắc Bất Phàm đang đối mặt heo rừng yêu bắn nhanh cương châm thời điểm, hoàn toàn không có né tránh. Chắc Bất Phàm lăng không chém một cái, Đoạn Tinh Hà nhất kiếm ngôi sao ủng ủng một giây kế tiếp, hai đại hãi đời sát chiêu, đem kia heo rừng yêu bụng chia ra làm hai, xuyên thủng thành hãm hại. Phốc 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 phốc, Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà hai người, bị heo rừng yêu lúc sắp chết bắn nhanh tới cương châm trường mau đánh bay, toàn thân cao thấp, cũng là châm mãn kia sấm nhân cương châm. Hai người tê liệt ngã xuống đất, nhìn trước mắt đã bị hoàn toàn chặt đứt heo rừng yêu thân thể, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thành công. Lão Trác, chúng ta thành công. Đoạn Tinh Hà hướng Chắc Bất Phàm cười to nói. Xuyên thấu qua kia chặt đứt heo rừng yêu thân thể, Chắc Bất Phàm có thể nhìn thấy, Đoạn Tinh Hà cả người trên dưới đều là cương châm lông, với chính mình không sai biệt lắm như thế thê thảm. Thành công. Ha 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 ha, các ngươi thành công cái gì? Ngu xuẩn nhân loại. Ngay tại Đoạn Tinh Hà còn chưa kịp cởi mở cười to thời điểm, từ trước đó phương đầu heo trong miệng phát ra sấm nhân thanh âm. Ngay sau đó, Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà trố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt đã phát sinh một màn kia. Kia heo rừng yêu nguyên đã bị chặt đứt thân thể, lại bắt đầu không ngừng nảy sinh ra tế bào tổ chức, bắt đầu lần nữa khép lại. Thấy như vậy một màn, Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà sửng sờ. Tại sao có thể như vậy? Đều không chết. Chắc Bất Phàm quả thật đã là không nói thán phục. Đáng chết, kia yêu đan không có ở đây hắn bụng. Đoạn Tinh Hà phản ứng đầu tiên quá phốc. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, kia heo rừng yêu đất một móng hướng Đoạn Tinh Hà chém tới. Lao Đoạn. Đoạn Tinh Hà thân thể cứ như vậy bị kia heo rừng yêu chia ra làm hai, tại chỗ chặt đứt, chết thảm trên đất. Ai nói cho ngươi biết, ta yêu đan ở trong bụng. Ngu xuẩn nhân loại. Hung tàn heo rừng yêu, mở cái miệng động, đem đoạn tinh hà thi thể nuốt vào trong bụng, sau đó một trận ngay. Thấy như vậy một màn Trác Bất Phàm, nắm chặt trong tay thiên tà kiếm. Ta muốn giết ngươi, xuất sinh. Hắn đã không có sinh chi khí, thiên tà kiếm hấp thu, là hắn thể tinh hoa sinh mệnh. Chỉ thấy Trác Bất Phàm trên người da thịt, bắt đầu nhanh chóng trở nên khô héo và khẻ. Giống như là bị hấp huyết quỷ hấp thu huyết dịch như thế, biến thành một cái xác khô. Chết đi cho ta. Trác Bất Phàm trong tay thiên tà kiếm, lần nữa chém xuống một kiếm, đem viên heo rừng yêu đầu trực tiếp chặt đứt. Một kiếm hạ xuống, thiên băng địa liệt, đại địa đều bị chém ra một mảnh to lớn rãnh. Nửa hát thạch trại bị nhất kiếm phá hủy. Nhưng mà, một kiếm hạ xuống, nhưng là để cho Trác Bất Phàm dẫn đầu thoát. Hắn xem thường thiên tà kiếm hấp thu sinh mệnh lực năng lực, cái thanh này tà kiếm, đem nó sinh mệnh lực hút chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Nói cách khác, vừa mới một kích kia, là Trác Bất Phàm phát ra ngoài một kích tối hậu. Hoàn thành sau một kích này, Trác Bất Phàm dựa vào một cây cột, ngã xuống tuyệt vọng, một loại vô lực cảm giác tuyệt vọng tự nhiên nảy sinh. Thập nhị chết, Đoạn Tinh Hà cũng chết. Trác Bất Phàm không khỏi không thừa nhận, cái thế giới này tàn khốc. Nhưng mà, càng để cho hắn tuyệt vọng là, kia heo rừng yêu còn chưa có chết. Nó bị chém đứt đầu sau, lại lần nữa nảy sinh ra một đoàn bạo tử, sau đó để cho thân thể nối liền cùng một chỗ. Chư gia gia hơi kém quên, còn có một cái gia hỏa không có chết mới đúng. Kia heo rừng yêu lần nữa liên tiếp tốt thân thể sau, nhìn về phía sau lưng Trác Bất Phàm, sau đó từng bước hướng toi thóp Trác Bất Phàm đi tới. Nhìn kia biến thái heo rừng yêu đi tới, Trác Bất Phàm nội tâm tuyệt vọng đã không lời chống đỡ. Hắn cảm giác mình tựa như là vừa rời Tân Thủ thôn, liền gặp phải thế giới buộc một loại tuyệt vọng. Ngu xuẩn nhân loại, có phải hay không rất tuyệt vọng à? Không có ăn một miếng xuống Trác Bất Phàm, bởi vì hắn nhìn Trác Bất Phàm trong mắt tuyệt vọng ánh mắt, trở nên thập phân đắc ý, một loại không nói ra cảm giác thành tựu, để cho hắn quyết định lấy lẻ một chút. Biết chư gia gia yêu đan ở nơi nào sao? Kia heo rừng yêu từ từ mở to lão nha miệng khổng lồ, sau đó đưa ra nó kia chán ghét lưỡi dài đầu. Trác Bất Phàm khiếp sợ nhìn thấy, ở nó cái lưỡi bên dưới, lại có một viên đỏ thắm như máu, giống như thủy tinh cầu cùng kích cỡ hạt châu màu đỏ. Đó chính là yêu đan, chư yêu đan. Không nghĩ tới, viên kia yêu đan lại đang nó gợi lưỡi bên dưới, heo này yêu, đem yêu đan giấu ở ai cũng không nghĩ đến địa phương. Chính là các ngươi trăm ngàn cay đắng muốn tìm yêu đan, có phải hay không rất muốn phá hư nó? Đến, chư gia gia cho ngươi đến trong miệng, từ từ đi phá hư. Nói xong, kia chư yêu há hốc miệng, hướng Trác Bất Phàm cắn. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, kia heo rừng yêu nhưng là nhìn thấy Trác Bất Phàm trên mặt lộ ra kia vẻ đắc ý nụ cười. Ngu như heo, ha 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 ha, Trác Bất Phàm cười lên, mặc dù một giây kế tiếp, hắn liền bị kia heo rừng yêu một cái nuốt vào. Cắt, lại chết sao? Trác Bất Phàm lần này sau khi chết, không có cuồng loạn gầm thét, ngược lại thì một trận đắc ý khi hắn nhìn thấy trước mặt kia ba phiến lưu lại môn thời điểm, nụ cười trên mặt không cần nói cũng biết. Heo rừng yêu tại hắn trước khi chết, ngu xuẩn đưa nó yêu đan vị trí bại lộ cho Trác Bất Phàm. Đương nhiên, heo rừng yêu là ôm đem người chết, nói cho hắn biết cũng không liên quan ý tưởng. Nhưng là nó lại nơi đó biết, Trác Bất Phàm có thể lưu trữ sống lại đây. Thập nhị chết, Đoạn Tinh Hà chết, Trác Bất Phàm cuối cùng thật ra thì tới chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm đánh một trận. Hắn muốn lưu trữ, cứu vãn kia hai cái tiểu đồng bọn. Mà trước khi chết, còn có thể được heo rừng yêu đan vị trí, đây đối với Trác Bất Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thu hoạch. Trác Bất Phàm đi tới thứ nhị phiến lưu lại trên cửa, phía trên lưu lại là hắc thạch sơn trại. Lưu trữ. Một giây kế tiếp, lưu lại môn chậm rãi mở ra, Trác Bất Phàm bước chân đi vào. Chương 39, xuất kỳ bất ý sát chiêu, làm Trác Bất Phàm lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt cảnh tượng biến đổi thành bọn họ vừa mới đến hắc thạch sơn trại thời điểm. Trác Bất Phàm giết chết trên tường thành người lính gác kia, Đoạn Tinh Hà đã vọt vào hắc thạch trại bên trong. Về phần thập nhị, chính chế biến trước muốn giết người cho Trác Bất Phàm nhìn một chút. Chờ Trác Bất Phàm đuổi theo thời điểm, trong trại mặt người đã bị thu thập không sai biệt lắm. Hai người các ngươi, chờ một chút. Ngay tại Đoạn Tinh Hà chuẩn bị mang theo thập nhị vọt vào sơn trại đại sảnh thời điểm, Trác Bất Phàm gọi lại hai người. Thế nào lão Trác? Đoạn Tinh Hà nhìn Trác Bất Phàm nói. Hơi chút vân vân, ta có lời muốn nói. Ta nghĩ ra rồi, ngày hôm qua điều tra một cái trọng đại tình báo còn chưa nói. Trác Bất Phàm nói. Hàn lưu chữ thứ nhất lưu lại mới đúng, bây giờ chỉ có thể tìm một số lý do biên tiếp. Thập nhị nghe một chút, cau mày nói, ngươi tối hôm qua tại sao không nói? Trác Bất Phàm nghe một chút, nói, ta chủ yếu là không quá để ý, dù sao cũng là một cái tiểu phong tử truyền lời, độ tin cậy không cao, bất quá suy nghĩ một chút, là lý do cẩn thận, còn là nói đi ra cho thỏa đáng. Hắn nói cái gì? Thập nhị hỏi. Một bên Đoạn Tinh Hà cũng mặt đầy hoài nghi nhìn Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nghe xong, nói, hắn nói hắc thạch trại trại chủ không phải là người. Không phải là người? Đó là cái gì? Thập nhị cùng Đoạn Tinh Hà thất kinh hỏi. Hắn nói cái đó Chu Diêu là một con heo rừng yêu. Trác Bất Phàm chỉ có thể giải thích như vậy đạo, nếu không lời nói, Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị nhất định sẽ hoài nghi. Trên thực tế, hai người bây giờ đã bắt đầu hoài nghi. Heo rừng yêu? Ngươi đừng nghe kia tiểu phong tử nói bậy nói bạn. Tứ Quý Sơn Hà tình báo chỉ nói, đó là một cái tu luyện hắc trệ thú thể nhân loại mà thôi, có lẽ loại thể chất này phát công thời điểm sẽ khiến người ta cảm thấy là một con heo rừng. Thập nhị giải thích, hắn tự nhiên là đối với Tứ Quý Sơn Hà tình báo vạn phần tín nhiệm. Chính là A Lao Trác, một cái tiểu phong tử lời nói, liền không cần để ý, đây không tính là sự tình báo. Hơn nữa, coi như là heo rừng yêu bậy thì như thế nào, cùng nhau chém. Đoạn Tinh Hà ngược lại tự tin, có thể Trác Bất Phàm vừa nghĩ tới, ba người bọn hắn bị heo rừng yêu toàn quân bị diệt thảm trạng, cũng không khỏi lòng nguội lạnh. Vẫn cẩn thận chút đi. Còn nữa, thập nhị tiền bối, chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì sao, xin ngươi hãy xuất ra dũng khí, theo chúng ta cùng nhau chiến đấu. Trước tiên đối, chắc bất phàm muốn hết thảy đền bù. Nếu lưu trữ làm lại, trước đã phát sinh hết thảy, đều phải tránh cho. Tránh cho Đoạn Tinh Hà bị thương, tránh cho thập nhị mất mạng, tránh cho bọn họ toàn quân bị diệt. Thập nhị nghe xong, ngẩn người một chút, sau đó hắn kiên định nhìn chắc bất phàm, nói, ta biết. Tốt lắm, chuẩn bị đi. Chắc bất phàm nói xong, trực tiếp gọi ra thiên tà kiếm. Lao Đoạn, nghe. Chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì sao, ngàn bạn không nên xem thường. Chắc bất phàm nhắc nhở sau đó, ba người đi tới đại sảnh bên ngoài, một lần nữa nhìn thấy đầu kia túi nằm ở trên giường heo rừng yêu. Đoạn Tinh Hà với thập nhị còn chưa tin đó là một con heo rừng yêu, nhưng là chắc bất phàm không thể không mang nó coi là heo rừng yêu đối đãi. Thật là lớn, người này, thật là người sao? Lão Trác, ta có chút nhi bắt đầu tin tưởng ngươi nói chuyện, người này hoàn toàn đại giống như một con heo. Thập nhị cùng Đoạn Tinh Hà khi nhìn đến kia nằm ở đại sảnh mẹ nó chưa yêu rồi nói ra. Tình báo quả nhiên không sai, người này rất thích ngủ. Sơ Bát, Sơ Cửu, chúng ta liên thủ ám sát, tranh thủ một chiều toi mạng. Thập nhị chủ động nói, đang khi nói chuyện, hắn gọi ra một cái tô độc tội tên, nhắm ngay trên giường ngủ heo rừng yêu. Được, xem ta, kiếm cứ lưu tinh. Đoạn Tinh Hà cũng chuẩn bị xong trong tay trừ tà kiếm, tâm tùy ý động, kiếm tùy tâm đi. Hiu. Một đạo hàn mang hoa phá trường không, hướng kia heo rừng yêu bay đi. Cùng lúc đó, thập nhị thổi tên cũng đoạt mệnh mà ngay tại lúc này. Ngay vào lúc này, chắc bất phàm lại cực vận trong tay thiên tà kiếm, để cho thiên tà kiếm cắn nuốt sức sống của hắn. Ở Đoạn Tinh Hà kiếm bay ra ngoài trước mắt, chắc bất phàm lại vọt vào trong đại điện. Lao Trác, ngươi làm gì? Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị khiếp sợ. Nhưng là tiếp theo màn, càng rung động tình cảnh xuất hiện. Kia nằm ở giường Chu Lưu, đột nhiên bay lên trời, tránh thoát Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị tầm xa ám sát. Nơi đó tới tiểu tặng, dám hành thích. Phúc. Kia heo rừng yêu lời nói trên không trung còn chưa lên tiếng, rơi trong sát na, nhưng là đột ngột nhìn thấy, một tên thân xuyên thiếu niên áo đen, lại đang hắn điểm dừng chân thật sống chờ. Tên kia thiếu niên áo đen, chính là chắc bất phàm. Hắn đã sớm biết kia Chu Lưu là đang giả bộ ngủ, dù sao một màn này lúc trước liền đã từng xảy ra. Cho nên hắn trước một bước xuất hiện ở kia Chu Lưu điểm dừng chân. Sau đó giơ tay lên bên trong thiên tà kiếm, đất hướng không trung chém đi tới. Một khắc kia, chắc bất phàm biết bao nghĩ tưởng gầm thét hô to một tiếng nguyệt nha thiên trùng. Thiên tà kiếm kinh khủng lực tàn phá, trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn bùng nổ, nhất kiếm liền đem kia còn chưa rơi xuống đất Chu Bưu từ bên trái bên hông chém tới bên phải trên cổ. Kia Chu Bưu, tại chỗ bị chắc bất phàm chém thành hai nửa, tiên huyết trực tiếp phá toái toàn bộ đại sảnh. Đùng đùng hai tiếng, hai đống máu chảy đầm địa thể xác, rơi xuống đất. Một khắc kia, chắc bất phàm duy trì đánh xong gôn tư thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Mà tránh ở đại sảnh bên ngoài Đoạn Tinh Hà với thập nhị sau khi thấy một màn này, là hoàn toàn há to mồm, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Lao Trác ngươi với hắn là có thủ không đội trời chung sao? Tốt huyết tinh, ta đều không đành lòng nhìn. Đoạn Tinh Hà nhìn thấy kia bị chia ra làm hai Chu Bưu thi thể nói, sau khi từ biệt chắc bất phàm hô lớn, người này còn chưa có chết, hiện ra ngươi nguyên hình đi, heo rừng yêu. Giống vậy làm, chắc bất phàm làm sao có thể hai lần trước. Ngay tại Đoạn Tinh Hà bọn họ chuẩn bị xông vào thời điểm, chắc bất phàm đột nhiên hướng của bọn hắn hét. Mới vừa nói xong, kia nằm trên đất hai khúc thi thể đột nhiên run rẩy xuống. Ngay sau đó, trong đó khá lớn khối kia thi thể bắt đầu không ngừng bành trướng, thể xác bắt đầu bị phình mỡ. Một con to lớn heo rừng yêu bắt đầu lớn lên, cuối cùng xuất hiện trong đại sảnh, từ trên người nó tản mát ra kinh khủng yêu khí. Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị thấy vậy, không khỏi trợn to cả mắt, thở dài nói, thật là heo rừng yêu, người này đã là văn yêu. Đoạn Tinh Hà hô, bây giờ hai người là không tin cũng không được. Đáng ghét nhân loại, lại vừa lên tới liền đem Chư Gia ra đánh về nguyên hình. Ta muốn giết các ngươi. Kia heo rừng yêu điên cuồng gầm thét, nhất thời yêu phong đại tác, hoàng sa đầy trời. Cẩn thận, heo rừng yêu trên lưng lông như là thép ngội cứng rắn, có thể bay bắn ra chắc bất phàm vừa dứt lời, từ kia heo rừng yêu thân thượng phóng ra hàng ngàn cây trường mao cương châm. Chạy mau a. Thập nhị chạy nhanh nhất, không hổ là phong linh thân thể, chạy so với kia phóng trường mao cương châm còn nhanh hơn. Mà Đoạn Tinh Hà chính là trước tiên giơ tay lên bên trong thiên tà kiếm, bắt đầu ngăn cản những thứ này phóng mà dài lông cương châm. Tốc độ nhanh, khiến cho người chắc lưỡi hít hà. Về phần chắc bất phàm, sớm có chuẩn bị, núp ở nhất căn to đại thạch trụ phía sau. Lão Trác, thật đúng là bị ngươi nói thế nào cái tiểu phong tử nói đúng, người này thật là cái heo rừng yêu. Lần này có thể khó giải quyết, yêu thú là dựa vào tu luyện yêu đan mà thành yêu quái. Yêu đan bất diệt, yêu quái bất tử. Phải tìm tới heo rừng yêu đan. Lão Trác, kia tiểu phong tử có chưa nói với ngươi, heo rừng yêu đan ở nơi nào? Ở nơi này bạo vũ lê hoa bên trong, Đoạn Tinh Hà phí sức hướng chắc bất phàm hô. Chắc bất phàm nghe một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe, hô lớn, nói, kia tiểu phong tử nói, heo rừng yêu đan ở trong bụng. Chắc bất phàm hướng Đoạn Tinh Hà hô lớn. Đang ở nổi điên heo rừng yêu nghe một chút, đột nhiên nội tâm cười một tiếng, thì ra là như vậy, những người này điều tra qua ta. Đáng tiếc, Chư Gia Gia ta yêu đàn, cũng không ở trong bụng. Cái rượu kia người điên, đa tạ ngươi cho những thứ này ngu xuẩn một cái sai lầm tình báo. Sự sai lầm này, tương hội tống táng hai người bọn họ mạng nhỏ. Heo rừng yêu nội tâm ở cùng thiếu, sau đó hắn chuẩn bị tương kế tự kế, hô lớn. Đáng chết, không nghĩ tới các ngươi liền Chư Gia Gia yêu đàn ở nơi nào đều biết, không thể để cho các ngươi sống sót, cho Chư Gia Gia nạp mệnh một bên. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, điên cuồng hét lên, Lao Trác, ngươi kéo hắn, để cho ta tới đập nát bụng hắn. Đoạn Tinh Hà nói xong, nhấc lên trong tay thiên tà kiếm liền xông ra. Hắn thi triển sao rơi kiếm pháp, thân pháp quỷ quyệt, giống như sao rơi thiểm thước, tới vô ảnh đi vô tung, thật nhanh đến gần kia heo rừng yêu. Kia heo rừng yêu thấy vậy, quát to, tìm chết. Hắn thả ra trường mao cương trầm, không ngừng hướng Đoạn Tinh Hà kích bắn đi. Nha 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 nha. Đoạn Tinh Hà hỏa lực mở hết, trực đảo hoàng long, điên cuồng chém về phía kia heo rừng yêu. Ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi. Heo rừng yêu thấy Trác Bất Phàm không để lại dư lực, không tiếc hết thể muốn chặt đứt thân thể của mình, nội tâm nó cười như điên không dứt, nó cười lớn, những người này mắc lửa, cho là chặt đứt thân thể của hắn là có thể giết nó. Nhưng là, kia sẽ ở đó heo rừng yêu mở cái miệng rộng, nhai răng trợn mắt cười to thời điểm. Đột nhiên, cái đó thân xuyên nam tử áo đen ra lại xuất hiện ở hắn không tưởng được địa phương, trước mặt hắn. Ở trên mặt hắn, lộ ra nụ cười đắc ý, cái loại này nụ cười, nhìn đến heo rừng yêu giận cả tóc gáy. Một khắc kia, thời gian phảng phất ngừng. Trác Bất Phàm giơ tay lên bên trong thiên tà kiếm, để cho thiên tà kiếm thôn vệ hắn cuối cùng một tia sinh chi khí. Sau đó, hắn hướng kia mở cái miệng rộng heo rừng yêu trong miệng, nhất kiếm đâm tới. Một màn kia nhức mắt hồng quang, xuất hiện ở kia heo rừng yêu bự lưỡi bên dưới. Người đi chết đi. Trác Bất Phàm nhất kiếm, xuyên qua kia heo rừng yêu cổ họng. Mũi kiếm trực tiếp đánh xuyên kia màu đỏ loét yêu đan. Ùng ùng. Cương đại kiếm khí trực tiếp từ heo rừng yêu thân thể xuyên qua, cuối cùng đem đại sảnh tường cũng động mặc một cái lỗ thủng khổng lồ. Phanh nhi. Yêu đan đứng tiếng mà nát, kia heo rừng yêu không thể tin nhìn trước mắt nam nhân, sau đó cả kinh nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết ta yêu đan?" Ở. Trác Bất Phàm híp mắt, mỉm cười nhìn con heo rừng kia yêu, sau đó nói, "Ngu như heo, ngươi quyền à? Là ngươi nói cho ta biết ta." Phốc. Trác Bất Phàm từ kia heo rừng yêu trong miệng rút ra thiên tà kiếm, kia heo rừng yêu rầm một tiếng, té xuống đất, chết không nhắm mắt. Chương 40, nhiệm vụ hoàn thành, Trác Bất Phàm một chiêu dương đông kích tây, giết được heo rừng yêu một trở tay không kịp. Heo rừng yêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái đó xuyên thiếu niên áo đen, lại biết coi bói tính toán nó, hơn nữa coi nó là làm ngu như heo một loại tính toán. Trác Bất Phàm tính toán, đừng nói heo rừng yêu, hắn liền Đoạn Tinh Hà với thập nhị cũng lừa gạt. Làm Đoạn Tinh Hà nhìn thấy heo rừng yêu ngã xuống thời điểm, mặt đầy mồ ép. Ồ, tình huống gì, lão Trác, ngươi không phải nói hắn yêu đang ở trong bụng sao? Đoạn Tinh Hà nhìn thấy Trác Bất Phàm nhất kiếm đâm thủng heo rừng yêu cổ họng, kết quả heo rừng yêu gục xuống. Không nói như vậy, ngu như heo làm sao biết mắc lửa? Nó không mắc lửa làm sao biết há miệng? Nó không há miệng ta làm sao có thể nhìn thấy nó yêu đan đây? Ngươi là nói, nó yêu đan ở trong miệng? Đoạn Tinh Hà cả kinh nói. Không sai, xuất sinh này giấu ở nó bự lưỡi bên dưới. Trác Bất Phàm nói. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, lăng đạo, làm sao ngươi biết? Ha ha, Tiểu Phong Tử nói với ta. Trác Bất Phàm cũng không thể nói mình sống lại qua một lần cho nên mới biết, hắn chỉ có thể biên một cái Tiểu Phong Tử giải thích. Người tốt, ngay cả ta cũng lừa gạt. Bất quá chỉ cần có thể giết heo này yêu, lừa gạt liền lừa gạt đi. Nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Đúng thập nhị tên kia đây. Đoạn Tinh Hà nhìn chung quanh một chút, phát hiện thập nhị đã không thấy tăm hơi. Tên kia không cầm quyền chư yêu nổi điên thời điểm, đã sớm như một làn khói nhi chạy cái không còn bóng. Tên quỷ nhát gan kia, lại bỏ lại ta môn chạy. Đoạn Tinh Hà thở phì phò nói, coi là nhiệm vụ hoàn thành liền có thể. Chắc Bất Phàm không có trách cứ thập nhị lâm trận bỏ chạy. Dù sao vừa nghĩ tới chi trước 12 dùng tánh mạng cứu mình quả cảm, phần kia làm rung động, để cho Chắc Bất Phàm tin tưởng thập nhị nội tâm, không phải là một tên quỷ nhát gan. Ha ha, ha ha, sơ bát sơ cửu, các ngươi giải quyết ta. Ta đã về rồi. Nói thập nhị 12 đến. Chỉ thấy tên kia nắm một tên sơn tặc xuất hiện ở Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà trước mặt, lúng túng hướng về phía hai người cười nói, ta vừa mới nhìn hắn lén lén lút lút, cảm thấy rất khả nghi, cho nên bắt hắn cho chụp tới. Thập nhị nói, ngươi cái tên này, rõ ràng là chạy trốn đúng không? Đoạn Tinh Hà tiến lên, siết chặt quả đấm, mang theo thập nhị huyệt thái dương một trận chui. Ta sai, ta sai, ta là nhìn tên kia biến thành heo rừng yêu, muốn đi viện mình đi. Nhiệm vụ lần này tình báo có sai, kia heo rừng yêu lợi hại như vậy, ta không phải là đối thủ. Hãy chấm dứt việc đó. Đoạn Tinh Hà vừa nói, lại vừa làm một trận đâm. Nhìn ngày nhót tương bừng hai người, Chắc Bất Phàm nội tâm còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không phải mình có lưu trữ năng lực, hai người này khả năng sớm liền trở thành heo rừng yêu trong miệng mà đi. Nói như vậy, cũng quá tiếc với. A a a, đó là cái gì yêu quái? Lúc này, một bên bị thập nhị chụp tới tên sơn tặc kia đột nhiên kêu to lên, Chắc Bất Phàm thấy vậy, xách tiên tà kiếm đi tới, túi đầu cười nói, chính là các ngươi trại chủ a, thế nào, không nhận biết? Trại chủ là yêu quái. Núi kia kẻ gian bị sập đốc. Ngu xuẩn, bây giờ mới phát hiện sao? Nói, bị các ngươi giành được tài vật ở nơi nào? Chắc Bất Phàm thanh kiếm gác ở trên cổ hắn. Đừng giết ta nói, ở trại chủ, không, ở yêu quái này gian phòng hầm trú ẩn phía dưới. Bị kiếm gác ở trên cổ, núi kia kẻ gian lập tức toàn bộ đều chiêu. Có lẽ, đối với hắn đả kích lớn nhất, hay là đám bọn hắn trại chủ là heo rừng yêu chuyện này. Hắc hắc, lão Chắc làm trông rất đẹp. Heo rừng yêu chiêm sơn bi vương, chắc hẳn thu liễm không ít linh thạch tài bảo, bây giờ có thể liền tiện nghi chúng ta. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, cũng biết Chắc Bất Phàm muốn làm cái gì này, hai người các ngươi muốn làm gì? Đây chính là phú quý trấn dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân, các ngươi muốn làm của riêng sao? Thập nhị cũng nghe ra Chắc Bất Phàm mục đích. Đoạn Tinh Hà quay đầu miệt thị kia thập nhị liếc mắt nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Ta đương nhiên có ý kiến, đây chính là phú quý trấn dân chúng tân tân khổ khổ. Phân ngươi một thành. Chắc Bất Phàm đối với thập nhị nói, được a, là các ngươi nói, phân ta một thành. Kết quả thập nhị người này, trong nháy mắt không nguyên tắc, phản bội. Ta khinh bị ngươi. Đoạn Tinh Hà bạch thập nhị liếc mắt. Sau đó, núi kia trại mang theo Chắc Bất Phàm bọn họ đi tới heo rừng yêu gian phòng. Đoạn Tinh Hà trực tiếp nhất kiếm đánh vỡ hầm trú ẩn. Vào hầm trú ẩn sau, mọi người mới phát hiện trong hầm ngầm không có thứ gì, không có vật gì. Tài bảo bên trong, ngươi nhà dám gạt ta? Có tin ta hay không băng ngươi? Đoạn Tinh Hà nắm lên núi kia kẻ gian nói. Không, ta không có lừa các ngươi, nơi này đúng là trại chủ, không, là kia heo rừng yêu dấu tài bảo địa phương. Chúng ta sơn trại giành được tài bảo, toàn bộ đều để ở trong này. Sơn tặc nơm nớp lo sợ trả lời. Còn dám gạt ta? Nơi này có một chó má tài bảo, bị kia heo rừng yêu ăn không? Đoạn Tinh Hà cắn răng nghiến lợi nói. Núi kia kẻ gian mặt đầy khổ ép, nhìn ra được, hắn hoàn toàn không biết chuyện. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn linh quang chợt lóe, nói: Ta biết, nhất định là cái tên kia lấy đi. Cái tên kia? Cái gì cái tên kia? Chắc Bất Phàm hỏi. Là Tê Hà Tông cái tên kia, hắn đã từng thượng qua một lần núi, đem chúng ta chạy, không, đem cái đó heo rừng yêu dạy dỗ một trận, sau đó cướp đi chúng ta toàn bộ tài bảo. Hắn lúc sắp đi còn nói qua, hắn sẽ còn trở lại, muốn chúng ta cố gắng đánh cướp, cố gắng cướp bóc. Nhất định là cái tên kia, hắn trở lại. Sơn Tặc lời nói, để cho Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà không khỏi nhướng mày một cái. Tê Hà Tông, chẳng lẽ là cái đó cùng heo rừng yêu thông đồng làm bậy Tê Hà Tông trưởng lão? Đoạn Tinh Hà sờ lên cằm nói, xem ra không phải là thông đồng làm bậy, mà là heo rừng yêu bị hắn hàng phục. Heo rừng yêu vơ vét tới tài bảo, toàn bộ biếu cái đó Tê Hà Tông trưởng lão. Chắc Bất Phàm phân tích nói, ý ngươi là Hắc Thạch Trại Sơn Tặc đánh cướp phú quý chấn bách tính, mà Tê Hà Tông người trưởng lão kia lại tới đánh cướp những sơn tặc này. Xem ra là, dù sao Hắc Thạch Trại cũng coi là một cái tự động tới tiền địa phương tốt. Ban đầu cái đó Tê Hà Tông trưởng lão sở dĩ giữ lại heo rừng yêu chưa trừ diệt, là vì từ nơi này heo rừng yêu thân thượng quá mỡ. Nói như vậy, heo rừng yêu cũng là bị áp bách người. Nghe vào quái đáng thương. Đoạn Tinh Hà nói, ai, đáng tiếc, heo rừng yêu vơ vét tới tài bảo a. Thập Nhị cao mày nói, người này mới vừa rồi còn mặt đầy nghĩa chính ngôn tử, bây giờ hoàn toàn biến thành một cái tham lam tiểu quỷ. Đấu, đến đây chấm dứt đi. Tê Hà Tông cái tên kia chúng ta bây giờ không treo trọng nổi. Hơn nữa một khi bị hắn phát hiện chúng ta hủy hắn hốt bạc phong thủy bảo địa, nhất định sẽ tới truy sát ta các loại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, trở về giao nộp đi. Chắc Bất Phàm tối rồi nói ra. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Chắc Bất Phàm nói chuyện rất có đạo lý. Vậy người này làm sao bây giờ? Đoạn Tinh Hà nói, đánh ngất xỉu ném đến nơi này đi. Hôm nay sẽ đủ. Chắc Bất Phàm lạnh nhạt mắt thấy hướng núi kia kẻ gian. Liên tại đại gia, đa tạ. Sơn Tặc còn chưa nói hết, liền bị gõ ngất đi. Sau đó, ba người chặt đứt kia heo rừng yêu đầu, xách nó đầu, trở về Bát Nguyệt lâu phục mệnh. Chắc Bất Phàm nhiệm vụ lần thứ nhất, trải qua chắc trở, cuối cùng là hoàn thành. Chương 41, Thiên Lý truyền âm, trở về Bát Nguyệt lâu trước, Chắc Bất Phàm bọn họ về trước một chuyến Phú Quý trấn. Những sơn tặc kia đang ở đối với Phú Quý trấn các cư dân áp dụng cướp bóc, bất quá bị Thập Nhị với Đoạn Tinh Hà dễ dàng trấn áp. Khi bọn hắn biết, sơn trại chủ đều đã bị giết chết sau, những sơn tặc này cũng liền thai vạ đến nơi mỗi người bay. Giải quyết Phú Quý trấn sơn kẻ gian, bọn họ lại đi một chuyến Mây Lửa Thành, Phú Quý trấn khoảng cách Mây Lửa Thành không xa, nửa ngày hành trình liền đến. Phát cáo Vân Thành mục đích, chủ yếu là tìm gian thương Sở Mộ Bạch, Đoạn Tinh Hà với Chắc Bất Phàm muốn đem trên người phế phẩm bán đi. Này, Sơ Bát Sơ Cửu, nhiệm vụ chấm dứt, chúng ta tại sao không hồi Bát Nguyệt lâu? Thập Nhị hoàn toàn không biết hai cái này tân nhân muốn làm cái gì, thật vất vả đi ra một chuyến, gấp gáp như vậy trở về làm gì? Đoạn Tinh Hà nói, nhiệm vụ chấm dứt liền trước tiên phải trở về lâu thuyền thượng, đây là kỷ luật. Chớ cùng ta nói cái gì kỷ luật, ta từ nhỏ đến lớn, tối không tuân quý củ. Đối với Đoạn Tinh Hà, Thập Nhị là hoàn toàn không có cách nào nhìn lại Chắc Bất Phàm, Thập Nhị còn chưa mở miệng, lại bị Chắc Bất Phàm cắt đứt. Hai người các ngươi tại chỗ này đợi ta có ý chuyện. Chắc Bất Phàm nhìn thấy một nhà quen thuộc cửa tiệm, ở đó quen thuộc bên trong cửa hàng, hắn nhìn thấy một vệ quen thuộc thiên ảnh. Này, lão Chắc ngươi đi đâu vậy? Đoạn Tinh Hà hô. Cái hướng kia, cửa tiệm kia cửa hàng, là tháng 9 lầu. Thập Nhị cả kinh nói. Tháng 9 lầu? Cũng là tứ quý sơn hà. Không sai, hơn nữa còn là mùa thu đường mạnh nhất một tòa nguyệt lâu, bên trong tất cả đều là giết người không chớp mắt kinh khủng sát thủ, chuyên chọn xương cứng gặm. Lão Chắc đi chỗ đó làm gì? Đoạn Tinh Hà nhìn Chắc Bất Phàm rời đi bóng lưng, lặng lẽ lắc đầu nói. Chắc Bất Phàm cũng không biết đó là tháng 9 lầu. Hắn chỉ biết là nơi đó có một người quen, hắn muốn đi chào hỏi một chút. Làm Chắc Bất Phàm đi vào cửa tiệm thời điểm, trong cửa hàng vẫn là quen thuộc Trần Thiết. Sơ Thập. Chắc Bất Phàm hướng về phía một vị đưa lưng về phía hắn bạch y nữ tử nói. Bạch y nữ tử kia nghe một chút, lúc này xoay người nhìn về phía Chắc Bất Phàm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Là ngươi, chính là ngay từ đầu dẫn Chắc Bất Phàm tiến vào Tứ Quý Sơn Hà ngày mùng ngày 10 tháng 9. Nhìn ngươi trang phục, ngươi thông qua săn bảo đại hội có đúng hay không? Bây giờ đang ở mấy tháng lầu? Ho khan một cái ho khan. Sơ Thập hiển nhiên quá mức kích động. Phía sau quầy tên lão giả kia không nhịn được ho khan đạo. Một trận ho khan đang cảnh cáo, kia Sơ Thập lập tức an tĩnh xuống. Chắc Bất Phàm thấy vậy cười nói, ký thác ngươi phúc, ta thông qua thì bây giờ đang ở Bát Nguyệt lâu, Nguyệt lâu tên ngày mùng 8 tháng 8. Bát Nguyệt lâu. Sơ Thập ngẩn người một chút, có chút tiếc nuối, sau đó mỉm cười nhìn Chắc Bất Phàm nói, chúc mừng ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định có thể đủ thông qua. Vậy còn cần đa tạ ngươi trợ giúp. Đúng hôm nay ta là tới trả tiền lại, ban đầu ta mượn ngươi 5 bách linh thạch. Không cần trả, có lỗi với ta lựa ngươi, kia 5 bách linh thạch tới đến lượt là ngươi. Đó là ghi danh tham gia săn bảo đại hội sau nên được đến. Lời là nói như vậy, bất quá Chắc Bất Phàm hay lại là xuất ra một túi linh thạch, trả lại cho Sơ Thập. Ta đây đi. Cùng Sơ Thập gặp nhau, không tính là thâm giao, nhưng giữa hai người cảm giác như mùa thu ánh mặt trời mưa phùn, mang theo mấy phần ấm lòng ấm áp. Chờ một chút, sau này sẽ còn gặp mặt lại chứ? Sơ Thập nói. Biết. Tốt lắm, ta đưa ngươi một món lễ vật, ngươi chờ một chút. Sơ Thập nói xong, chạy vào trong điếm. Không lâu lắm, xuất ra một cái màu đen ốc biển. Chắc Bất Phàm biết, đây không phải là phổ thông ốc biển. Đây là một loại tương tự với điện thoại di động phù bảo. Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác thần hồn năng lượng, ngươi nên mở ra thần hồn chứ. Như vậy vật này ngươi nên có thể sử dụng. Thiên Lý truyền âm loa, nhất trọng phù bảo dung hợp nhất trọng phù văn truyền âm phù bảo. Có thể cùng sở tồn thần hồn khắc chủ nhân tiến hành thiên lý truyền âm, nhiều nhất có thể tồn chữ ba đạo thần hồn khắc. Ngoài ra, còn cụ có thanh âm chứa đựng chức năng. Chắc Bất Phàm nhận lấy truyền âm loa, sau đó ở phía trên lưu lại chính mình thần hồn khắc. Ta đem ta thần hồn ở lại ngươi thiên lý truyền âm loa trên người. Bây giờ, ngươi đem ngươi thần hồn ở lại ta loa lên đi. Sơ Thập từ chính mình trong nạp giới xuất ra một cái bạch sắc truyền âm loa, đưa tới Chắc Bất Phàm trước mặt. Sau đó Chắc Bất Phàm dựa theo nàng từng nói, lưu lại một đạo thần hồn khắc ở Sơ Thập truyền âm loa thượng. Alo, nghe được sao? Sơ Thập cầm từ bản thân truyền âm loa, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhất thời, Chắc Bất Phàm trong tay màu đen ốc biển phát ra như sóng biển vù vù âm thanh. Hắn cầm lên ốc biển, đuổi ở bên hai, đem chính mình thần hồn Sơ Thập thần hồn khắc nối liền cùng một chỗ. Thông qua kia ốc biển, nghe được Sơ Thập linh nhi như vậy dễ nghe thành âm. Alo, ta nghe đến. Chắc Bất Phàm mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Có nó, sau này chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể liên lạc. Sơ Thập híp mắt cười nói. Chắc Bất Phàm trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. Biết, một mực liên lạc. Nói xong, Chắc Bất Phàm xoay người rời đi. Khi hắn rời đi tháng 9 lầu phù bảo tiệm thời điểm, Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị thật sớm chờ ở bên ngoài. Vừa mới trong tiệm một màn kia, bị hai người để ở trong mắt. Này, nghe được sao? Uy, ta nghe đến. Ai u nương à, nghe ta nổi ra gà tất cả đứng lên, lao chát cá lao chát, không nhìn ra ngươi người này còn là cái nhân vật phong lưu, khắp nơi lưu tình à. Đoạn Tinh Hà học vừa mới trong tiệm đối thoại nói. Một bên nhi chơi đi. Chắc Bất Phàm lườm hắn một cái. Đối với Sơ Bát, nhắc tới ta còn không có ngươi phương thức liên lạc, thêm một cái thôi. Thập Nhị xuất ra một cái hoàng sắc thiên lý truyền âm loa nói. Ta đây cũng phải thêm một cái, thêm một cái. Đoạn Tinh Hà cũng xuất ra một cái lam sắc ốc biển nói. Nhất trọng phù bảo thiên lý truyền âm loa, tối đa chỉ có thể tiếp nhận trừ chủ nhân ra ba đạo thần hồn khác, cho nên Chắc Bất Phàm cái này màu đen ốc biển, ba viên toàn mãn. Chờ ngươi thần hồn cấp bậc tăng lên, liền có thể sử dụng cao cấp hơn thiên lý truyền âm loa, có thể tiếp nhận thần hồn khác thì càng nhiều. Ta đây cái tam trọng phù bảo thiên lý truyền âm loa, có thể tiếp nhận 27 đạo thần hồn khác. Đoạn Tinh Hà nói. Như vậy a, bất quá ba cái lời nói, tạm thời mà nói đủ. Chắc Bất Phàm không quen cùng người giao thiệp. Tiếp trước hắn bên trong điện thoại di động cũng không có bao nhiêu cá nhân phương thức liên lạc, coi như là có, trừ kia 2-3 người ra, cũng cơ hồ không có liên lạc qua. Bất quá, có cái này, cũng tốt xấu coi như là hắn kết giao bằng hữu chứng minh. Mặt trời chiều ngã về tây, ba người ở mây lửa thành nhỏ đường hầm đi loanh quanh nửa ngày trời sau, rốt cuộc đến mục đích. Đến. Chắc Bất Phàm giơ ngón tay chỉ cách đó không xa một nhà cũ nát sân nhỏ như nói. Tòa tiểu viện kia rất là tàn phá, trên tường rào đều dài hơn mãn ba sân hổ. Ngoài cửa lớn đổi hai cái chữ tà sư tử bằng đá. Nơi đó chính là gian thương sở mộ Bạch Hang ổ. Trở về lại nơi này, Chắc Bất Phàm bên trong lòng có chút thấp thỏm. Chương 42, gian thương chi đạo, chỉ bán không mua két. Đẩy mở cửa sân, Chắc Bất Phàm chỉ huy Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị đi vào. Có người ở sao? Gian thương, không, đại thúc. Đại thúc có ở đây không? Chắc Bất Phàm dễ dàng kêu, phát hiện sở mộ Bạch trong sân lại không người. Này, lão Trác, ngươi nói hát thương ở nơi nào? Đoạn Tinh Hà hỏi. Không biết, bất quá nơi này đúng là hắn hang ổ, khả năng ở trong phòng của hắn, chúng ta đi nhìn một chút. Ba người hướng trong sân một tòa duy nhất hai tầng lầu gỗ đi tới. Vừa mới đến gần, liền nghe được một trận khác thường thanh âm. Ừ a a đau chết lao đường, nhanh rút ra, ta thụ không. Chớ tê, thật giống như có người đến, ta đây nhi cách gần không được, bị người khác nghe được liền a a a. Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà sạm mặt lại, một bên Thập Nhị Bạch liếc mắt. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một tên quần áo xốc xếp cô gái xinh đẹp, hai vú nửa lộ, bước chân mèo nhẹ lay động, từ bên trong đại sảnh đi ra, nàng dùng kia quyến rũ ánh mắt nhìn Chắc Bất Phàm bọn họ liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Một hồi sẽ qua nhi, một người mặc áo lam đại thúc trung niên từ bên trong đi ra, hắn mặt mũi gầy gò, trên môi giữ lại hai chòm râu, nhìn qua có vài phần gian thương bộ dáng. Ở hai tay của hắn 10 ngón tay thượng, mỗi một ngón tay cũng mang một cái nạp giới, khoe khoang sau khi, có thể thấy hắn phụ khoa. Hắn chính là Sở Mộ Bạch, Chắc Bất Phàm muốn tìm gian thương. Sở Mộ Bạch khi nhìn đến Chắc Bất Phàm sau, giang hai tay ra, hướng Chắc Bất Phàm đi a cáp, bằng hữu của ta, ngươi lại tới chiếu cố ta tiệm nhỏ làm ăn. Sở Mộ Bạch đem Chắc Bất Phàm ôm lấy, Chắc Bất Phàm không nhúc nhích đứng tại chỗ, lườm hắn một cái nói, ta không phải phụ nữ, xin ngươi dừng tay. Ha ha ha, lão Trác, ngươi đoán một chút nhìn, vừa mới vị lão bản này đang làm gì? Một bên Đoạn Tinh Hà cười nói, "Uy uy uy, các ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa mới là đang ở cho vị cô nương kia chữa bệnh, thật không có làm gì người không nhận ra chuyện, càng không có chung một chỗ song tu." Chắc Bất Phàm lười nổ nước bọt đạo, "Ngươi đây là không đánh đã khai sao? Đấu, ngươi cuộc sống riêng bất kể chúng ta chuyện, hôm nay là tới tìm ngươi làm ăn." Chắc Bất Phàm đẩy ra lão gian thương bây giờ lại thêm một cái lao sắc bị sợ mộ bạch. "Nhé, tiểu huynh đệ còn thực là không tồi, lại còn mang đến cho ta khách hàng. Có phải hay không cảm thấy tiệm nhỏ đồ vật vật mỹ giới liêm, sau này liền giới thiệu mấy vị bằng hữu đến, ta cho ngươi coi là tiện nghi một chút." Sở Mộ Bạch cười gian nhìn Chắc Bất Phàm bọn họ, từ hắn trong ánh mắt, Chắc Bất Phàm nhìn thấy không có hảo ý nụ cười. "Ngươi hiểu lầm, hôm nay chúng ta không phải là đang tìm ngươi mua đồ, chúng ta là tới bán một số thứ." "Lão Đoạn, xuất ra Chắc Bất Phàm nói xong, để cho Đoạn Tinh Hà đưa bọn họ trước ở Xích Huyết rừng trúc thu hoạch, từ trong nạp giới rũ ra lão gian thương Sở Mộ Bạch nghe một chút, nghẹn nghẹn miệng, nói, tìm ta bán một số thứ. Liền đây đất ra dưới. Ta không thu.
Cái gì?
Ngươi không phải là hát thương ấy ư, thế nào không thể nhận? Chắc Bất Phàm hỏi.
Ta nói, những thứ này đều là ra dưới, ta không coi thường, một cái linh thạch ta cũng sẽ không xảy ra.
Ngươi cái này tỷ hưu. Chắc Bất Phàm biết, để cho người này nói tiền không hề dễ dàng, nhưng mà không nghĩ tới tên này trực tiếp cự tuyệt theo chân bọn họ làm ăn.
Alo đại thúc, ngươi xem một chút hai công pháp bí tịch Viêm Ma Thủ cùng Phách Lãng Trưởng, cái này xuất ra đi bán, hai chung vào một chỗ nói ít cũng phải bán 50.000 linh thạch đi, ta 30.000 bán cho ngươi.
Đoạn Tinh Hà cầm lên kia hai công pháp bí tịch nói. Kết quả kia Sở Mộ Bạch hướng một bên nói hớp nước miếng, nói:
"Ta nhổ vào, loại rác dưới này hàng bán không được. Ta trong kho hàng còn rất nhiều, bình thường đều bị ta lấy tới chùi lít dùng, tiểu tử ngươi còn muốn bán ta 30.000 linh thạch, so với lao tử còn phải gian trá. Ngươi thừa nhận ngươi gian trá có đúng hay không? Ngươi cái tên này chính là một gian thương.
Coi là chúng ta đi."
Thấy gian thương không chịu thu những thứ này, Chắc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là mang theo Đoạn Tinh Hà bọn họ rời đi. Nhưng mà còn không có bước chân, kia gian thương đột nhiên hô: "Ôi chao, ôi chao, ôi chao, chờ một chút, gấp làm gì à? Thật vất vả tới tiệm nhỏ một chuyến, sẽ không ở tiệm nhỏ nhi móc chút bảo bối lại rời đi.
Coi là, ngươi nơi này móc không tới bảo bối."
Chắc Bất Phàm nói thẳng không kiếm kỵ, hắn bây giờ với gian thương này, đã là càng ngày càng không khách khí.
"Ôi chao, ngươi không muốn, hai vị tiểu huynh đệ có lẽ yêu cầu đây."
Kia gian thương biết làm không Chắc Bất Phàm làm ăn, vì vậy bắt lại Đoạn Tinh Hà nói:
"Ai yêu, vị tiểu ca này, hình như là tinh thần linh thể à, tiệm có tinh thần sơn rất nhiều công pháp bí quyết nhà.
Cái gì tinh thần quyết, lưu tinh kiếm pháp, đấu chuyển tinh di công, tinh thần hà đồ, bác thần thất tinh quyết, cái gì cần có đều có nha.
Còn có vị tiểu ca này, ngươi thật giống như là tốn phong linh thể, tiệm có hoán phong thuật, phong lôi quyết, long quyển thần công, cũng đều là phong linh thân thể tu sĩ tu luyện cực kỳ bí mật chân kinh a."
Lời vừa nói ra, Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị là người, mắt nổ đong đóm, giống như nhìn thấy mỹ nữ một loại lập tức đạo.
"Hoa, đấu chuyển tinh di công, tinh thần hà đồ, bác thần thất tinh quyết, ba bộ công pháp, nhưng là tinh thần sơn trấn sơn chi bảo a.
Long quyển thần công, ngươi lại có long quyển thần công, đây chính là phong linh thân thể vô thượng thần công một trong a.
Có thể liếc mắt nhìn ấy ư, có thể liếc mắt nhìn sao?"
Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị hoàn toàn bị gian thương Sở Mộ Bạch lời nói cho tẩy não.
Kia gian thương nghe một chút, cổ tay nhi một phen, tại hắn hai cái tay thượng, các xuất hiện tam kinh. Bên trái là đấu chuyển tinh di công, tinh thần hà đồ, bác thần thất tinh quyết. Bên phải là hoán phong thuật, phong lôi quyết, long quyển thần công. Khi hắn tùy tiện mở ra hai trải qua thời điểm, một đoạn kim sắc kiểu chữ từ trải qua thượng chui ra ngoài, dung nhập vào Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị trong đầu.
Và, là thực sự, lại là thật.
Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị sắp điên, chỉ một đoạn ngắn, Đoạn Tinh Hà liền chắc chắn, hắn nhìn đấu chuyển tinh di công là thực sự trải qua, hoàn toàn phù hợp hắn tinh thần linh thể kinh mạch hệ thống.
Hắc hắc, đương nhiên là thật, chúng ta làm ăn người, chú trọng là cái gì?
Là thành thật.
Kia đại thúc, đấu chuyển tinh di bán thế nào?
Đoạn Tinh Hà mở ra tinh tinh nhãn, tay hắn cũng sắp từ trong cổ họng sinh ra ta cũng phải, kia long quyển thần công bán thế nào?
Thập Nhị hỏi tới.
Hai người này ta, hoàn toàn quên bọn họ là tới bán một số thứ, mà không phải tới mua đồ.
Kết quả bọn họ đều Sở Mộ Bạch đạo nhi.
Hắc hắc hắc, đấu chuyển tinh di công chính là tinh thần sơn ba đại thần công một trong, như vậy đi, bán ngươi 300.000 linh thạch, ta nhưng khi nhìn ở vị tiểu huynh đệ này mặt mũi.
Khác lời nói, không 500.000 là lấy không đi.
Về phần long quyển thần công 100.000 đi.
Cái này cũng so với bên ngoài thiếu không ít nha.
Hơn nữa toàn bộ Mây Lửa Thành, chỉ thử nhất ra, không còn phân điểm.
Gian thương Sở Mộ Bạch hì hì cười nói,
đấu chuyển tinh di 300.000, long quyển thần công 100.000,
có thể so với Bát Nguyệt lâu đắt hơn.
Hai người nghe xong, vừa mới cảm xúc mạnh mẽ, trong nháy mắt tiến nhi.
Coi là, chúng ta đi thôi.
Hai người hơi lộ ra thất lạc nói.
Đoạn Tinh Hà nói xong, xoay người, Thập Nhị cũng lưu luyến liếc mắt nhìn kêu long quyển thần công, bất đắc dĩ quay đầu.
Ôi chao, ôi chao, ôi chao, nhị vị đừng có gấp.
Tiện nghi một chút nhi, một người cho các ngươi thiếu 10 lượng, thiếu 10 lượng đủ chứ?
Sở Mộ Bạch nhìn thấy hát kiểu nhị nhân chuyển qua thân, liền vội vàng hô.
Nhưng là thiếu 10 lượng có một chữ dùng, Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị gật đầu, xoay người chạy tới môn đầu.
Chắc Bất Phàm quanh tay, thấy như vậy một màn, đột nhiên hắn hướng kia Sở Mộ Bạch hô.
Đấu chuyển tinh di 30.000, long quyển thần công 10.000.
Bán liền bán, không bán là xong.
Chắc Bất Phàm nói, hắn cái này trả giá, chém Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị mặt đầy mộc ép.
Lao Chắc, không cần như vậy, coi là, chúng ta trở về đi thôi.
Chính là A Sơ Bát, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta, bất quá trả giá chém vào cũng quá đáng.
Ngay tại hai người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng thời điểm, kết quả kia Sở Mộ Bạch đột nhiên hô, xem ở mặt mũi ngươi thượng, đồng ý.
Chắc Bất Phàm nghe một chút, một cái tát vỗ vào gót tiến lên.
Mẹ kiếp, hay lại là còn đắt hơn.
Về phần Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị, càng cũng sắp kéo dài tới trên đất, chố mắt nghẹn họ quay đầu nhìn một màn này.
300.000 đấu chuyển tinh di, 100.000 long quyển thần công, Chắc Bất Phàm trở về 30.000 với 10.000, tên gian thương kia lại còn bán.
Hai người trong nháy mắt xem không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, quan trọng hơn là gian thương còn một bộ máu kiếm bộ dáng, mà Chắc Bất Phàm chính là mặt đầy hối hận không kịp.
Cái cũng có trách, chỉ có Chắc Bất Phàm biết tên gian thương này bộ sách võ thuật.
Dù sao hắn đã bị gian thương này hãm hại rất nhiều lần.
Giữa hai người như thần ăn ý với nao đường về, dĩ nhiên là người khác xem không hiểu.
Ha ha ha. Nhị vị, ta đây nhi trả giá đều là giá tổng cộng, 30.000, 10.000, đem ra đi. Sở Mộ Bạch dài miệng đen răng vàng khẽ hướng về phía Đoạn Tinh Hà với thập nhị mặt đầy cười tà. Hai người nơm nớp lo sợ đưa tiền, nhận lấy kia hai trải qua, nội tâm lại là đang suy nghĩ đến cùng một cái vấn đề. Không phải là mua phải hàng giả chứ? Hai người cùng nhìn về phía Trác Bất Phàm, Trác Bất Phàm nhưng là giang hai tay ra nói, đừng nhìn ta cũng không biết thiệt giả, ta chỉ phụ trách trả giá. Hahaha, chính là một trận khoái trá giao dịch, ba vị sau này gặp lại, hoan nghênh lần sau đến chơi. Sở Mộ Bạch đáp ý cười, không người đọc được hắn nụ cười kia rốt cuộc là ý gì. Chờ một chút, thanh phá kiếm này ngươi còn muốn hay không? Trác Bất Phàm hỏi. Kia gian thương nghe một chút, mặt đầy chê nói, trên người của ta không có tiền, ngươi tạm thời giúp ta bảo quản. Trên tay ngươi không phải là mới vừa được 40 ngàn sao? Ôi chao, thanh kiếm này để cho ngươi thời điểm là 50 ngàn, cái này không đủ a. Ngươi cầm trước chơi đi, chú ý, đừng cho ta làm ném. Đấu. Đi, làm ăn làm xong, cũng đừng ở chỗ này, đem một nhóm rách nát nhi thu thập, đội vàng cút cho ta. Gian thương Sở Mộ Bạch, làm ăn trước ngươi là đại gia, làm xong làm ăn sau, hắn thì trở thành đại gia. Không đợi Chắc Bất Phàm bọn họ kịp phản ứng, thì đem bọn hắn toàn bộ đánh ra sân. Ba người đi ra bên ngoài viện, nhìn thấy vị kia mặc diêm dúa môi đỏ mọc mỹ nữ lại lần nữa trở lại sân. Ngươi trở về tới làm chi? Ta đổ vật quên cầm, hẳn rơi ở trên giường. Hắc hắc, chúng ta đây trở lại trên giường từ từ tìm, thuận tiện sẽ giúp ngươi trị liệu chữa trị. Sau lưng chuyển tới kia gian thương thắng cười phóng đăng cho, ba người sạm mặt lại đứng ở ngoài cửa lớn, một gió thổi một cái, lộ ra vô cùng lộn xộn. Chương 43, công pháp này sinh rời đi gian thương Sở Mộ Bạch sân nhỏ như sau, ba người rốt cuộc quyết định trở về Bát Nguyệt lâu. Trên đường, Đoạn Tinh Hà cùng thập nhị cầm trong tay mỗi người mua được công pháp bí tịch, tương đối hoài nghi nói: "Lão Trác, cảm giác giống như đang nằm mơ như thế, 30 ngàn mua được đấu chuyển tinh gì, chính ta đều không tin. Chính là sơ bát, cái đó đại thuốc bán cho chúng ta có phải hay không là hàng giả?" Đoạn Tinh Hà với thập nhị nhìn về phía Trác Bất Phàm, Trác Bất Phàm giang hai tay ra nói: "Đừng hỏi ta nói rồi, ta không biết thiệt giả, ta chỉ phụ trách trả giá. Về phần có mua hay không, vậy là các ngươi quyết định." Trác Bất Phàm nói một chữ không giả, so sánh với hắn ban đầu hắn bị ép mua một bán, Đoạn Tinh Hà với thập nhị đã coi như là rất tốt. "Đúng, thập nhị tiền bối, ngươi mua Long Quyền Thần Công tiền hay là tìm ta mượn, mời về đến Bát Nguyệt lâu sau, nhất định phải trả lại cho ta." Trác Bất Phàm không chút khách khí đối với thập nhị nói. Thập nhị mặt đầy khổ ép nhìn Trác Bất Phàm, "Đạo, sơ bát, đừng như vậy là." Hắn dùng mặt đầy đáng thương dáng vẻ nhìn Trác Bất Phàm, không biết sao Trác Bất Phàm không để mình bị đẩy vòng vòng. "Bớt đi, nhiệm vụ lần này tổng cộng 30 ngàn tiền thưởng, tới chúng ta một người 10 ngàn, bây giờ ngươi thiếu ta 10 ngàn. Cho nên nhiệm vụ lần này cuối cùng tiền thưởng phân phối là 2 vạn của ta, lao đoạn 10 ngàn, ngươi không có." Trác Bất Phàm lời nói hoàn toàn đem thập nhị hy vọng mai táng. Ở 2 ngày sau, bọn họ trở lại Bát Nguyệt lâu, Đoạn Tinh Hà nắm viên kia heo rừng yêu đầu giao cho Tô Hồng Tỷ. "Ầm." Đoạn Tinh Hà đem kia heo rừng yêu đầu đặt ở trên quầy, sau đó hướng về phía chính đang hút thuốc lá Tô Hồng Tỷ hét: "Tô Hồng Tỷ, cái này giải thích thế nào? Treo thưởng nhiệm vụ đơn thượng, cũng không nói Chu Bưu là một con heo rừng yêu. Ngươi có biết hay không, sự sai lầm này tình báo, hơi kém để cho chúng ta đều chết." Trác Bất Phàm ở sau lưng nhìn, nội tâm muốn nói, thật ra thì đều chết qua một lần. Nhưng mà, Tô Hồng Tỷ lại có vẻ thập phần ổn định. Nàng hướng Đoạn Tinh Hà nhẹ nhàng phun một ngụm khói trắng, ho khan một cái ho khan. Đoạn Tinh Hà bị sặc liền lật ho khan. "Hả, chúc mừng các ngươi, nhiệm vụ chấm dứt, bình an trở về, đi phòng kế toán tính tiền đi. Này, chúng ta nhưng là giết một con heo yêu, đầu chư yêu treo giải thưởng độ khó, nói ít cũng là hạng 3 đi. Ta muốn cầu xin dựa theo hạng 3 tiền thưởng cho chúng ta tính tiền." Đoạn Tinh Hà bất mãn hô lớn, "Yêu cầu hạng 3? Ngươi đang ở đây đề cập với ta yêu cầu sao?" Đang khi nói chuyện, kia Tô Hồng Tỷ trên người khí thế đột nhiên phát sinh kỳ biến. "Uy uy uy, Tô Hồng Tỷ, ngươi muốn làm gì?" Đoạn Tinh Hà bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. "Tô Hồng Tỷ, chúng ta không muốn, không muốn." Thập nhị thấy vậy, liền vội vàng lượn bộ. Mà Đoạn Tinh Hà chính là nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám nói nhiều nữa cái gì không việc gì cũng ngay, đừng quấy rầy tỷ ngủ. Sau đó, kia Tô Hồng Tỷ nằm ở trên quầy, khò khò ngủ say lên Đoạn Tinh Hà đàm phán thất bại, chỉ có thể gào não vào tài khoản phòng tính tiền. Cuối cùng Đoạn Tinh Hà lấy được 10 ngàn linh thạch, mà Chắc Bất Phàm lấy được 20 ngàn. Cuối cùng thập nhị không thu hoạch được gì, chỉ có thể khổ ép ôm cái kia Long Quyền Thần Công chui vào gian phòng của mình. Đoạn Tinh Hà cũng bởi vì lấy được đấu chuyển tinh di, bắt đầu tự giam mình ở bên trong căn phòng mình tư học hành cực khổ. Bất kể vậy có phải hay không thật giả, bọn họ đều là hoa huyết nhi mua được, cho nên phải nghiên cứu một phen. Về phần Chắc Bất Phàm, chính là lựa chọn đi tới Tàng Kinh Các. Hắn không có công pháp có thể học, chỉ có tự nghĩ ra công pháp. Mà lần này bên ngoài làm nhiệm vụ, để cho hắn đột nhiên đối với công pháp sáng tạo rất có cảm xúc. Khi hắn đi tới lầu 2 Tàng Kinh Các thời điểm, vị kia đẹp đến không thể tưởng tượng nổi Mạc Thu tỷ chủ động hỏi hướng Chắc Bất Phàm. "Sơ bát đệ có thể trở lại, nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ?" Mạc Thu thuộc về cái loại này ôn nhu đại tỷ tỷ loại hình, ánh mắt hiếp giống như một đôi mượn nhà. Hôm nay nàng mặc đến màu vàng nhạt quần dài, lộ ra phá lệ thanh lệ. Cầm trong tay tứ quý không thay đổi quạt tròn, lộ ra phá lệ ưu nhã. "Có khỏe không, Mạc Thu tỷ, ta nghĩ rằng xin ngươi giúp một chuyện." Chắc Bất Phàm cho vào nhà phía sau, nhìn về phía Mạc Thu. Mạc Thu nghe một chút, tiếp mắt cười nói, "Yêu cầu tỷ tỷ giúp gì đây? Tỷ tỷ có thể không phải là cái gì yêu cầu cũng có thể thỏa mãn nha." "Ừ, ta nghĩ rằng ở Tàng Kinh Các xem trải qua có thể không? Ngược lại trong này cũng không có thích hợp ta công pháp, cũng không sợ ta học trộm đi đi." Mạc Thu nghe một chút, nhỏ thấp đầu đẹp, cười nói, "Như vậy à, nhưng là sơ bát đệ đệ, toàn bộ trong Tàng Kinh Các, toàn bộ ngọc giản cũng tỉ tỉ thần hồn khác. Không có tỉ tỉ lời nói, ngươi thì không cách nào xem duyệt. Để cho tỉ tỉ từng cái cho ngươi lái khải, phí tâm phí sức a. Mạc Thu biểu hiện có chút yếu hơn, quá mức. Chắc Bất Phàm cả người nổi da gà. Như vậy đi, sơ bát đệ đệ ngươi yêu cầu xem duyệt một loại kia công pháp, một số ít lời nói, tỉ tỉ vẫn có thể đến giúp ngươi. Bất quá, đó cũng là muốn thu lấy chi phí. Xem duyệt cũng phải thu lệ phí sao? Ta lại không học. Dĩ nhiên muốn thu phí. Như vậy đi, tỉ tỉ hãy thu hai ngươi vạn linh thạch chi phí, toàn bộ mùa thu, ngươi tùy thời cũng có thể đi vào tàng kinh các xem duyệt. Mạc Thu yêu cầu cũng không coi là quá mức, Chắc Bất Phàm nghe xong, gật đầu một cái, nói, vậy thì phiền toái Mạc Thu tỉ. Hắn lấy ra một tờ tinh tạp, đem vừa mới lấy được 20.000 linh thạch giao cho Mạc Thu. 20.000 linh thạch có thể để cho hắn ở nơi này tàng kinh các xem duyệt một cái quý độ, cũng không coi là quá thua thiệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chắc Bất Phàm có thể ở tàng kinh các có thu hoạch. Kia sơ bát đệ đệ muốn nhìn một loại kia công pháp. Mạc Thu hỏi. Chắc Bất Phàm sờ cả một cái, suy nghĩ một hồi nói, ta phát hiện trong cơ thể khí, một khi rời đi thân thể ta liền không bị khống chế. Mạc Thu tỉ, có hay không cái loại này có thể làm cho khí rời khỏi thân thể vẫn có thể nghe khống chế công pháp? Còn có đem chính mình khí biến thành nào đó đặc định vũ khí công pháp. Mạc Thu nghe một chút, khép hờ đôi mắt đẹp chuyển động một cái, sau đó nàng truy một chút thủ trưởng nói, à, có hai bộ công pháp rất phù hợp ngươi yêu cầu. Nàng nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài trên không trung rạch một cái, từ trong tàng kinh các bay ra ngoài hai mảnh ngọc giản, rơi vào thiếu nữ đôi trên ngọc thủ. Sau đó nàng tâm niệm vừa động, mở ra hai mảnh ngọc giản thần hồn khắc. Nơi này toàn bộ công pháp đều bị Mạc Thu nắm giữ. Nói cách khác, nếu như nàng không mở ra thần hồn khắc, như vậy không người có thể học được trong ngọc giản công pháp. Ngọc giản công, kiếm khí thuật. Mạc Thu đem hai quả kia ngọc giản giao cho Chắc Bất Phàm, sau đó Chắc Bất Phàm nhìn thấy trên thẻ ngọc có khắc công pháp tên. Ngọc này rắn công là ngũ thú núi một môn công pháp, ngũ thú núi công pháp luyện thể là ngũ linh biến hóa thú công, tu luyện giả có thể tu luyện ra thuộc về mình năm loại thú thể một trong. Năm loại thú thể theo thứ tự là xà, hổ, ưng, hùng, hầu. Trong đó ngọc rắn công là thuộc về linh xà thú thể tu luyện công pháp, bởi vì linh xà thú thể đặc thù kinh mạch, ngọc này rắn công có thể làm cho tu luyện giả hai tay phụ hai cái mấy thực dài thành sắc linh xà. Hai cái linh xà tự nhiên không phải chân chính linh xà, mà là linh xà khí. Tuy nói là khí, nhưng là luyện ra hai cái linh xà giống như là trông rất sống động vật còn sống, thập phân linh động. Chắc Bất Phàm nghe Mạc Thu sau khi giải thích, ánh mắt lộ ra vạn phần khát vọng ánh mắt. Nếu không phải là mình luyện bấy cha cựu chuyển sinh tử quyết, hắn thật rất muốn tu luyện ngọc này giáng công. Về phần kiếm này khí thuật, chính là Thái Thượng Kiếm Tông một môn công pháp cơ bản. Bất quá bởi vì Thái Thượng Kiếm Tông tu luyện được đều là Thái Thượng Kiếm thể, cho nên bên trong cơ thể của bọn họ trời sinh liền kèm theo một loại Thái Thượng Kiếm khí. Không chỉ là Thái Thượng Kiếm thể, còn có Thái Thanh Kiếm thể, Thái Cực Kiếm thể, Thái Tố Kiếm thể, Thái Sơ Kiếm thể. Ngũ đại kiếm thể có thể trời sinh kèm theo thuộc tính khác nhau kiếm khí. Mạc Thu lời nói luôn là không ngừng đánh thẳng vào Chắc Bất Phàm thần kinh. Ngũ đại kiếm thể nghe vào thật đúng là cuồng bá khốc huyễn treo nổ tiên. Hắn bây giờ càng ngày càng hối hận chọn cái này bẫy cha sinh tử huyền thể. Nếu không tự sát lưu trữ làm lại lần nữa, ngược lại mới bắt đầu lưu lại còn không có bao trùm. Chắc Bất Phàm nội tâm đột nhiên sinh ra không giải thích được ý tưởng. Nếu là hắn thật vào lúc này tự sát lưu trữ, bắt đầu lại từ đầu, vậy thì thần tắc thần kinh giả bộ. Chương 44, công pháp này sinh Chắc Bất Phàm muốn tự nghĩ ra công pháp, như vậy nhất định tu sâu sắc biết trong cơ thể mình kinh mạch tạo thành. Cựu truyền sinh tử quyết, để cho hắn luyện ra độc nhất vô nhị sinh tử huyền thể. Loại này thể chế hoàn toàn thay đổi trong cơ thể hắn cấu tạo. Tu luyện ra thần hồn Chắc Bất Phàm, bây giờ có thể dòm ngó trong cơ thể mình kinh mạch vận hành tình huống. Sinh tử huyền thể kinh mạch rất là phức tạp, nó lấy trong cơ thể mình cái đó sinh tử huyền cung, cũng chính là trong bụng cái đó sinh tử nhị khí quấn quýt nhau năng lượng từ trường làm trung tâm. Sau đó hướng thân thể của mình từng cái vị trí, từng cái khí quan, mỗi một cái mạch máu, mỗi một tấc da thịt, thậm chí mỗi một tế bào phát tán đi ra ngoài. Giống như là lão thụ vài gốc, một chia làm hai, 2/3, 3/3 tiên tiên bạn bạn. Cuối cùng, thật sự có sinh tử huyền đưa tình lạc mà sao, trải rộng Chắc Bất Phàm bên ngoài thân da thịt. Ngay cả Chắc Bất Phàm thủ trưởng có thể rõ ràng nhìn ra, có một cái vòng xoáy như thế chỉ tay. Chắc Bất Phàm sinh tử huyền khí, liền là thông qua xoắn ốc chỉ tay thả ra đây cũng là vì sao Chắc Bất Phàm ngay từ đầu thần kinh chất muốn trà sát ra một viên dạ sẹn gặm duyên cớ. Linh cảm, linh cảm. Chắc Bất Phàm đại não đang nhanh chóng vận chuyển, đem chính mình đã qua kiến thức cùng cảm thụ không ngừng tái hiện. Hắn bàn cúc hai chân, ngồi ở tàng kinh các, bên người sắp xếp một vòng công pháp ngọc giản. Hoa nở hoa rụng, thủy triều lên xuống, nhật nguyệt thay đổi, tứ quý luân hồi. Chắc Bất Phàm nhắm hai mắt lại, dùng thân hồn cảm thụ trong cơ thể mình cái đó sinh tử huyền cung bên trong, sinh tử nhị khí lẫn nhau truy đuổi hình ảnh. Bọn họ giống như là thái cực âm dương ngư, nhất hắc nhất bạch, lẫn nhau truy đuổi, cuốn quýt nhau, sau đó không ngừng xoay tròn. Không ngừng xoay tròn, không ngừng xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Chắc Bất Phàm hai bàn tay tâm tương đúng lúc lên lúc xuống để ở trước ngực. Bởi vì trong đầu ý nghĩ kia, hắn giữa song trường lại có chút biến hóa. Sắp xếp ở phía trên tay phải, từ lòng bàn tay xoắn ốc chỉ tay bên trong thả ra ngoài bạch sắc tức giận. Sắp xếp ở phía dưới tay trái, từ lòng bàn tay xoắn ốc trương văn trung thả ra ngoài hắc sắc tử khí. Hai loại khí lại bắt đầu từ từ quấn quanh ở đồng thời, giống như là ở Chắc Bất Phàm trong cơ thể kia sinh tử huyền cung tình cảnh như thế. Ao ào ào từng cổ một yếu ớt gió lốc vòng quanh Chắc Bất Phàm thân thể xoay tròn lên, mà chính ở một bên nghỉ một chút tàng kinh các chủ Mạc Thu tỷ đột nhiên cảm nhận được một cổ rung động năng lượng. Nàng đất mở ra cặp kia bình thường cơ trên đều hí mắt, nhìn về phía cách đó không xa Chắc Bất Phàm, không khỏi tiểu dung thất sắc. Tứ quý quy tắc. Bất quá khi nàng thấy rõ ràng Trác Bất Phàm bóng người sau, liền vội vàng lắc đầu, không đúng, đó là cái gì? Rất hiển nhiên, vừa mới Mạc Thu đem loại cảm giác đó nhận sai, nhận thức thành chính mình thật sự nhận thức một loại lực lượng đáng sợ. Nhìn lại Trác Bất Phàm, nhìn thấy trước người hắn giữa sông trường, con mắt đại vòng xoáy nhỏ đang không ngừng xoay tròn. Trắng đen hai loại màu sắc khí quấn quanh ở đồng thời, hai loại hoàn toàn ngược lại khí, sinh ra loại khác lực lượng đáng sợ, khiến cho Mạc Thu cũng run sợ một hồi. Hữu ngay tại Mạc Thu còn chuẩn bị tiếp tục xem tiếp thời điểm, đoàn kia trắng đen luồng khí xoáy lại từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Trác Bất Phàm mở hai mắt ra, một quyền đập xuống đất. Thiếu chút nữa nhi, thiếu chút nữa nhi là được, còn kém cái gì, còn kém cái gì? Vừa mới loại trạng thái kia bên dưới kinh mạch vận chuyển, dùng đến não bộ, thủ bộ, cùng với huyền trong nội cùng kinh mạch. Còn thiếu một chút nhi, chỉ thiếu chút nữa. Trác Bất Phàm bảo nào nói. Hắn liền đội vàng ngắm nhìn một phía, nhìn đầy đất công pháp ngọc giản, sau đó đất hướng một khối ghi chép hỏa cầu thuật ngọc giản bắt đi. Sau đó hắn mở ra thần hồn, cùng trong ngọc giản công pháp câu thông, bắt đầu xem duyệt. Đây là tối cơ hỏa linh thân thể công pháp, nhìn như cơ, thật ra thì cũng không tốt học. Đem cùng bạo tán loạn hỏa diễm tụ tập thành cầu, tới thì không phải là một chuyện dễ dàng. Mà Trác Bất Phàm vừa mới sở luyện môn công pháp kia, thật ra thì chính là tham khảo loại công pháp này. Nhưng là hai người kinh mạch hoàn toàn bất đồng, Trác Bất Phàm liền bắt trước cơ hội cũng không có, hoàn toàn là tự nghĩ ra. Lại liếc mắt nhìn bên trong ngọc giản công pháp sau, Trác Bất Phàm đem ném qua một bên, sau đó thân thể lui về phía sau ngã một cái, nằm trên đất. Không đúng, quả nhiên kinh mạch bất đồng, căn không thể trông mèo vẽ hổ. Là ta nghĩ tưởng quá ngây thơ sao? Trác Bất Phàm thất bại. Bất quá cái này thất bại nhưng mà tại hắn cho là thất bại, lại cho một cạnh Mạc Thu mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Đứa nhỏ này, tu luyện tới đấy là cái gì thể chất? Hắn thiếu chút nữa nhi, liền chạm tới cái đó tầng diện lực lượng. Rốt cuộc là bởi vì thiên phú, hay là bởi vì hắn thể chất đây? Mạc Thu rung động, Trác Bất Phàm tự nhiên không biết, hắn nhưng mà đang vì mình thất bại mà ảo não. Trên đất nằm sau một hồi, Trác Bất Phàm bỏ dậy, chuẩn bị rời đi. "Ngươi phải đi?" Mạc Thu đột nhiên hỏi, giọng có chút kỳ quái. Trên thực tế, nàng còn muốn nhìn một chút Trác Bất Phàm tiếp theo tiếp tục tu luyện sẽ phát sinh cái gì. Trác Bất Phàm nghe xong, nhún nhún vai nói, "Ở Tàng Kinh các ngây ngô hai ngày, trên người cũng sắp lên mốc." Suy nghĩ cứng ngắc, đi hóng gió một chút thanh tỉnh một chút. Bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, là vô dụng, Trác Bất Phàm biết bây giờ còn chưa phải là thời cơ, muốn tự nghĩ ra công pháp, hắn thiếu chút nữa. Phải biết, cho dù là yếu hơn nữa công pháp, đó cũng là đại năng thiên kiêu môn. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần chiến đấu mới sáng tạo ra Trác Bất Phàm kinh lịch quá ít, đối với công pháp cảm ngộ không đủ, cho dù là may mắn sáng tạo ra công pháp, đó cũng chỉ là cựu lưu mặt hàng. Nhìn Trác Bất Phàm rời đi bóng lưng, Mạc Thu hiếp mắt khẽ mỉm cười. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác mình ở làm chứng một vị cường giả tuyệt thế sinh ra. Rời đi Tàng Kinh các Trác Bất Phàm, đi tới bong thuyền hồng gió, hôm nay lại vừa là ánh mặt trời rực rỡ một ngày, làm thiên bích hải, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Hai ngày này hắn đều ở Tàng Kinh các, có thể nói hoàn toàn là toàn tâm vùi đầu vào công pháp sáng tác bên trong. Là thời điểm cho đầu mình nghỉ ngơi một chút. Này, lão Trác, nguyên lai ngươi ở đây còn a? Trác Bất Phàm vừa mới đến bong thuyền không lâu, Đoạn Tinh Hà đột nhiên không biết từ đâu nhi nhô ra, vô vô Trác Bất Phàm bả vai nói. Lão Trác, thật mẹ hắn quá tuyệt, ngươi biết không, kia đấu chuyển tinh gì, là hàng thật. Đoạn Tinh Hà len lén ở Trác Bất Phàm thai vừa nói. Tuyệt đối là thật, ta quá mức thậm chí đã luyện ra đấu chuyển tinh di đệ nhất thức, rời ngôi sao hoán ảnh, ta biểu diễn cho ngươi xem một chút. Đoạn Tinh Hà nói xong, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tinh thần linh khí, trong cơ thể linh khí, vòng quanh đặc định kinh mạch bắt đầu lưu động. Ngay sau đó kia Đoạn Tinh Hà đột nhiên hô, rời ngôi sao hoán ảnh, đổi. Tiếng nói vừa dứt, kia Đoạn Tinh Hà cả người đột nhiên trở nên mơ hồ, biến thành một cái lam sắc ảo ảnh. Mà hắn thể lại nhanh chóng từ Trác Bất Phàm trước mắt xuyên qua, xuất hiện ở 5 mét ra ngoài địa phương. Thoáng hiện, Trác Bất Phàm đầu không tự chủ được nghĩ tới cái này từ ngữ. Đoạn Tinh Hà bày ra rời ngôi sao hoán ảnh, chính là hắn trong nhận biết thoáng hiện kỹ năng. Lao Trác, thấy không, có phải hay không rất lợi hại? Đoạn Tinh Hà tàn ảnh đã biến mất, mà hắn thể ở 5 mét bên ngoài trên bong đối với mình chào hỏi. Thấy như vậy một màn, Trác Bất Phàm nội tâm thật có chút cảm xúc. Hắn nghĩ tới, muốn là mình cũng có như vậy lạm phong năng lực nên có nhiều hay a. Đấu, chớ ở trước mặt ta phô trương. Trác Bất Phàm lườm hắn một cái, hắn vẻ hâm mộ, giật vu ngôn biểu. Ha 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 ha, ngươi cái tên này, là hâm mộ chứ? Đoạn Tinh Hà đắc ý cười đùa nói. Nhắc tới ta chính là cảm kích kia Hắc Thương đại thúc tám đời tổ tông. Nhìn thấy Đoạn Tinh Hà đối với kia gian thương mặt đầy quỳ lạy dáng vẻ, Trác Bất Phàm lườm hắn một cái nói. Ngược lại ai kể cho ngươi giới? Không ta lời nói, ngươi 30.000 linh thạch mua được sao? Đúng đúng đúng, cho nên lão Trác à, ta đối với ngươi bây giờ là càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi là đại ca, bây giờ ta chính là ngươi tiểu đệ, đại ca, xin nhận ta xá một cái. Nhìn thấy Đoạn Tinh Hà xuống liêm sỉ chuẩn bị quỳ xuống, Trác Bất Phàm đã vô lực nổ nước bọn. Đấu, khác được nước, thập nhị đây. Bất kể vậy có phải hay không thật, ngược lại không phải là Trác Bất Phàm. Hâm mộ cũng tốt, ghen tị cũng được, vô dụng. Thập nhị, không biết ta, hẳn ở gian phòng của mình đi. Khả năng cũng đang nghiên cứu kêu Long Quyền thần công. Hai người mới vừa nhắc tới thập nhị, kết quả là nghe được lầu một nhiệm vụ đại đường chuyển tới thập nhị tiếng kêu gào. Ta không tin, ngươi lặp lại lần nữa, sơ tam đến cùng thế nào? Thập nhị đang gầm thét, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Hai người nghe xong, liền đội vàng gọt vào nhiệm vụ đại đường, chỉ thấy thập nhị mặt đầy nước mắt hướng nhiệm vụ sau quầy tô đỏ hét. Nhưng mà Tô Hồng Tỷ hoàn toàn không hề bị lay động, nhưng mà nhỏ hơi hít mắt, hút thuốc, nhìn về phía mặt đầy không giúp thập nhị nói. sơ tam nhiệm vụ thất bại, mệnh bài đã biến mất ở thánh điện mệnh trong cung. Lời vừa nói ra, thập nhị hai chân mềm nhũn, quỳ dưới đất, bắt đầu gào khóc không chỉ. Chương 45, dẫn ngươi đi giết người sơ tam, sơ tam tên kia làm sao có thể chết? Không thể nào, không thể nào. Sơ tam tin chết, ngoài ý muốn cho thập nhị tạo thành vô cùng đả kích lớn. Chắc bất phàm còn tưởng rằng hai người bọn họ hoàn toàn không hợp. Dù sao vừa mới bắt đầu đi tới bắt nguyệt lâu, liền gặp được một già một trẻ này ở lẫn nhau đùa cợt đối phương. Nhưng là, làm thập nhị nghe được sơ tam mệnh bài biến mất thời điểm, hắn lại khóc, khóc so với ai khác cũng đau lòng, giống như chí thân rất người rời đi chính mình như thế. Bát Nguyệt thập nhị cùng Bát Nguyệt sơ tam, hiển nhiên có vượt quá đồng bạn quan hệ. Kia ngày sau, thập nhị đem chính mình khóa ở trong phòng, đóng cửa không ra. Chắc bất phàm cùng Đoạn Tinh Hà để ở trong mắt, có vài phần bận tâm. Dù sao cũng là đồng thời đồng sinh cộng tử qua đồng bạn, nhìn thấy ý hắn chí như thế xa suốt, hiển nhiên vì hắn có chút lo âu. Bát Nguyệt thập nhị, 2 năm trước gia nhập Tứ Quý Sơn Hà. Hắn vận khí rất tốt, thông qua săn bảo đại hội. 15 tháng 8 nói, tiểu tử kia vừa mới bắt đầu lúc đi vào sau khi, mau mau táo táo, tràn đầy sức sống. Hắn cả ngày đều ở la hét, muốn thế thiên hành đạo, giết chết toàn bộ ác nhân. Bát Nguyệt nhị thầm nói, ai, đáng tiếc, hắn nhiệm vụ thứ nhất, không biết tự lượng sức mình lựa chọn một cái bính cấp nhiệm vụ. Cú mang lưỡng danh đồng bạn cùng đi trước. Kết quả trận kia nhiệm vụ bọn họ thất bại, 3 người cùng đi, 2 người trở về. Còn có một người, mắt mù. Ngày mùng ngày 5 tháng 8 nói, mắt mù. Chẳng lẽ là ban đầu tam tiền bối? Chắc bất phàm hỏi. Không sai, người đó chính là ban đầu tam tiền bối. So với hắn thập nhị sớm 1 năm gia nhập chúng ta bắt nguyệt lâu. Thập nhị mới vừa lúc đi vào sau khi, rất biết trêu chọc lao ra tử kia vui vẻ. Cái nhiệm vụ kia, tới là thập nhị cùng một người khác đồng bạn cùng tiếp ban đầu tam tiền bối sợ bọn họ không giải quyết được, cho nên gia nhập bọn họ. 15 tháng 8 trả lời. Lần đó sự kiện sau, thập nhị nội tâm sâu sắc đả kích, cho nên mới trở nên cực kỳ nhát gan sợ phiền phức. Thật ra thì ban đầu tam tiền bối một mực có thể cảm nhận được thập nhị tự trách, cho nên hắn lao sẽ thường xuyên tìm thập nhị bữa. Thường xuyên qua lại, cũng chính là các ngươi đến hô đội thường ngày. Hắn lao thường xuyên nói, người tuổi trẻ đến lượt tinh thần phân chấn bồng bột, ý chí quá mức trầm thấp lời nói, sớm muộn sẽ đi hướng ma đạo. Tứ Quý Sơn Hà là tội ác chế tài thật sự, không là ma đạo lên men cái máng. Ban đầu tam tiền bối dùng chính mình phương thức đang khích lệ thập nhị, chỉ tiếc, lần này biến cố, có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi thập nhị đi. Chắc bất phàm cùng Đoạn Tinh Hà ở cùng thuyền đồng bạn trong miệng, hỏi thăm được thập nhị tình huống, biết được đã từng phát sinh qua như vậy một cái bi kịch. Thập nhị nhát gan cẩn thận, nguyên lai là bởi vì sự kiện kia sau mới biến thành như vậy. Lao Trác, ngươi thấy thế nào? Đoạn Tinh Hà nhìn Chắc Bất Phàm nói. Không biết, chẳng qua là cảm thấy, nghĩ tưởng giúp hắn một chút. Chắc Bất Phàm nói. Hắn không phải là nhân tử, cũng không phải xen vào việc của người khác. Ở Chắc Bất Phàm trong đầu, còn chứa được như vậy một đoạn trí nhớ. Ở đó heo rừng yêu đột nhiên giết hướng mình thời điểm, là thập nhị liều lĩnh đẩy hắn ra, một mạng đổi mệnh đã đi xuống chính mình. Có thể đối với chính mình liều mình cứu giúp người, Chắc Bất Phàm không muốn nhìn thấy hắn lúc đó luôn lạc. Lao Trác, ngươi theo ta nghĩ đến cùng nơi đi. Chúng ta cùng thập nhị, dầu gì cũng là vào sinh ra tử đồng bạn. Nhưng là, phải thế nào rút? Đoạn Tinh Hà là thuộc về cái loại này, nguyện ý vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ người, ở trong mắt hắn, thập nhị đã coi như là bạn hắn. Bát Nguyệt lâu, một tầng, nhiệm vụ trong hành lang. Ý chí đê mê sắc một chu thập nhị, đột nhiên xuất hiện ở cửa. Trong hành lang những người khác thấy vậy, liền vội vàng chào hỏi hỏi. Thập nhị, đi ra liền có thể, phấn chấn lên thập nhị, ban đầu tam tiền bối cũng không nguyện ý gặp lại ngươi như vậy, ngươi đường còn dài hơn, tiếp tục đi tới đi. Những đồng bạn đều tại quên, lại chỉ thấy thập nhị từng bước hướng nhiệm vụ kia tưởng đi tới. Tiếp tục cái nhiệm vụ cũng tốt, loại thời điểm này, liền muốn giết tên ác nhân cho hạ giận. Không sai, chỉ cần nguyện ý tiếp xong thành nhiệm vụ, nói do thập nhị hay lại là lần nữa phân chấn lên nhìn thấy thập nhị đi tới nhiệm vụ mặt tưởng trước, trong hành lang mọi người đều tại là thập nhị cảm thấy cao hứng. Chỉ cần hắn hoàn nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ, nói do hắn vẫn chưa có hoàn toàn đê mê. Dùng nhiệm vụ tới tê dại chính mình, có lẽ là cái không tệ biện pháp. Nhưng mà, làm tất cả mọi người nhìn thấy, thập nhị trực tiếp đi tới bính cấp nhiệm vụ mặt tưởng lúc trước sau khi, không khỏi cả kinh. Một giây kế tiếp, chỉ thấy thập nhị đem nhiệm vụ kia trên tường Âu Dương Ngạo nhiệm vụ tháo xuống. Thập nhị ngươi điên, có người hô lớn. Âu Dương Ngạo chính là sơ tam phụ trách mục tiêu ám sát. Bởi vì nhiệm vụ thất bại, cho nên Âu Dương Ngạo nhiệm vụ lần nữa lên bảng đơn, hơn nữa tiền thưởng trở nên cao hơn. Làm mọi người thấy Bát Nguyệt thập nhị tháo xuống Âu Dương Ngạo nhiệm vụ thời điểm, cũng biết tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, hắn nên vì sơ tam báo thủ. Thập nhị, Âu Dương Ngạo không phải là ngươi có thể đối phó. Sơ tam đều thất bại, ngươi là nghĩ tưởng đi chịu chết sao? Thập nhị, mọi người đều biết ngươi là ở hành động theo cảm tình. Nhiệm vụ này ngươi không thể tiếp tục, đến lượt ta đến đây đi, ta thay ngươi giúp sơ tam báo thủ. Có cường một chút đồng bạn nguyện ý đứng ra trợ giúp thập nhị. Nhưng mà thập nhị nghe xong, lại đất hướng những người đó hét, "Cung này, đây là ta, nhiệm vụ này là ta." Ba. Hắn nặng nề một cái tát, đem nhiệm vụ kia đơn vỗ vào Tô Hồng trước quầy. Giờ phút này thập nhị, giống như là một con sắp nổi điên sư từ nhỏ. Ai dám tiến lên, hắn liền dám đối với ai độc thủ. "Ta muốn tiếp tục đảm nhiệm vụ." Thập nhị một chữ một cái hướng Tô Hồng tỷ hô. Nguyên nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt ngủ Tô Hồng tỷ nghe xong, chậm rãi mở ra cặp kia sức phấn đỏ hai trong mắt, sau đó rút ra một cái khói, nói: "Ngươi quá yếu, mộ cấp nhiệm vụ mới thích hợp ngươi." Tô Hồng tỷ mặt vô biểu tình nói, nàng không phải là đang đả kích thập nhị, mà là thực sự cầu thị. Kia thập nhị nghe một chút, nhưng nâng lên nắm tay, hướng Tô Hồng tỷ hét: "Khốn kiếp, bớt xem thường người." Một bên kia, mang theo vô cùng bàng bạc phong bạo lực lượng, đem Tô Hồng Tỷ mái tóc dài màu đỏ cũng không phải là nâng lên hắn quả đấm, rơi vào Tô Hồng Tỷ trước mặt chưa đủ 3 tấc địa phương dừng lại, sau lưng một đám cùng thuyền Nhật Sinh thấy như vậy một màn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, thập nhị lại sẽ đối với Tô Hồng Tỷ độc thủ. Nữ nhân kia phát động giận đến, là ngay cả lầu chủ đều phải sợ hãi nhân vật đáng sợ. Nhưng mà lần này, Tô Hồng không có nổi giận, nàng thậm chí cũng không có tránh né, hay lại là như vậy một bộ thờ ơ dáng vẻ, nhìn thập nhị nói: "Dũng khí không tệ, hay lại là quá yếu, nhiệm vụ này, ngươi tiếp tục không?" Lời vừa nói ra, thập nhị tay cứng còng tại chỗ. Hắn cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi vào quẻ nhiệm vụ đơn thượng. "Tại sao? Tại sao không cho ta cơ hội này? Tại sao?" Thập nhị một khắc kia, lộ ra vô cùng không rút. "Ta muốn thối lui ra Tứ Quý Sơn Hà, ta muốn chính mình đi tìm tên con kia, ta muốn thối lui ra Tứ Quý Sơn Hà. Ngươi dám thối lui ra, chết." Tô Hồng chữ chết, giống như từ địa ngục sâu bên trong lan tràn ra, khiến cho người sợ hãi. Kia thập nhị trợn to hai mắt vấn lệ, hoàn toàn không lực cúi đầu. Tuyệt vọng trong nháy mắt đem bao phủ. "Chờ một chút, cộng thêm hai người chúng ta, được không?" Ngay tại thập nhị vô cùng đang lúc tuyệt vọng, Trác Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà không biết lúc nào ra hiện tại sau lưng hắn. Kia Tô Hồng liếc mắt nhìn Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà, mở ra tỉnh táo ngông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ nói: "Bây giờ có thể." Sau đó, Tô Hồng lấy ra một tờ bản đồ, đặt ở trên quầy. "Đây là mục tiêu vị trí, chúc các ngươi may mắn." Trác Bất Phàm phát hiện, vị này Tô Hồng thị, từ đầu chí cuối biểu tình cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Trên người nàng bí mật, hoàn toàn không kém gì Tảng Kinh Các Mạc Thu. Mà nguyên tuyệt vọng thập nhị, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng Trác Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. Hai người mặt mỉm cười nhìn hắn, Đoạn Tinh Hà cười nói: "Ta đã nói rồi, bằng vào ta phân lượng, tiếp bính cấp nhiệm vụ hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi không suy sẽ chết." Trác Bất Phàm không khách khí chút nào đã kích đạo: "Ngốc nhìn làm gì? Cùng ta rời đi, dẫn ngươi đi giết người." Trác Bất Phàm chộp lấy hai tay nhìn về phía thập nhị nói. Những lời này là trước kia thập nhị nói với bọn họ, bây giờ, Trác Bất Phàm ngược lại, lần nữa đối với thập nhị nói. Thập nhị nghe xong, trong mắt nước mắt quần quần mà chảy. Chương 46, lại gặp Lao Giang Thương treo giải thưởng mục tiêu, Âu Dương Ngạo treo giải thưởng số tiền 300,000 linh thạch mục tiêu tu vi, thần hồn tứ trọng mục tiêu thể chất, cuốn huyết bá thể công pháp luyện thể, lục chuyển cuốn huyết công, mục tiêu tu vi ở đệ tam chuyển chủ tu công pháp, nhiên huyết thần công. Dựa vào thiêu đốt dòng máu của chính mình tăng lên chiến lực một loại ta công, thiêu đốt huyết dịch càng nhiều, tầng thứ càng cao, chiến lực lại càng cường. Nhược điểm chí mạng, tu luyện này công, cần phải không ngừng hút mới mẹ huyết dịch. Luyện công thay máu đang lúc, là mục tiêu yếu nhất thời điểm. Mục tiêu tình báo, Âu Dương Ngạo, hiện tại Hỏa Vân thành vệ binh thống lĩnh, từng tiến vào một thần bí di tích, học được lục chuyển cuốn huyết công. Bởi vì này công cần phải không ngừng hấp thu mới mẹ huyết dịch tới tăng tiến công pháp, cho nên Âu Dương Ngạo trở thành một danh giết người không chớp mắt tà nhân. Đang nhìn qua treo giải thưởng mục tiêu tình báo sau, Trác Bất Phàm thật sâu phun một ngụm khí. Trang bước gắn qua, Trác Bất Phàm không khỏi tự rêu nói, vừa mới còn đối với thập nhị nói phải dẫn hắn đi giết người, bây giờ thấy muốn giết mục tiêu, hắn đột nhiên có loại làm việc quá khả năng cảm giác. Cái này Âu Dương Ngạo tu luyện công pháp có chút bất thường, lại là thông qua thiêu đốt dòng máu của chính mình để thăng sức chiến đấu. Đối với lần này, Trác Bất Phàm đã là khó có thể tưởng tượng. "Lão Trác, ngươi thấy thế nào?" Đoạn Tinh Hà rõ ràng cao mày. Bính cấp nhiệm vụ, quả nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn phải thừa nhận, vừa mới hắn cũng trang bức quá mức. Còn có thể làm sao, nhắm mắt lại đi. Trong tình báo không phải nói ấy ư, Âu Dương Ngạo có một nhược điểm chí mạng. Trác Bất Phàm nhìn cái đó nhược điểm chí mạng, phía trên viết là, Âu Dương Ngạo đang thay máu lúc luyện công sau khi, là suy yếu nhất thời điểm, cũng là bọn hắn duy nhất có thể đánh bại Âu Dương Ngạo cơ hội. "Sơ Bát, Sơ Cửu, đa tạ hai người các ngươi có thể đứng ra tới hết sức giúp đỡ. Các ngươi tâm ý ta lĩnh, Âu Dương Ngạo, ta một người bỏ tới được." Thập nhị đột nhiên đứng lên đối với Trác Bất Phàm nói với Đoạn Tinh Hà. Kết quả hắn lời vừa nói dứt, liền bị Đoạn Tinh Hà một quyền đập vào sọ đầu thượng. "Sú tiểu tử, ngươi đi một mình, đi chịu chết sao?" Trác Bất Phàm cũng nói, "Chúng ta không hoàn toàn là đang giúp ngươi, nhiệm vụ này có 300,000 tiền thưởng, đây mới là trọng điểm." "Không sai, chúng ta là vì tiền, không phải vì tiểu tử ngươi. Nhưng là, Âu Dương Ngạo không phải là các ngươi có thể đối phó." Thập nhị vội vàng nói. "Ai nói không thể? Hắn vừa mới cùng ban đầu tam tiền bối đại chiến một trận, cho dù bất tử người cũng bị thương nặng. Bây giờ là hắn suy yếu thời điểm, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay máu luyện công. Ở suy yếu nhất thời điểm thay máu luyện công, ta nghĩ chúng ta ba cái liên thủ vẫn không thể giết chết hắn sao?" Trác Bất Phàm phân tích, khiến cho thập nhị hai mắt tỏa sáng. Đừng nói thập nhị, ngay cả Đoạn Tinh Hà cũng đối với Trác Bất Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì hắn hoàn toàn cũng chưa có như vậy suy nghĩ qua, nhưng mà suy nghĩ nóng lên, hãy cùng qua thập nhị nghe xong, trong mắt cũng là đột nhiên dấy lên hy vọng lửa. Hắn tới chính là ôm lòng liều chết tiếp Âu Dương Ngạo nhiệm vụ. Nhưng là nghe Trác Bất Phàm phân tích sau, hắn đột nhiên cảm thấy ba người liên thủ thật có thể giết Âu Dương Ngạo. Trác Bất Phàm không phải là suy nghĩ nóng lên liền theo tới, hắn là đi qua thập phân tỉnh táo phân tích. "Sơ Bát, ngươi thập nhị không có nói gì nhiều." Hắn đối với Trác Bất Phàm khâm phục, tự nhiên nảy sinh. Có lẽ Trác Bất Phàm tu vi không cao, nhưng là cái kia loại sống còn đang lúc còn có thể giữ được tỉnh táo năng lực phân tích, tuyệt đối không phải người thường có thể với tới. "Đấu, lên bờ sau, chúng ta bắt đầu gom mục tiêu tài liệu đi. Ta cũng không hy vọng lại xuất hiện lần trước loại tình huống đó, tình báo nếu là sai lầm, chúng ta chỉ có thể chết vô ích một chuyến." Trác Bất Phàm đối với Đoạn Tinh Hà với thập nhị nói. "Chết vô ích một chuyến? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể chết mấy lần sao?" "Một lần liền xong đời." Đoạn Tinh Hà nói. Đối với lần này, Trác Bất Phàm nhếch miệng mỉm cười, không làm giải thích. Rất nhanh, ba người trên bờ biển tiến vào lục địa, bắt đầu hướng mục tiêu địa điểm chạy tới. Tô Hồng Tỷ cho mục tiêu vị trí, thật vừa đúng lúc, ngay tại Hỏa Vân Thành. Mà mục tiêu nhân vật Âu Dương Ngạo, không phải là cái gì sơn tặc hải tặc, chính là Hỏa Vân Thành thành vệ thống lĩnh một trong. Đến Hỏa Vân Thành sau, ba người trước tìm một cái khách sạn ở, sau đó liền bắt đầu phân tán gom mục tiêu tình báo. Lao Đoạn, ngươi đi theo hắn, đừng để cho hắn làm kẻ ngu tài cán chuyện. Chắc Bất Phàm đem thập nhị giao cho Đoạn Tinh Hà, sau đó hắn một thân một mình bắt đầu gom tình báo. Đi ở ánh mặt trời chiếu khắp trên đường chính, người ta tấp nập, xuyên lưu bất tức. Chắc Bất Phàm mấy lần đi ngang qua tháng 9 lầu phù bảo tiệm, cuối cùng hắn đứng ở phù bảo ngoài tiệm mặt, xuất ra cái kia màu đen ốc biển, câu thông sơ thập thần hồn, liên lạc đạo. Sơ thập tiền bối, ta bây giờ đang ở các ngươi phù bảo tiệm ra, có thể hay không vừa thấy? Chẳng được bao lâu, sơ thập thật trả lời, là ngươi à, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đang ở Lạc Hà Thành, có chuyện gì sao? Hả, không việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi, vậy gặp lại sau. Chắc Bất Phàm liền vội vàng đóng lại kia truyền âm loa. Có truyền âm loa, thật đúng là thuận lợi, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể tùy thời liên lạc. Chắc Bất Phàm nghĩ đến tháng 9 lầu đi hỏi thăm một chút Âu Dương Ngạo tình báo, dù sao tháng 9 lầu đại doanh ở nơi này Hỏa Vân Thành. Nhưng là Nguyệt Lâu giữa tình báo, chỉ có thể do nhân viên tương quan phụ trách truyền. Nói như vậy, là không cho phép xuyên môn. Chắc Bất Phàm muốn tìm sơ thập hỗ trợ, đáng tiếc sơ thập không có ở đây. Không có cách nào, Chắc Bất Phàm chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ha, lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại Chắc Bất Phàm chuẩn bị lúc rời đi sau khi, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chắc Bất Phàm nghe một chút, cũng không quay đầu lại nhấc chân liền đi. Ui ui ui, lão đệ, thế nào thấy ca ca, giống như thấy đại ma đầu tựa như. Chắc Bất Phàm sầm mặt lại, xoay người, nhìn về phía sau tên gian thương kia. Không sai, cái này đột nhiên nô ra ra hỏa, chính là gian thương Sở Mộ Bạch. Thế nào đến đâu nhi cũng có thể gặp phải ngươi. Thật xin lỗi a, ta bây giờ còn có chuyện, sẽ không với ngươi dài dòng. Nhà ngươi đồ vật, ta không mua. Chắc Bất Phàm đoán được, gian thương này tìm tới chính mình khẳng định không có hảo ý, cho nên chuẩn bị nhấc chân liền rút lui. Nhưng mà Sở Mộ Bạch nghe một chút, cười nói, tình báo cũng không mua sao? Lời vừa nói ra, Chắc Bất Phàm nguyên bước ra chân đột nhiên dừng lại, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì ha ha, ngươi nhỏ nhắn còn muốn lừa gạt ta, Bát Nguyệt Lâu chứ? Chắc Bất Phàm lần nữa cứng còng tại chỗ. Theo ta đi. Chắc Bất Phàm yên lặng một lát sau, đột nhiên đối với kia gian thương Sở Mộ Bạch nói, đi chỗ nào? Đừng nói nhảm, đi cho ta. Chắc Bất Phàm bắt lại Sở Mộ Bạch, sau đó đem hắn kéo đến phụ cận một cái không người hẻm nhỏ. Tiểu tử, ngươi đem ta kéo đến loại địa phương này làm gì? Ngươi nghĩ sở ngữ ta? Hay chấm dứt việc đó, nói, làm sao ngươi biết? Chắc Bất Phàm sở dĩ đem Sở Mộ Bạch mang đến nơi này, cũng là bởi vì bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lão gian thương biết quá nhiều, phải để cho hắn im miệng. Nhưng mà lão gian thương nghe xong, nhưng là khẽ mỉm cười, nói, cho nên nói tứ quý sơn hà gia hỏa đều là như vậy tự cho là đúng, người mặc sát thủ xáo trang, rất sợ người khác không nhìn ra ngươi là sát thủ. Bây giờ chính trị mùa thu, là mùa thu đường hoạt động thời kỳ. Mùa thu đường 7, 8, 9, 3 tòa nguyệt lâu. Trong đó tháng 7 ôm vào 500 dặm bên ngoài Thiên Hương Thành. Tháng 9 ôm vào cái này Hỏa Vân Thành. Mà Bát Nguyệt Lâu thường xuyên ở trên biển bay. Ngươi đứng ở là tháng 9 lầu trước mặt, chủ trừ không vào, hiển nhiên không phải là tháng 9 lầu người, trừ Bát Nguyệt Lâu sẽ còn là cái gì khác Nguyệt Lâu người đâu. Sở Mộ Bạch phân tích, để cho Chắc Bất Phàm nội tâm âm thầm kiếp sợ. Lão gian thương biết được so với chính mình tưởng tượng được còn nhiều hơn. Ôi chao ôi chao ôi chao, khác một bộ đội vã cuống cùng dáng vẻ. Chúng ta là quan hệ như thế nào, chúng ta nhưng là tình sâu như biển đồng bạn làm ăn. Ngươi xem, ta đem ta trong cuộc đời trọng yếu nhất Thiên Tà kiếm cũng làm cho ngươi, nó thì tương đương với con tin. Nếu như ta dám nói bậy bạ một chữ, ngươi liền đem nó ném vào biển khơi được rồi. Chắc Bất Phàm nhìn Sở Mộ Bạch thao thao bất tuyệt, hắn là càng ngày càng xem không hiểu tên gian thương này. Hoặc có lẽ là, với tên gian thương này càng tiếp xúc, càng phát hiện trên người hắn tràn đầy bí mật. Chắc Bất Phàm đột nhiên có loại cảm giác đáng sợ, tên gian thương này có lẽ đã biết chính mình bí mật. Người này ngay cả mình là Bát Nguyệt Lâu người đều biết, hắn làm sao không biết? Thanh kia nha vũ đao là Ô Nha đạo nhân pháp bảo đây. Biết Ô Nha đạo nhân, như thế nào lại không biết Ô Nha đạo nhân trộm đi Huyền Đế bảo dấu? Có lẽ người này liền trên lưng ẩn tàng tấm kia công pháp bị quyển cũng đã biết. Người này đến cùng muốn làm gì? Chương 47, ta làm mồi dụ các loại dấu hiệu tỏ rõ, Sở Mộ Bạch không phải là một người bình thường hát thương, là hữu là địch. Tốt hay xấu? Chắc Bất Phàm nội tâm không dám xác định. Hắn đi tới cái thế giới này sau, thấy qua mặt mũi hiền lành, lại đầy bụng quỷ kế ác nhân, cũng đã gặp trời sinh giảo hoạt, lại can đảm nghĩa khí minh đệ. Nhưng là đối với Sở Mộ Bạch, hắn thật không cách nào phân biệt tốt hay xấu, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Nhưng nếu như thật nếu để cho tự mình tiến tới đếm kỹ Sở Mộ Bạch trên người ác tích lời nói, người này trừ lao gian cự hoạt một chút, cũng không hư như vậy. Lão đệ, khát thấp như vậy để phòng ta, ta mà là ngươi môn tứ quý sơn hà khách quen. Rất nhiều nhật sinh đều sẽ tới ta đây nhi hỏi thăm tin tức. Ngươi còn khác không tin, ta hôm qua mới với tháng 9 lầu lầu chủ đi kỹ, không, phải đi tiểu lầu uống rượu. Ngươi vừa mới có phải hay không muốn nói ký viện? Chắc Bất Phàm lườm hắn một cái nói. Ôi chao, chớ nói bậy bạn, vừa mới đó là lỡ lời, tiểu lầu, ta nói là tiểu lầu. Ngươi mang tháng 9 lầu chủ đi ký viện. Ta làm sao nghe được như vậy không tin đây? Chắc Bất Phàm đã đem Sở Mộ Bạch trong miệng tiểu lầu ngầm thừa nhận thành ký viện. Đều nói là tiểu lầu a. Hơn nữa coi như là đi ký viện, chúng ta cũng chỉ là đi uống rượu, tuyệt đối không có tìm một đám cô nương bồi chúng ta khiêu vũ tắm, cùng song tu. Chắc Bất Phàm nghe một chút, đưa tay phải ra đỡ nâng chán đầu, hắn đã lười nổ nước bọn. Ngươi có thể hay không khác cái gì cũng không đánh tự chiêu sao? Ký viện, phi phi phi,
vấn đề không ở nơi đó được không? Bây giờ ta với ngươi thảo luận là tình báo vấn đề, ngươi đến cùng có muốn hay không muốn?
Nhìn Sở Mộ Bạch mặt đầy thành khẩn bộ dáng, Trác Bất Phàm quyết định hay là hỏi một chút.
Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết tu luyện Nhiên Huyết Thần Công người có nhược điểm gì sao?
Trác Bất Phàm hỏi.
Nhiên Huyết Thần Công, các ngươi muốn giết Âu Dương Nạo?
Phúc. Trác Bất Phàm suýt nữa hộc máu, không nghĩ tới Sở Mộ Bạch trong nháy mắt liền đoán được hắn mục tiêu ám sát.
Xong đời, người này vạn nhất với kia Âu Dương Nạo nhận biết lời nói, ta ha chẳng phải là bại lộ?
Trác Bất Phàm ngươi một cái xóa bức, thật là cái đại xóa bức.
Trác Bất Phàm lập tức chỉ trích.
Tiểu tử kia mấy ngày trước còn theo ta cùng nơi uống rượu có kỵ nữ hầu đây, không nghĩ tới bị Tứ Quý Sơn Hà cho để mắt tới a.
Dựa một chút dựa vào, người này thật nhận biết, làm sao bây giờ?
Trác Bất Phàm nội tâm hoảng, muốn cái gì tới cái đó, không nghĩ tới Sở Mộ Bạch với kia Âu Dương Nạo lại thật nhận biết.
Coi như ta không có hỏi, ta đi.
Không thể lại tiếp tục với người này nói một chút, nếu không lời nói Trác Bất Phàm phạm là tất cả đều không đánh đã khai.
Ôi chao ôi chao ôi chao, người đi đâu vậy, không muốn tình báo sao?
Muốn giết Âu Dương Nạo còn không dễ dàng, cho ta 500.000, ta giúp các ngươi giết.
Cút đi, 50.000 linh hạch, có giết hay không?
Lần này thật không có thể trả giá, 500.000 mới xứng đáng thượng Âu Dương Nạo con chó kia mệnh.
Ngươi bớt đi, chúng ta Bát Nguyệt lâu tiền thưởng mới 300.000.
Đó là bởi vì còn lại 200.000 tất cả đều vào các ngươi Bát Nguyệt lâu tài sản trong kho.
Trác Bất Phàm nghe một chút, ngẩn người một chút, có loại bừng tỉnh đại minh bạch cảm giác.
Chờ một chút, Âu Dương Nạo không phải là ngươi bằng hữu sao?
Ngươi lại còn muốn giết hắn?
Trác Bất Phàm nhìn Sở Mộ Bạch nói,
ai nói hắn là bằng hữu ta?
Đồng thời đi dạo ký viện, tuy uống rượu với nhau liền là bằng hữu sao?
Một cái mạng chó mà thôi, cho ta 500.000, giúp các ngươi giết hắn.
Sở Mộ Bạch người này, Trác Bất Phàm đã không biết hắn nói một câu nói kia là thực sự, kia một câu nói là giả.
Coi là, ngươi chỉ cần không ngăn trở chúng ta cũng đã thập phần cảm kích.
Người này, tự chúng ta giết.
Trác Bất Phàm nói.
Mà Sở Mộ Bạch nghe một chút, nhìn một chút Trác Bất Phàm liếc mắt, sau đó xách 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 cười nói,
chỉ bằng các ngươi?
Âu Dương Ngạo tên kia nhắm một con mắt là có thể đem các ngươi giống như lão thử như thế trêu chọc chơi.
Cũng không cần ngươi bận tâm, quản tốt chính ngươi.
Nhớ, sau lưng ta là Bát Nguyệt lâu, là Tứ Quý Sơn Hà.
Trác Bất Phàm là để ngừa Sở Mộ Bạch chạy đi cho kia Âu Dương Ngạo lộ ra tin tức, vì vậy uy hiếp nói,
tiểu tử, ngươi tìm chết ta có thể không ngăn, có thể ngươi đừng đem ta Thiên Tà kiếm cho làm mất.
Như vậy đi, ta cho ngươi biết một cái có thể giết Âu Dương Ngạo biện pháp, ngươi cho ta 1.000 linh thạch.
Sở Mộ Bạch nói với Trác Bất Phàm.
Đồng ý.
Lần này, Trác Bất Phàm thậm chí ngay cả giới đều không nói, trực tiếp đáp ứng nói.
Thông quái.
Vậy ngươi nhớ, Âu Dương Ngạo tên kia cuồng huyết bá thể, thành giai đoạn tính mở ra. Hắn bây giờ tổng cộng có thể mở ra đến đệ tam trọng. Càng đến hậu kỳ, hắn liền càng cứng hãn. Cho nên, các ngươi nếu như muốn giết chết hắn lời nói, phát huy các ngươi thứ khách chi đạo, tại hắn tiêu đốt đệ nhất trọng huyết chi trước, giết chết hắn.
Dĩ nhiên, thần hồn tứ trọng thiên cương giả, các ngươi muốn mai phục đánh lén lời nói, cơ thượng không thể nào.
Tới cho các ngươi có kế hoạch gì? Vậy phải xem các ngươi có hay không cái năng lực kia.
Sở Mộ Bạch lời nói nghe vào không có tác dụng gì, nhưng là lại cho Trác Bất Phàm rất nhiều nhắc nhở.
Muốn giết Âu Dương Ngạo thời cơ tốt nhất chính là tại hắn động thủ trước, tuyệt đối không thể kéo dài tới hắn thiêu đốt đệ tam trọng máu.
Vậy cũng tốt, mặc dù không có tác dụng gì, bất quá dầu gì cũng là một cái tình báo.
Trác Bất Phàm nói với Sở Mộ Bạch.
Đúng, ngươi với tháng 9 lầu chủ đi kia nhà kỹ viện tên gọi là gì?
Đắc Không Mắc.
Hắc hắc, kêu Bách Hương Nguyện, tiện nghi nhất cô nương cũng phải 300 lượng.
Lão đệ ngươi đi không, lần sau mang theo ngươi.
Sở Mộ Bạch lộ ra mặt đầy lao nhan sắc bộ dáng, hắc 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 nhìn Trác Bất Phàm.
Cắt, lao lưu manh, còn nói ngươi đi không phải là ký viện.
Trác Bất Phàm gạt một chút kia Sở Mộ Bạch, sau đó hắn đắc ý rời đi.
Biết được tình báo này sau, Trác Bất Phàm trở lại khách điếm cùng Đoạn Tinh Hà với Thập Nhị tập họp.
Từ Đoạn Tinh Hà trong miệng biết được, Thập Nhị ngày kế mất hồn mất vía, cơ thượng không có đánh nghe được có cái gì hữu dụng tình báo.
Ta có một cái phát hiện.
Đoạn Tinh Hà nghiêm từng nói đạo.
Phát hiện gì?
Trác Bất Phàm hỏi.
Kia Âu Dương Nạo hướng thành chủ xin nghỉ bệnh, bị bệnh ở nhà.
Đoạn Tinh Hà hỏi thăm tin tức này, tỏ rõ kia Âu Dương Ngạo đúng là bị thương nặng, không thể không về nhà nghỉ ngơi.
Chúng ta đây cơ hội Âu Dương Ngạo hiển nhiên bị thương, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục, cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp hút máu người sống dịch tới tu luyện công pháp.
Người nói lên cũng nói, kia Âu Dương Ngạo đang thay máu thời điểm là nhất suy yếu,
cho nên ta quyết định bằng vào ta làm mồi,
chờ hắn hút ta máu lúc luyện công sau khi, hai người các ngươi liên thủ chơi hắn.
Trác Bất Phàm nói ra bản thân mưu kế,
nhưng là hắn mới vừa nói xong, Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị sẽ cùng lúc phản đối nói,
không được, lão Trác, như vậy tới ngươi quá nguy hiểm.
Tên điên nhưng là một cái sẽ hấp huyết quái vật, ngươi không thể cầm mạng nhỏ mình vừa.
Chính là A Sơ Bác muốn làm mồi dụ lời nói, để ta làm.
Chỉ cần có thể giết xuất sinh kia, để cho ta làm cái gì cũng được.
Ngươi với Sơ Cửu liên thủ lại, chiến lược cao hơn.
Sẽ để cho ta làm mồi, ngươi với Sơ Cửu phụ trách ám sát.
Thập Nhị không muốn để cho Trác Bất Phàm mạo hiểm, dù sao bọn họ làm đã đủ nhiều, chính mình không nghĩ lại thiếu nợ hai người bọn họ.
Lần này đánh một trận, Thập Nhị đã ôm lòng liều chết.
Nếu như có thể dùng chính mình mệnh đổi Âu Dương Ngạo một cái mạng, vậy cũng đáng giá.
Chỉ bất quá, Thập Nhị lời nói căn bản không hề lấy được Trác Bất Phàm để ý, chớ cùng ta nói nhảm, ta làm mồi, tự nhiên có ta tự đánh mình coi là.
Ngươi cho rằng là làm mồi dụ là đi chịu chết sao?
Làm mồi dụ chẳng những phải thắng được kia Âu Dương Ngạo tín nhiệm, hơn nữa tu vi vẫn không thể quá cao, trọng yếu nhất là trong lúc nguy cấp còn muốn giữ được tinh táo, chôn phục người gợi tín hiệu. Nếu không thời cơ bỏ qua, mồi nhử liền chết vô ích.
Nhiệm vụ này tương đối gian cự, ta ta nghiêm trọng hoài nghi hai người các ngươi năng lực, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể do ta còn nữa, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, sau khi kết thúc, ta muốn phân 150.000 linh thạch. Các ngươi không có ý kiến chớ? Chắc Bất Phàm một phen, nói Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị Á khẩu không trả lời được. 150.000, có thể hay không nhiều một chút con a? Đoạn Tinh Hà nói lẩm bẩm. Ngươi có ý kiến? Vậy ngươi đến, ngươi đi làm mồi nhử. Chắc Bất Phàm đùa nói với Đoạn Tinh Hà. Ha ha ha, tính một chút, như vậy gian cự nhiệm vụ, hay lại là giao cho lão Trác ngươi để hoàn thành cho thỏa đáng, 150.000 liền 150.000. Lão Trác ngươi yên tâm đi đi, nếu là không cẩn thận chết lời nói, kia 150.000 ta giúp ngươi thừa kế. Chắc Bất Phàm nghe một chút, lườm hắn một cái. Hai người cười cười nói nói, cãi nhau ở bị, xem ở Thập Nhị trong mắt, một hồi cảm động. Chương 48, ngươi máu này lưu lại. Chắc Bất Phàm mang theo Đoạn Tinh Hà bọn họ, đứng ở một tòa cổ lão trạch viện bên ngoài. Ở tòa này đen nhánh, nhăn nhíu bẩn thỉu, cỏ dại rậm rạp bên trong trạch viện, đúng là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, Âu Dương Nạo. Lập tức sẽ đối mặt đại buột, kịp thời lưu lại rất trọng yếu, đã trở thành Chắc Bất Phàm phản xạ có điều kiện. Ngươi đây là cái gì? Chắc Bất Phàm nhìn về phía một bên Đoạn Tinh Hà, tối nay hắn đổi một thân sáo trang, màu xám trắng áo ra thêm một món màu nâu quần dài, trên vai còn khoác một món bên ngoài hắc bên trong đỏ áo khoác ngoài. Hai cái tiểu khải vai giống như lượng căn tiểu cánh như thế chi tiêu đến, nhìn qua thập phân quái dị. Hắc hắc, đây là phi ương sáo trang, hoa ta 5 bách linh thạch, một bộ tam trọng phù bảo, có thể tăng cường thân ta pháp. Trọng yếu nhất là, nó có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành. Mục tiêu này có chút cường đại, không đánh lại lời nói ít nhất phải chạy thoát mới được. Đoạn Tinh Hà đặc biệt mua được một bộ này phù bảo trang bị, mục đích là vì chạy trốn. Chắc Bất Phàm không nhịn được lườm hắn một cái. Đấu, dựa theo kế hoạch, hai người các ngươi ở bên ngoài viện chờ đợi ta chỉ thị. Đem các ngươi truyền âm loa cũng cho ta đeo ở bên hai. Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Tinh Hà bọn họ dùng truyền âm loa tiến hành liên lạc. Hai người nghe xong, mỗi người xuất ra thuộc về mình truyền âm loa. Sau đó Chắc Bất Phàm hít thở sâu một hơi, sau đó nhảy vào bên trong trại viện. Bên trong đình viện, trường mãn cỏ dại, giống như là rất nhiều năm không có người ở qua. Ngay vào lúc này, Chắc Bất Phàm đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa buồng phía đông, có một gian phòng ốc bên trong truyền tới lúc sáng lúc tối hồng quang. Quả nhiên đang luyện công. Chắc Bất Phàm nhìn thấy loại tình huống này, bắt đầu từ từ hướng kia gian phòng di động. Đi tới kia ngoài cửa phòng, xuyên thấu qua phá toái cửa sổ, Chắc Bất Phàm nhìn thấy làm hắn sợ hãi một màn. Ở bên trong phòng, một tên môi trên trường mãn tròm râu người đàn ông trung niên, thất khiếu chảy máu, ngồi khoanh chân ở trên giường. Từ trên người hắn, tản mát ra quần quần huyết hồng sắc khí tức, như vân như sương một loại lờ lờ. Thất khiếu chảy máu khuôn mặt, cộng thêm lúc sáng lúc tối ánh sáng, nhìn qua làm người ta rợn cả tóc gáy. Hắn chính là Âu Dương Nạo. Chắc Bất Phàm híp mắt lại, đang xác định mục tiêu nhân vật sau, hắn cầm lên vô ảnh nỏ, bắt đầu ngưng tụ tử khí ở mũi tên ổ thượng. Kết quả hắn vừa mới bật khí, đột nhiên bên trong nhà Âu Dương Ngạo trong nháy mắt phát hiện. Ai? Tao. Chắc Bất Phàm mới vừa quay người lại chuẩn bị chạy, kết quả từ kia bên trong phòng bay ra một cái mang theo thiết tác thiết trảo. Đó là Âu Dương Ngạo phù bảo vũ khí, phi tác máu móng. Kia phi tác máu móng giống như là mọc ra mắt một dạng phốc một tiếng bắt Chắc Bất Phàm bên trái bả vai. Mùi lao như vậy thiết trảo, trực tiếp đâm thủng Chắc Bất Phàm da thịt, bắt hắn lại tỏa cốt. Sau đó đem hắn lui về phía sau kéo một cái. Chắc Bất Phàm chỉ cảm thấy vai trái truyền tới một trận xé đau nhức, một giây kế tiếp cả người hắn bay rất ra ngoài, trực tiếp đập phá cửa sổ gỗ, dầm một tiếng rơi ở bên trong phòng, rót ở kia Âu Dương Ngạo trước mặt. Ho khan một cái ho khan. Chắc Bất Phàm bị một chảo này cho làm hại không nhẹ, đau đến hắn tan nát tâm can. Nhìn lại Âu Dương Ngạo, thấy thượng nằm Chắc Bất Phàm, trong mắt lóe lên một tia ác ma như vậy đáng sợ thần sắc. Lại vừa là tứ quý sơn hà tay sai, xem ra Hỏa Vân Thành ngây ngô không được. Tới đúng dịp, sẽ dùng ngươi máu tới chữa trị lao phu thương thế trên người. Kia Âu Dương Ngạo tiếng nói vừa dứt, dùng kia phi tác máu móng đem Chắc Bất Phàm nhấc lên. Chắc Bất Phàm lúc này mới nhìn thấy, kia phi tác máu móng không đơn thuần là kia Âu Dương Ngạo phù bảo vũ khí, nó đồng thời còn là kia Âu Dương Ngạo một cái tay trái. Toàn bộ thiết trảo từ Âu Dương Ngạo cổ tay phải nhi cắt ra, sau đó bắn ra. Người máy có muốn hay không cao như vậy khoa học kỹ thuật? Chắc Bất Phàm không kịp nổ nước bọn, bởi vì Âu Dương Ngạo đã bắt đầu phát công, chuẩn bị hút Chắc Bất Phàm máu. Phốc 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 phốc, bị treo ngược lên Chắc Bất Phàm, trên da đột nhiên tách ra một đạo một vết thương, giống như là bị một cái vô hình đao từng đao từng đao rạch ra. Máu tươi từ vết thương của hắn bên trong chảy ra, sau đó hướng kia Âu Dương Ngạo trên người hội tụ. Giữa hai người, bắc lên nhất căn huyết sắc hồng tiểu, thiên ti vạn lũ huyết tuyến đan vào, hội tụ đến kia Âu Dương Ngạo trên người. Không sai biệt lắm, có muốn hay không kêu người? Chắc Bất Phàm từ đầu chí cuối không có để cho một tiếng, bởi vì hắn muốn giữ được tinh táo, cho Đoạn Tinh Hà bọn họ gửi tín hiệu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kia Âu Dương Ngạo ngược lại thì trước gọi lên: a, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi máu này có độc. Âu Dương Ngạo la to, nguyên Chắc Bất Phàm chạy hướng trong cơ thể hắn máu, lại ngược lại thôn phệ dòng máu của nó. Nếu như nói Âu Dương Ngạo máu là chó dữ, như vậy Chắc Bất Phàm máu nhất định chính là tham lam thao thiết. Ngay từ đầu là Âu Dương Ngạo ở thôn vệ Chắc Bất Phàm tiên huyết, kết quả mà nay ngược lại, Chắc Bất Phàm máu lại bắt đầu thôn vệ giả kia Âu Dương Ngạo huyết dịch trong cơ thể. Chắc Bất Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, dòng máu của chính mình ở từng miếng cắn nuốt Âu Dương Ngạo máu. Đối với nó mà nói, đây chẳng phải là đồng loại, mà là thức ăn. Không sai, Âu Dương Ngạo máu đối với Chắc Bất Phàm máu mà nói, chính là thức ăn, là đồ bổ. Đáng chết, cho ta lòng ra, lòng ra. Âu Dương Ngạo muốn thoát khỏi Chắc Bất Phàm, nhưng là hắn chủ động thả ra huyết sắc hồng tiểu đã thành lập, trừ phi đem mục tiêu sinh vật máu toàn bộ hút khô, nếu không là không có khả năng thoát khỏi. Đây là vật gì? Nhiên huyết thần công. Chắc Bất Phàm đang hưởng thụ thôn vệ Âu Dương Ngạo huyết dịch sung sướng cảm giác, hắn đứng trên không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Lại từ thôn vệ trong máu cảm ngộ ra Âu Dương Ngạo tu luyện qua nhiên huyết thần công. Chuyện gì xảy ra? Ta một ít kinh mạch lại đang nhảy lên. Chắc Bất Phàm ngạc nhiên phát hiện, ở thôn vệ Âu Dương Ngạo huyết dịch sau, trong cơ thể hắn một ít kinh mạch lại đang dục dịch. Chắc Bất Phàm dứt khoát theo những thứ kia kinh mạch nhảy lên, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể sinh tử huyền khí. Kết quả hắn thần kỳ phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch lại bắt đầu nhiệt huyết dâng trào sôi sùng sục lên hơn nữa, không chỉ là sôi sùng sục, càng giống như là đang cháy. Cả người hắn, cả người biến hóa đến đỏ bừng, giống như là ở trưng nhà tắm hơi một dạng, cả người trên dưới tản ra quần quần hơi nước. Tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, lại còn mơ hồ có hồng quang tràn ngập. Đang bị hấp huyết Âu Dương Ngạo, ở sau khi thấy một màn này, sửng sợ. Cả người hắn đã sắp bị hút thành người khô, hai con mắt cũng sắp từ khô lâu kia trong mắt rơi xuống nhiên huyết thần công, ta nhiên huyết thần công. Người rốt cuộc là ai, rốt cuộc là người nào? Không, 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 Âu Dương Ngạo đưa tay ra hướng Chắc Bất Phàm bắt đi, cái tay kia trở nên cực kỳ khô héo, huyết sắc hoàn toàn không có. Nhìn lại Chắc Bất Phàm, giống như một cái sắp nổ mạnh lò luyện đan. Ôn Thảo, đây chính là cảm giác mạnh mẽ thấy ấy ư? Ta cảm giác vô địch, ta vô địch. Chắc Bất Phàm cười ngây ngô đến, đây là hắn đi tới cái thế giới này sau, lần đầu tiên hưng phấn như vậy. Hắn lại không giải thích được học được, không phải là nắm giữ nhiên huyết thần công. Phải biết, tu luyện nhiên huyết thần công kinh mạch là Chắc Bất Phàm thể chất không có, có thể là mình sinh tử huyền thể, lại sẽ tự động hiểu sau đó suy diễn ra dùng sinh tử huyền thể tu luyện được nhiên huyết thần công. Đốt bạo nổ. Chắc Bất Phàm nội tâm cuồng hô, hắn không nghĩ tới, dòng máu của chính mình vẫn còn có năng lực như vậy. Cho tới nay, hắn đều đang vì tự nghĩ ra công pháp mà vô cùng phiền não. Nhưng là hiện nay, hắn không cần phải nữa khổ tư minh tưởng, bởi vì hắn huyết dịch có thể trợ giúp hắn được đến bất kỳ mình nghĩ đến công pháp. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha, Chắc Bất Phàm ở cản rỡ cười lớn, mà trước mặt hắn cái đó Âu Dương Ngạo đã sớm bị hút thành người khô, cả người biến thành một bộ xương khô, ngồi ở trên giường đi đời nhà ma. Lao Trác, Lao Trác, tiểu tử ngươi điên sao? Lao Trác, không được, mau vào đi, Lao Trác sắp bị kia Âu Dương Ngạo hành hạ điên. Thông qua truyền âm loa, Đoạn Tinh Hà bọn họ nghe được Chắc Bất Phàm kia điên chư như vậy tiếng cười lớn. Chờ bọn hắn vọt vào sân, vọt vào phòng, nhưng là nhìn thấy Âu Dương Ngạo biến thành một cụ người khô nằm ở trên giường, mà Chắc Bất Phàm đã khôi phục thành nguyên dạng, đứng trên mặt đất, trên mặt lộ ra ai cũng xem không rõ nụ cười. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhận thức hồn bất diệt, Âu Dương Ngạo thần hồn còn chưa kịp bay ra ngoài thân thể, cũng đã bị Đoạn Tinh Hà kịp thời bắt được, thu vào hóa hồn bên trong mình. Động tác ngược lại làm liền một mạch, nhưng là cái này cùng kế hoạch hoàn toàn khác nhau a. Như bức hồng hồng Âu Dương Ngạo, dĩ nhiên cũng làm không giải thích được chết. Vừa mới, đến cùng phát sinh cái gì sao? Đoạn Tinh Hà nhìn Chắc Bất Phàm, phát hiện hắn vẫn còn đang cười ngây ngô. Ha ha, ha ha, ha ha ha, chương 49, thần bí chi huyết Âu Dương Ngạo chết, bị chết có chút không giải thích được. Duy nhất biết chuyện đã xảy ra Chắc Bất Phàm, ngậm miệng không nói. Trở về khách điếm đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Chắc Bất Phàm không có nói nhiều, quyết định trở lại khách điếm. Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị cũng không hỏi nhiều, đi theo Chắc Bất Phàm cùng trở về. Về phần kia Âu Dương Ngạo thi thể, bị Thập Nhị chặt đầu sau, chỉ đem đi đầu trở về giao nộp. Trở lại khách điếm sau, ba người tụ ở Chắc Bất Phàm gian phòng. Đoạn Tinh Hà bắt đầu truy hỏi Chắc Bất Phàm. Lao Trác, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Kia Âu Dương Ngạo thế nào biến thành một cổ thây khô? Đừng hỏi nhiều, thật ra thì ta cũng không phải rất rõ. Chắc Bất Phàm nói cũng là lời thật, người khác thật ra thì cũng cảm thấy không giải thích được. Nguyên hút hắn máu Âu Dương Ngạo, lại ngược lại bị hắn máu cho hút thành người khô. Sơ Bát, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi. Mặc dù ta không thể tự tay giết xuất sinh kia cho Sơ Tam báo thủ, nhưng là ta có thể tự tay chặt xuống đầu hắn, đã thỏa mãn ta tâm nguyện. 12 đôi vu kim muộn sự tình không có hỏi nhiều. Hắn chỉ cần kết quả chính là Âu Dương Ngạo bị đích thân hắn băm đầu. Đấu, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải trở về trên thuyền giao nộp. Chắc Bất Phàm nói. Đối với lần này, Đoạn Tinh Hà không hỏi tới nữa, hắn biết Chắc Bất Phàm không muốn nói sự tình, hỏi cũng vô dụng. Ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên Chắc Bất Phàm gọi lại Đoạn Tinh Hà. Đối với lão Đoạn, mượn ngươi một giọt máu có thể không? Chắc Bất Phàm vừa nói, xuất ra một cái bạch chén, ở trong chén đảo một nửa nước sạch, sau đó để cho Đoạn Tinh Hà đem chính mình một giọt máu rơi vào trong chén. Muốn ta máu làm gì? Không có gì, chính là nghĩ tưởng chứng minh một cái phỏng đoán. Chắc Bất Phàm nói. Đoạn Tinh Hà nghe xong, trong hai tròng mắt hiện ra hết hoài nghi nhìn Chắc Bất Phàm. Hai người mắt đối mắt nửa phút sau, Đoạn Tinh Hà không hỏi thêm nữa, cắn bể ngón tay, trích một giọt máu ở bát nước bên trong. Sau đó hắn xoay người rời đi. Tạ lão Đoạn, có một số việc ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, chờ thời cơ chín muồi lại nói cho ngươi hay. Chắc Bất Phàm không phải là không tín nhiệm Đoạn Tinh Hà, nhưng mà hiện tại hắn đối với mình thân thể cũng hoàn toàn không rõ lắm biết. Có một số việc nên lừa gạt đến vẫn là phải lừa gạt đến. Chờ đến Đoạn Tinh Hà cùng Thập Nhị rời đi sau, Chắc Bất Phàm nhìn trên bàn chén kia máu, sau đó híp mắt nói, thử một lần. Chắc Bất Phàm sở dĩ muốn cho lưu Đoạn Tinh Hà một giọt máu, nhưng thật ra là muốn nghiệm chứng chính mình một cái phỏng đoán. Hắn cắn bể ngón tay, chỉ bụng dì ra một tia tiên huyết. Sau đó Chắc Bất Phàm đưa ngón tay đặt ở giọt kia Đoạn Tinh Hà huyết dịch thủy trong chén. Làm dòng máu của chính mình cùng Đoạn Tinh Hà huyết dịch đụng chạm một sát na kia, Chắc Bất Phàm kia suy nghĩ đột nhiên linh quang chợt lóe. Trong đầu, không tự chủ được nhiều hơn hai bộ công pháp phương thức tu luyện. Lưu Tinh Kiếm Pháp, Đấu Chuyển Tinh Di Công. Chắc Bất Phàm rất là khiếp sợ, trong cơ thể hắn một ít kinh mạch bắt đầu không nhịn được nhảy lên. Chắc Bất Phàm kiềm chế lại chính mình nội tâm kích động tâm tình. Hắn không nghĩ tới, nhưng mà huyết dịch tiếp xúc, hắn liền tùy tiện học được Đoạn Tinh Hà công pháp. Thử một chút rời ngôi sao hóa ảnh. Đoạn Tinh Hà công pháp, Trác Bất Phàm hâm mộ nhất đương nhiên là rời ngôi sao hóa ảnh. Đó là đấu chuyển tinh di công đệ nhất thức, dùng Trác Bất Phàm hiểu mà nói, đó chính là thoáng hiện. Đoạn Tinh Hà từng tại Trác Bất Phàm trước mặt rất được nước biểu diễn qua, khi đó, Trác Bất Phàm đối với chiêu này vẻ hâm mộ, có thể nói là giật vu nô biểu. Nhưng là rời ngôi sao hóa ảnh, là chỉ có nắm giữ tinh thần linh thể người mới có thể tu luyện. Nói cách khác, như vậy phiêu giật chiêu thức, trừ tinh thần linh thể tu luyện giả ra, những người khác chỉ có thể hâm mộ. Nhưng mà Trác Bất Phàm thần bí thể chất, lại để cho hắn dễ dàng nắm giữ rời ngôi sao hóa ảnh công phu. Chỉ thấy Trác Bất Phàm bắt đầu điều động trong cơ thể sinh tử huyền khí, sau đó dựa theo trong trí nhớ kinh mạch đi về phía tiến hành lưu động. Đổi. Trác Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cả người bắt đầu trở nên hư ảo lên, hắn đem ý nghĩ tập trung ở mình muốn rời đi vị trí. Một giây kế tiếp, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở mục tiêu vị trí. Về phần nguyên đứng địa phương, chỉ lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. Quay đầu nhìn mình tàn ảnh biến mất, Trác Bất Phàm trên mặt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn. Hắn suy đoán là chính xác, chính mình máu một khi chạm được người khác máu, là có thể từ người khác trong máu lấy được đối phương tu luyện công pháp. Sau đó, thân thể của mình lại còn sẽ căn cứ lấy được tin tức, tự mình tiến hành xử lý, suy diễn ra một bộ thích hợp sinh tử huyền thể tu luyện công pháp. Nói cách khác, Trác Bất Phàm vừa mới biểu diễn một chiêu kia rời ngôi sao hóa ảnh, không phải là đấu chuyển tinh di công bên trong chiêu thức, mà là đi qua Trác Bất Phàm thân thể của mình cải tiến đi qua chiêu thức. Nhìn qua rất giống, nhưng lại hơi không giống. Trác Bất Phàm rời ngôi sao hóa ảnh, nhìn qua càng lưu loát, tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Mà Đoạn Tinh Hà rời ngôi sao hóa ảnh, có một cái quá trình chuyển tiếp, phương diện tốc độ chậm không ít. Nói cách khác, sửa đổi phần rời ngôi sao hóa ảnh so với nguyên bản còn lợi hại hơn. Điều bí mật này, Trác Bất Phàm đến bây giờ mới phát hiện, hắn cảm động đến sắp khóc. Ta đã nói rồi, châu như vậy ép hống hống sinh tử huyền thể, thượng cổ huyền đế sáng tạo ra tuyệt thế công pháp, tại sao có thể là yếu gà? Không nghĩ tới vẫn còn có châu như vậy ép năng lực a. Trác Bất Phàm rốt cuộc phát hiện, sinh tử huyền thể, thân chính là một cái to đại bảo khố. Chỉ cần hắn chịu khai thác, nhất định có thể tìm được càng nhiều bảo tàng. Bất quá, thần bí này chi huyết lấy được công pháp, cùng đối phương tu vi có liên quan. Lão đoạn đấu chuyển tinh di chỉ học sẽ đệ nhất thức, cho nên được công pháp cũng chỉ có một thức này. Từ Âu Dương Ngạo Châu ấy học được nhiên huyết thần công, tiến hành sửa đổi sau, càng là không có tầng thứ phân chia, chỉ có một đốt máu trạng thái. Ở đốt máu dưới trạng thái, ta lực lượng, tốc độ, sức khôi phục có thể được tăng lên mấy lần. Bất kể như thế nào, ta bây giờ cũng có thuộc về mình công pháp chiêu thức. Thử một chút lưu tinh kiếm pháp. Trác Bất Phàm gọi ra thiên tà kiếm, bắt đầu ở bên trong nhà thi triển lưu tinh kiếm pháp. Hắn gặp qua Đoạn Tinh Hà thi triển lưu tinh kiếm pháp, Đoạn Tinh Hà trước mắt học được lưu tinh kiếm pháp chỉ có hai chiêu, một chiêu tinh thủy bình giã, một chiêu kiếm khứ lưu tinh. Đoạn Tinh Hà thi triển tinh thủy bình giã là một chiêu ngang chém, có thể thả ra cường đại kiếm khí, hoành tạo thiên quân. Mà hắn thi triển kiếm khứ lưu tinh là một chiêu có thể đối với một đường thẳng tắp địch nhân sinh ra cường đại sát thương lực kỹ năng. Nhưng là, đi qua Trác Bất Phàm thể chất thay đổi sau, tinh thủy bình giã cùng kiếm khứ lưu tinh hai chiêu bị dung hợp thành một chiêu. Đệ nhất thức tinh thủy bình giã trở thành vòng quanh chính mình xoay tròn một tuần cường đại kiếm khí. Đệ nhị thức kiếm khứ lưu tinh đạo không có thay đổi gì. Tổ hợp lại với nhau, chính là quét sạch một vòng mấy lúc sau, nhất kiếm bay ra chém chết địch nhân. Một chiêu này, công phòng nhất thể, coi như là cải tiến được tương đối tốt chiêu thức. Trác Bất Phàm máu, chẳng những có thể đọc đến đối phương học được công pháp, vẫn có thể cải tiến thành càng cường đại hơn chiêu thức. Năng lực này, rốt cuộc để cho Trác Bất Phàm cảm thấy, chính mình thành một cái có ngón tay vàng vai nam chính. A Siết, thế nào rơi lệ? Kích động sao? Chương 50, Mạc Thu tỷ, mượn ngươi một giọt máu, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trác Bất Phàm bọn họ liền lên đường rời đi Hỏa Vân Thành. Hai ngày sau, ba người trở lại Bát Nguyệt lâu, nắm Âu Dương Ngạo thủ cấp giao nộp. Khi bọn hắn trở lại trên thuyền thời điểm, còn đưa tới manh động không nhỏ. Ngay cả Bát Nguyệt lâu lầu chủ cũng đứng ở lầu 3 bên ngoài trên hành lang, nên đón bọn họ khải hoàn thuộc về chúc mừng các ngươi, còn sống trở về đi phòng kế toán tính tiền đi. Đối với Trác Bất Phàm bọn họ trở về, Tô Hồng tỷ ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Thập nhị nghe xong, hướng Tô Hồng túi lầu nói, "Thật xin lỗi, Tô Hồng tỷ. Trước là ta quá mức. Chi trước 12 là tiếp nhận nhiệm vụ, suýt nữa đối với Tô Hồng tỷ ra tay đánh nhau. Cũng còn khá vị đại tỷ này đại, ngực to khí lượng lớn hơn, không cùng thập nhị truy cứu." Sau đó ba người đi phòng kế toán, lãnh tiền thưởng, dựa theo trước ước định, Trác Bất Phàm được 150.000, Đoạn Tinh Hà với thập nhị các được 70.000 năm. Nhiệm vụ lần này, hai người bọn họ liền nước tương cũng chưa kịp đánh liền chấm dứt. Có thể nói công lao hoàn toàn là Trác Bất Phàm một người. "Lão Trác, tiếp tục đi xuống làm gì? Tiếp tục nhiệm vụ sao?" "Không, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gần đây có không ít thu hoạch, cần phải thật tốt uy nạp. Trác Bất Phàm trả lời. "Vậy cũng tốt, ta cũng phải nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu một chút đấu chuyển tinh di công pháp." Đoạn Tinh Hà nói xong, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu khổ luyện đấu chuyển tinh di công pháp. Về phần thập nhị, báo thủ cho sơ tam sau, quên được rất nhiều, cũng quyết định bế quan khổ luyện. Nhìn thấy hai người đều đang bế quan khổ luyện, Trác Bất Phàm cũng không thể nhàn rỗi. Thần bí chi huyết mang đến cảm giác hưng phấn chưa thỏa mãn, Trác Bất Phàm đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn một lần nữa đi tới lầu 2 tàng kinh các, thấy đã sắp 7 ngày không thấy Mạc Thu tỷ. Làm Mạc Thu nhìn thấy Trác Bất Phàm thời điểm, khép mắt hỏi đội, "Tiểu đệ đệ, ngươi có thể tính trở lại? Ngươi không ở mấy ngày nay, tỷ tỷ nhớ ngươi đấy. Phải không?" Đa tạ Mạc Thu tỷ giảng buộc. Trác Bất Phàm biết, vị này Mạc Thu tỷ thật không đơn giản. Cho nên, hắn hôm nay tới mục đích chính là mượn máu. Hắn rất muốn nhìn một chút, vị này Mạc Thu tỷ tu luyện là như thế nào lợi hại công pháp.
muốn là mình có thể học được lời nói, đây chẳng phải là cùng với nàng như thế lợi hại. Hôm nay lại tới luyện công sao? Thế nào, tự nghĩ ra công pháp, có hay không mới ý nghĩ? Mạc Thu tay cầm quạt tròn, đình đình ngọc lập, đứng ở Trác Bất Phàm trước mặt. Người trên người nàng tản mát ra đặc biệt thơm tho, Trác Bất Phàm nội tâm cảm thấy thập phần an nhàn.
Ừ, có một chút ý nghĩ, cho nên ta mới đến tìm Mạc Thu tỷ.
Tìm ta? Tỷ tỷ có thể giúp ngươi làm gì? Mạc Thu hai con mắt hiếp giống như nguyệt nha con cong, bình dị gần gũi bộ dáng, để cho người không nhịn được thân cận.
Ta đây cứ việc nói thẳng, Mạc Thu tỷ, ta nghĩ rằng mượn ngươi một giọt máu.
Lời vừa nói ra, Mạc Thu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là lại không có trước tiên trả lời Trác Bất Phàm. Nàng nhìn qua mặt đầy không có vấn đề, nhưng là lại so với bất luận kẻ nào đều phải cảnh giác, cho dù là đối mặt giống như Trác Bất Phàm như vậy tu vi rất yếu người.
Ngươi muốn tỷ tỷ máu làm gì?
Để cho tỷ tỷ chảy máu, ngươi nhận tâm sao? Nghe Mạc Thu kia hơi có chút làm dáng thanh âm, Trác Bất Phàm thiếu chút nữa nhi liền bị vậy đáng yêu thanh âm cho thất thủ.
Tỷ tỷ sợ đau, trừ phi ngươi nói cho tỷ tỷ phải làm cái gì, nếu không tỷ tỷ cũng không đủ dũng khí.
Ta chính là tùy tiện nói một chút, tỷ tỷ nếu là không nguyện ý coi như
không cốt khí Trác Bất Phàm, hay lại là thất thủ.
Mạc Thu làm dáng không phải là cái loại này để cho người chán được hoàng cảm giác, mà là thật sẽ cho người rất thương tiếc, không đành lòng tổn thương hắn. Kết quả là ở Trác Bất Phàm cũng chuẩn bị buông tha thời điểm, Mạc Thu đột nhiên đưa ra thon thon tay ngọc, lại đưa ra thiếu nữ thon dài trắng non ngón trỏ. Chỉ thấy nàng có chút suy một hơi thở, một đạo rất nhỏ phong nhận vạch qua chỉ bụng, ở đó chỉ trên bụng, từ từ xuất hiện từng tia huyết châu. Nàng ép một giọt máu chảy ra, giọt kia máu từ thiếu nữ trên ngón tay ngọc hạ xuống, nhưng là nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là tỷ tỷ lần đầu tiên làm một người nam nhân chảy máu đây. Thế nhân nói sự nữ máu, là cái này sao?
Mạc Thu bất thình lình một câu nói, suýt nữa để cho Trác Bất Phàm bị chính mình nước miếng cho sặc chết.
Ho khan khặc, khặc ho khan cụ.
Mạc Thu tỷ, sự nữ máu không phải là cái này.
Ngươi nên là hiểu sai.
Trác Bất Phàm mắc cờ đỏ mặt.
Với một cái nhìn qua người hiền lành mỹ nữ tỷ tỷ nói cái này, xấu hổ độ đã mạnh nổ.
Trác Bất Phàm phát hiện mình gương mặt dán mua kia sắp bị nung đỏ, đội vàng nắm Mạc Thu kia một giọt máu rời đi.
Mạc Thu tỷ, đa tạ.
Cũng không có với Mạc Thu giải thích giọt kia máu cách dùng, Trác Bất Phàm nâng lên giọt kia máu, hoảng hốt mà chạy.
Nhìn thấy Trác Bất Phàm hoang mang rối loạn rời đi dáng vẻ, Mạc Thu không nhịn được tự nhiên cười nói, hơn nữa còn là cười ra tiếng.
Bất quá, sau khi cười xong, Mạc Thu lại khôi phục rất nhanh đến kia mặt vô biểu tình dung nhan.
Muốn ta máu, tên tiểu tử này là phải làm gì chuyện xấu đây?
Lưu lại.
Trác Bất Phàm nắm Mạc Thu một giọt máu, chạy mau về phòng của mình.
Đóng cửa phòng chuyện thứ nhất chính là lưu lại.
Về phần phải làm gì chuyện xấu?
Hắc hắc hắc.
Trác Bất Phàm đương nhiên là phải dùng chính mình kia nắm giữ đặc dị công năng máu, tới hoàn mỹ sao chép Mạc Thu tu luyện công pháp.
Nhìn trước mắt lơ lửng kia một giọt, có chút khẽ ngửi, cảm giác giọt kia máu đều mang Mạc Thu trên người cái loại này đặc biệt thơm tho.
Không biết Mạc Thu tỷ tu luyện là công pháp gì, thật khẩn trương a.
Trác Bất Phàm cảm giác, bản thân lập tức liền muốn nhìn trộm đến Mạc Thu bí mật.
Mạc Thu, cái này Bát Nguyệt lâu thượng, tối đàn bà thần bí, so với Bát Nguyệt lâu chủ còn phải thần bí.
Nàng bí mật, đem dùng giọt máu này tới nghiệm chứng.
Suy.
Trác Bất Phàm cắn bể ngón tay, mịn huyết châu bắt đầu từ hắn ngón trỏ phải chỉ bụng toát ra, sau đó, hắn đưa ngón tay ra, từ từ hướng không trung nổi lơ lửng giọt kia máu đụng chạm đi.
Theo ngón tay không ngừng đến gần, Trác Bất Phàm nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh.
Đây chính là Mạc Thu máu, chính mình nếu là tùy tiện học cái một hai chiêu, vậy cũng chân quá châu bò.
Làm Trác Bất Phàm ngón tay cùng Mạc Thu máu đụng chạm một sát na kia, tiêu thật giống sao chổi đụng trái đất, ùng ùng.
Con ông.
Một giây kế tiếp, Trác Bất Phàm chỉ nghe được bên tai truyền tới một trận ông minh, giống như là có thành thiên thượng bạn con muỗi ghé vào lỗ tai hắn ồn ào.
Loại thanh âm này kéo dài thật lâu, giống như là một cái thở ơ đi trên đường người, đột nhiên bên người hạ xuống lựu đạn, chấn toàn bộ đại não với lỗ tai trong nháy mắt đã máy, đều chỉ có một loại thanh âm.
Ầm.
Cực kỳ đáng sợ ùn tai sau, Trác Bất Phàm đại não run lên, hai mắt tối sầm.
Hắn phảng phất nhìn thấy một thân cây, một viên ánh bằng cây.
Kim sắc lá rụng trải rộng đại địa, diệp tử bay xoáy rơi xuống từ trên không.
Diệp hoàng diệp cô, diệp lá heo lúa rơi.
Phúc.
Một búng máu đất từ Trác Bất Phàm trong miệng phun ra đáng chết.
Giọt máu này, ta bây giờ thể chất còn thụ không.
Trác Bất Phàm nghĩ tưởng phải hối hận, đã tới không kịp.
Hay cùng kia Âu Dương Ngạo nghĩ tưởng phải chiếm đoạt hắn máu, kết quả ngược lại bị hắn máu nuốt chửng lấy là một cái đạo lý.
Mạc Thu kia một giọt máu tiến vào Trác Bất Phàm thân thể.
Nhưng là, chỉ một giọt máu lại chiếm lĩnh Trác Bất Phàm thân thể quyền chủ động.
Tiến vào Trác Bất Phàm thân thể trước mắt, Trác Bất Phàm huyết dịch liền bắt đầu phân hóa, kinh mạch bắt đầu đứt gãy, năng lượng bắt đầu mãnh liệt lăn lộn bắt đầu phản kháng.
Không phải là Mạc Thu yếu hại hắn, mà là Mạc Thu kia một giọt máu, lấy Trác Bất Phàm bây giờ thể chất, can chịu được không?
Phúc.
Lại vừa là một cái lao huyết phun ra, Trác Bất Phàm cảm giác mình thân thể đã sắp muốn tan nữa.
Đáng chết, ta đây coi như là chính mình muốn chết sao?
Trác Bất Phàm phải thừa nhận, đã biết thứ trang bức giả bộ đại.
Hắn máu cũng không phải là vật năng, không phải ai máu cũng có thể tiếp nhận được.
Mạc Thu một giọt máu, nhìn qua chỉ có một giọt, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, đó chính là đại dương mênh mông.
Mà hắn nho nhỏ này một mảnh cái ao, làm sao tiếp nhận được đại dương mênh mông kinh đảo hải lãng?
Ha ha, không tìm đường chết, sẽ không phải chết.
Trác Bất Phàm đã không áp chế được kia mưa rông gió giật, hắn lặng lẽ nhắm mắt.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ mạnh.
Trác Bất Phàm, bạo thể mà chết.